Chương 248, kinh khủng ma viên chương 248, kinh khủng ma viên trận pháp này là một trong những địa trận hiếm gặp của Tiên Minh hiện nay. Ý niệm và phương thức diễn biến của trận đồ có phần giống với tứ giai không gian huyền trận thượng cổ huyền hư di thiên thu hẹp không gian nhỏ bé thành càn khôn như hạt cải, ngăn cách trời đất thành hai giới, nhưng lại tồn tại rất nhiều sơ hở không đáng có. Bất quá điều này cũng bình thường, những trận pháp được tạo ra dựa trên bản sao của đại trận huyền hư di thiên, đa phần đều có sai sót. Tô Diệu chân quân khẽ bắn ngón tay, trước mặt nổi lên 81 đạo trận đồ ngân sắc. Trận đồ này nhìn như có 6 tầng, nhưng thực chất là 9 tầng không gian chống chất. Một khi kích hoạt, mỗi tầng không gian sẽ hóa thành lao tù, ngay cả thiên thông của nguyên anh tu sĩ cũng có thể bị cầm cố, rất thích hợp dùng làm hộ vệ trận pháp. Nói đến đây, Tô Diệu chân quân mở màn hình điện thoại, quay lại toàn bộ 81 đạo trận đồ mình diễn biến, rồi gửi cho Trần Bắc Vũ. Muốn phá giải trận pháp này rất đơn giản, cứ cách 3 khắc, trận pháp sẽ tự động luân chuyển, tụ hội hấp thụ thiên địa linh cơ. Căn chuẩn thời cơ, nắm bắt lúc đại trận tạm thời trì trệ, tế xuất tiên minh định tinh bản có thể cưỡng ép neo giữ không gian, khiến trận pháp hỗn loạn, lộ ra khe hở, đây cũng là phương pháp phá trận đơn giản nhất. Nhìn những tin nhắn liên tục hiện lên trên màn hình điện thoại, mắt Trần Bắc Vũ sáng lên. Định tinh bản là nhị giai thượng phẩm linh khí, trên website chính thức của Tiên Minh có giá 3000 linh nguyên. Công hiệu của nó có hai, một là điều chỉnh cân bằng trận văn diễn biến, giúp trận sư lĩnh ngộ sâu sắc hơn huyền diệu của trận văn. Hai là mượn nhờ lực lượng của Chu Thiên tinh thần, có thể tăng cường uy năng của đại trận mà trận sư bố trí. Không ngờ linh khí dùng để phụ trợ trận sư bố trí trận pháp lại có thể dùng để phá giải tam giai bảo trận, đây chính là sự lý giải của tứ giai huyền trận sư sao? Nghĩ đến đây, Trần Bắc Vũ vội vàng thỉnh giáo thêm vài vấn đề khó khăn trong trận đạo mà mình còn khúc mắc. Ví dụ như nên cải tạo môn tam giai bảo trận này như thế nào, làm sao để bố trí thành một lần trận bàn. Đối mặt với những ý tưởng kỳ lạ của Trần Bắc Vũ, Tô Diệu chân quân lắc đầu, không hề qua loa, mà là điểm rõ từng cái khả năng thực hiện và phương hướng cụ thể, coi như là kết một thiện duyên. Đúng là một mầm non tốt để học trận đạo, đáng tiếc đã có sư phụ. Nhìn tin nhắn cảm ơn cuối cùng trên điện thoại, Tô Diệu chân quân thở dài, trong lòng có chút tiếc nuối. Vẫn là người trẻ tuổi có khí phách, động một chút là muốn khai tông lập phái trong trận đạo, sáng tạo ra trận pháp khác biệt với dòng chính của Tiên Minh. Không cần bố trí trước, không cần tiêu hao thần thức khởi động, cũng không cần mượn nhờ thiên thời địa thế làm trận nhãn, chỉ cần người sử dụng nhập một chút pháp lực kích hoạt một lần không gian trận bàn nghe ra cũng không tệ. Nhưng Trần Bắc Vũ không phải là trận sư đầu tiên có ý tưởng như vậy. Nếu phương thức bố trí trận pháp của trận sư thực sự có thể tức thời giải phóng như phụ lục, thì cao giai trận sư tuyệt đối có thể trở thành tu tiên giả đấu pháp mạnh nhất trong trăm nghệ tu tiên. Vì vậy, các tiền bối trận đạo của Tiên Minh cũng đã từng thử nghiệm đơn giản hóa trận pháp, nhưng trận đạo không phải phụ lục. Không có trận sư thường xuyên điều chỉnh duy trì trận thế, để phát huy uy năng tối đa mượn nhờ thiên địa chi lực, đồng giai trận pháp uy năng làm sao có thể xa xa vượt trên đồng giai phụ lục. Nghĩ đến đây, Tô Diệu chân quân chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu quán tưởng pháp tướng. Bên kia, Trần Bắc Vũ buông điện thoại xuống, thần sắc khó che giấu sự hưng phấn. Để tránh Tô Diệu chân quân suy nghi, hắn cố ý hỏi thêm hơn 10 vấn đề mà hắn vẫn luôn thắc mắc trong quá trình tu hành trận đạo cho đến nay. Trong đó có vài vấn đề là Trần Bắc Vũ cùng trưởng lao gốc của pháp trận điện trao đổi luận đạo mới biết được. Kết quả là những vấn đề này đều không làm khó được Tô Diệu chân quân, gần như là hắn vừa gửi tin nhắn hỏi xong, giây tiếp theo điện thoại đã rung lên hiện ra hồi đáp của chân quân. Phụ. Trần Bắc Vũ thở ra một hơi. Trải qua lần giải đáp thắc mắc này, hắn thu hoạch được rất nhiều, mơ hồ chạm đến ngưỡng cửa của tam giai trận sư. Nhưng Trần Bắc Vũ biết đây chỉ là ảo giác. Ở Tiên Minh muốn trở thành tam giai trận sư có địa vị vượt trên kim đan chân nhân không dễ dàng như vậy. Về lý thuyết, tam giai trận sư cần ghi nhớ kỹ mối quan hệ diễn biến và tổ hợp của 129.600 đạo cơ bản trận bàn cùng 108 đạo cựu cung ngũ hành âm dương cơ bản trận đồ, đây là điểm cơ bản nhất. Về thực tiễn, tam giai trận sư cần độc lập hoàn thành việc cải tiến 10 môn nhị giai linh trận và việc bổ sung hoàn thiện bố trí 2 môn tam giai cổ tàn trận, hoặc là tự mình sáng tạo ra một môn tam giai bảo trận và thông qua sự chứng nhận của Tiên Minh trận pháp hiệp hội. Phần trước thì không nói, Trần Bắc Vũ mượn nhờ thư quán của Ngọc Thanh Tiên Tông đã nắm giữ 89 phần lý luận kiến thức tam giai. Nhưng muốn thỏa mãn yêu cầu thực tiễn của phần sau, hắn nhất định phải ngưng tụ ra một tia bất hủ kim tính, tấn thăng kim đan chân nhân. Bằng không chỉ riêng việc bổ sung sáng tạo tam giai cổ tàn trận tiêu hao thần thức cũng đủ để trúc cơ tu sĩ tâm lực suy kiệt, linh đài thụ tổn, huống chi là bố trí chủ trì tam giai bảo trận sở cần pháp lực tiêu hao. Dập tắt tạp niệm trong lòng, Trần Bắc Vũ lắc đầu, đăng nhập vào website chính thức của Tiên Minh mua định tinh bản. Thanh toán thành công, số dư tài khoản 41.624.280 nguyên. Liếc nhìn thông tin đơn hàng, Trần Bắc Vũ ôm kim đản vào lòng, theo chỉ dẫn của Tô Diệu chân quân thăm ngộ trận pháp của dược điện trong bí cảnh. Sáng sớm ngày hôm sau, định tinh bản thuận lợi đến tay. Trần Bắc Vũ mở gói hàng, lấy ra một cái nhị giai thượng phẩm trận bản khắc có 360 độ tinh tú khắc độ trên mặt bản, chính giữa khảm 7 viên ngọc châu mô phỏng bắt đầu thất tinh. Sau khi kiểm tra không có vấn đề, Trần Bắc Vũ cầm trận bản trở về độc phủ, ngồi xếp bằng, thôi động nguyên ẩn bộ thay đổi ngoại mạo và khí tức của bản thân, dẫn động thập phương chi môn tiến hành truyền tống. Thiên diễn chân cảnh, dược khê đại điện. Cùng với sự dao động của không gian gợn sóng, một bóng người từ từ xuất hiện. Trần Bắc Vũ lập tức nhìn về phía dược điện, thần sắc có chút kinh ngạc. Dược điện bị trận pháp hộ vệ bao phủ vẫn hoang vu như lúc mới gặp. Chỉ là bên ngoài tứ giai huyền tuyển lại có thêm một ít dấu chân và năm bộ thi thể mặc đạo bào của hai tông Thanh Mục, Phần Viêm. Rõ ràng, tu sĩ phát hiện ra đại điện này không chỉ có Trần Bắc Vũ, còn có tu sĩ của Ngũ Đại phái, thậm chí vì tứ giai huyền dược vạn tượng huyền thảo mà bùng nổ tử chiến. Tuy nhiên, bọn họ tuy đã phân ra thắng bại, nhưng cũng không làm gì được Thiên Diễn chân quân lưu lại trận pháp hộ vệ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bảo sơn ở trước mắt, nhưng lại không thể lấy đi bất kỳ một gốc bảo dược nào. Tí tách, tí tách. tí tách. Nghe tiếng nước từ tứ giai huyền tuyển phun rơi xuống đất, mắt Trần Bắc Vũ nheo lại. Thú vị. Hắn giả vờ không biết, đi tới vài bước, sau đó dừng lại, cẩn thận quan sát xung quanh. Trăm trượng, 70 trượng, 50 trượng tên tiểu xuất sinh này ngược lại là cẩn thận. Tên đầu trọc cao chí thước, thân hình cường tráng liếm môi, thầm nghĩ. Đại hán mặc đạo bào của Trọng Kim Tông, toàn thân cơ bắp nổi lên, tay trái luôn nắm chặt một khối trận bàn trong tay áo. Các tu sĩ tứ đại phái có một sự đồng thuận, thể tu của Trọng Kim Tông đều là những kẻ ngu ngốc chỉ biết liều mạng. Đấu pháp chỉ biết liều mạng xông lên đối cứng, hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu của dã thú, dùng nắm đấm thịt cứng rắn đối đầu pháp khí pháp bảo, hoàn toàn không có dự phán chiến đấu. Nhưng tu sĩ Trọng Kim Tông lại không cho là như vậy. Khi có sức mạnh kinh thế có thể động dụng, bọn họ hoàn toàn có thể lấy lực phá xảo, căn bản không cần thiết phải động dụng cái gọi là trí tuệ kinh thế kia. Mà Ngô Kiệt lại không tán đồng quan điểm này. Là chân truyền đệ tử xếp thứ 3 trên bảng Trọng Kim, Ngô Kiệt có thể sống sót đến bây giờ trong bí cảnh, chiếm được không ít tài nguyên, dựa vào chính là gan lớn tâm tế, biết suy nghĩ, không ra tay cho đến khi con muỗi bước vào bẫy. Lão đại, tên tiểu tử này có phải đã phát hiện chúng ta rồi không? Một tên tu sĩ nhỏ bé khác, miệng nhọn mũi khỉ, thân hình gầy gò, hoàn toàn không giống phong cách của đại hán cơ bắp Trọng Kim Tông truyền âm thần thức nói. Con cá rồng kia trong mắt chỉ có bảo dược, phản ứng này không thể nào là phát hiện chúng ta được. Nhìn con cá rồng màu vàng đang bay trên không trung, ánh mắt nóng bỏng, tu sĩ mặt vuông của Phần Viêm Tông lắc đầu. Nhị giai thượng phẩm linh trận xích ảnh liễm sát trận mà hắn bỏ ra 3 ngày 3 đêm để bố trí, vừa có công hiệu ẩn nấp khí tức, lại vừa có uy năng sát phạt vô song, quả thực là ác mộng của trúc cơ tu sĩ. Trừ phi người tới là kim đan chân nhân, có kim đan thần thức, bằng không cho dù là nhị giai thượng phẩm trận sư đích thân đến cũng không nhìn thấu trận pháp mà hắn kế thừa từ sư tôn. Kim Đảng nghe theo chỉ huy của Trần Bắc Vũ, thuận nước đẩy thuyền, bí mật thôi động thuộc chân thuộc huyễn linh thuật. Nói thật, thiên phú ngộ pháp của Kim Đảng không phải là tốt nhất, nhưng không chịu nổi nó biết ăn. Ngay cả khi không hiểu kính nhân nguyện quả huyền chiếu tâm kinh mà tổ sư tông môn ban tặng, Kim Đảng cũng có thể nuốt vào vài lần công pháp ngọc giản bằng thiên phú hải nã bách xuyên, đại khái minh bạch trí tứ. Thành công nhìn thấy tầng thứ 3 của kính hoa thủy nguyệt là hóa chân hình đạt đến cảnh giới kính trung hữu cốt, hoa hạ tàng phong. Kính hoa thủy nguyệt đạt đến mức này, có thể đem hư ảnh ngưng thực, làm người từ trong vô hình. Ví dụ như lúc này, rõ ràng Kim Đản đang thi triển kính hoa thủy nguyệt, ba tên tu sĩ ẩn nấp nhờ trận pháp lại không nhận ra bất kỳ điểm bất thường nào. Ba tên trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, hai người khí tức sánh ngang giả đan, một người khí tức trúc cơ đỉnh phong, rất thích hợp để Kim Đản luyện tay. Trần Bắc Vũ không ra tay, một mặt để Kim Đản giải quyết đối thủ, một mặt thiền định thái huyền thủ nhất, thôi động thần thức đến cực hạn. Hắn muốn dựa theo chỉ dẫn của Tô Diệu chân quân, tìm ra sự chỉ trệ ngắn ngủi của đại trận hộ vệ. Cùng lúc đó, khỉ ma mặt nạ đang lang thang trong bí cảnh thiên mũi, ánh mắt nhìn về hướng Dược Khê đại điện. Khác với trước đây, lần này khỉ ma mặt nạ rõ ràng đã ra tay nghiêm túc. Mỗi bước chân bước ra, chỗ bàn chân đều sẽ hiện ra vết nứt không gian hình mạng nện, nuốt chửng hoàn toàn thân ảnh của nó, sau đó tức thời xuất hiện ở ngàn dặm bên ngoài, mà đây chính là thiên thông di dịch của Nguyên Anh chân quân. Với tốc độ kinh khủng như vậy để di chuyển, khỉ ma mặt nạ chỉ cần vài hơi thở là có thể đến Dược Khê đại điện. Không ổn. Tốc độ tim Trần Bắc Vũ dần dần tăng nhanh, ánh mắt nhìn về phía ba tên tu sĩ dưới cột điện. Cảm giác linh giác nhạy bén khiến hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng nguy cơ khó tả. Giây tiếp theo, đồng tử Trần Bắc Vũ co rút lại. Vâng. Chỉ thấy phía trên bốn trượng nơi cột điện tọa lạc, không gian như mặt gương vỡ vụn trên đầu ba tên trúc cơ tu sĩ Ngô Kiệt. Răng rắc răng rắc. Cùng với những vết nứt không gian màu đen hình mạng nhện không ngừng lan tràn, một thân ảnh như thần như ma từ hư không đặt tới, tỏa ra khí tức mênh mông khiến thiên địa linh cơ trong phạm vi ngàn dặm đột nhiên trở nên ngưng kết. Vào giờ phút này, Trần Bắc Vũ như mất đi bản năng của tu sĩ, pháp lực trong khí hải đàn điện tức thời trầm tịch. Quái vật gì vậy? Cùng với ma viên đạp phá không gian giáng lâm, xích ảnh liễm sát trận mà ba người Ngô Kiệt liên thủ bố trí ầm ầm tan rã, lộ ra thân ảnh ẩn nấp. Chẳng lẽ Chu sư Minh là chết dưới tay con ma viên này? Sắc mặt Ngô Kiệt tái nhợt, theo bản năng nắm chặt tấm phù lục phòng thân tam giai do sư tôn ban tặng. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Ngô Kiệt, đầu ma viên hơi chuyển động, ánh mắt lạnh lùng tàn ngược đột nhiên dừng lại. Xin sư tôn cứu mạng. Ngô Kiệt nuốt nước bọt, bản năng bóp nát lá phù lục phòng thân thượng phẩm tam giai át chủ bài ngũ nhạc trấn ma phù. Một đạo hoàng quang ôn nhu dày nặng lập tức bắn ra, lơ lửng trên đỉnh đầu hắn. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hoàng quang xoay tròn, tổ hợp, phồng lên, mơ hồ phát họa ra đường nét hư ảnh của năm ngọn núi hùng vĩ. Mặc dù năm ngọn núi hư ảnh này mờ ảo không rõ, hoàn toàn không nhìn thấy chân dung, nhưng luồng kim đan uy áp hùng hồn chấn áp cả khuôn, chờ được vạn vật lại ầm ầm giáng lâm. Ông. Trong tầm mắt của Trần Bắc Vũ, mỗi một lần hư ảnh núi xoay tròn hạ xuống, đều có thể cuốn lên tiếng gầm như sấm, khiến không gian nơi ma viên tọa lạc vặn mèo, như thể hoàn toàn chiếm thượng phong, muốn hoàn toàn chấn áp ma viên. Nhưng Trần Bắc Vũ trên mặt không có chút vui mừng nào, ngược lại ánh mắt càng thêm nghiêm trọng, trong tay nắm chặt ngọc thanh phục ma huyền lục do sư Minh ban tặng. Nguyên nhân không có gì khác, Trần Bắc Vũ có thể cảm nhận được, ánh mắt của ma viên không phải nhìn về phía ba tên tu sĩ kia, mà là luôn nhìn chằm chằm vào mình. Trong tình huống này, hắn hoàn toàn không có cơ hội thôi động thập phương chi môn truyền tống rời đi. Dù sao trước sự tồn tại như vậy, 2 đến 3 hơi thở tiền để truyền tống cũng giống như đứng yên tại chỗ chờ chết không khác. Kim Đảng chắn trước mặt Trần Bắc Vũ, thân thể run rẩy, đó là nỗi sợ hãi bản năng từ huyết mạch trong cơ thể, không phải ý chí có thể khắc chế. Trong mơ hồ, trong đầu Kim Đảng không khỏi nhớ lại tồn tại mạnh nhất mà nó từng cho là, đó chính là Đế Long Quy Hư, tồn tại tức vạn thủy chi nguyên. Thế nhưng, so với những hình ảnh chân long không có chút thần vận nào trên mạng, ma viên trước mắt rõ ràng khí thế đáng sợ hơn, thậm chí khiến nó không sinh ra chút ý niệm chống cự nào. Thành rồi. Khác với phản ứng của Trần Bắc Vũ, Nô Kiệt thấy ma viên bị ngũ nhạc trấn ma phù áp chế, trong lòng vui mừng, từ trong giới chỉ tích chữ trên ngón tay lập tức lóe lên một đạo kim mang. Kim mang tiêu tán, lộ ra một khối ngọc phù lớn chừng một tấc, mỏng như cánh ve, chính là phá giới phù có thể chuyển tống rời khỏi bí cảnh. Về phần hai tên tu sĩ hợp tác còn lại, trong tình cảnh nguy tử cận kề, Nô Kiệt đã không còn tâm trí để quan tâm. Thế nhưng giây tiếp theo, ma viên dường như đã chơi đủ, vươn bàn tay phải cuốn xiển xích gám kim nhẹ nhàng bóp lại, hư ảnh ngũ nhạc hiển hóa từ phù lục tức thời tăng dã. Ngược lại ba người Nô Kiệt mặt lộ vẻ kinh hãi, thân thể chìm xuống, bị tự lực vô hình nghiền thành thít nát, như bị tùy tay bóp chết con kiến. Nhìn cảnh này, mắt Trần Bắc Vũ ngưng lại, nhớ tới dòng chữ trên bia đá truyền thừa, bảo hắn hàng phục tâm viên. Đùa cái gì? Tồn tại ngưng tụ bất hủ huyết mạch và bất hủ khí cơ, đạo hạnh ngàn năm được tu sĩ tiên minh tôn xưng là vạn yêu chi vương, tồn tại như vậy làm sao một chút cơ tu sĩ có thể hàng phục được? Hơn nữa ma viên này trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch vô cùng tôn quý, vượt xa tưởng tượng của Trần Bắc Vũ, thậm chí có khả năng dưới sự gia trì của tuế nguyệt mà huyết mạch trưởng thành đến đỉnh phong, trở thành thực lực có thể sánh ngang hóa thần chân tôn của nhân tộc, có thể nắm giữ hưng suy của một tộc là ngũ cảnh yêu tôn. May mắn là thuật bói toán của ta không có vấn đề, chuyến đi bí cảnh lần này rốt cuộc cũng có chút nguy hiểm mà không có họa. Nhận ra thân phận của ma viên, Trần Bắc Vũ hít sâu một hơi, dập tắt tạp niệm trong lòng, đem kim đạn thu vào linh thú đại, sau đó nhìn về phía ma viên mặt nạ, cùng vị tứ cảnh yêu vương này đối đầu từ xa. Hắn rất rõ ràng, trước mặt ma viên này, chạy trốn hay chiến đấu đều không có ý nghĩa gì, ngược lại sẽ chết rất thảm. Chương 249, đấu chiến ma viên chương 249, đấu chiến ma viên rầm rầm. Theo tiếng xích sắt kéo lê trên mặt đất, ma viên mặt nạ động đậy, tiến về phía Trần Bắc Võ ba bước. Rầm, rầm, rầm. Mỗi bước đi, ma viên đều khiến mặt đất dưới chân phát ra tiếng rên rỉ run rẩy. Những âm thanh này mang theo uy áp vô hình, tựa như đến ngược thời gian chết, đè nặng lên trái tim Trần Bắc Võ, khiến hô hấp của hắn trở nên vô cùng khó khăn, ngay cả không khí xung quanh cũng đặc quánh như chỉ thủy đông đặc. Nhất định phải bình tĩnh đứng đối. Trần Bắc Võ tinh tâm thái huyền thủ nhất, lấy thủ nhất kính quang tẩy trừ tâm niệm, chặt đứt tạp niệm trong lòng. Thấy phản ứng của Trần Bắc Võ, ánh mắt tàn nhẫn lạnh lùng của ma viên mặt nạ khẽ khựng lại. Vì sao không sợ? Lần này nó không cố ý thu liễm uy áp. Tuy rằng do xiềng xích trấn ma hạn chế, uy áp nó phát ra lúc này không đến 1% lúc toàn thịnh, nhưng cũng không phải là một tu sĩ trúc cơ có thể chịu đựng. Ngay cả yêu tướng tam giai đứng trước mặt nó, cũng sẽ hồn phi phách tán. Khi ma viên mặt nạ dần tiếp cận, Trần Bắc Võ cũng nhìn rõ chân dung của nó qua những sợi xích ám kim dày đặc và mặt nạ. Lông nó đen nhánh, đôi mắt trũng sâu, ánh nhìn mang theo chút điên cuồng, khớp xương trên thân mọc ra gai xương dữ tợn, trên đầu còn đỉnh một luồng khí vận màu tím không giống mây không giống hà, khó dùng lời lẽ để miêu tả. Quả nhiên, suy đoán của ta không sai. Lúc đầu vì mặt nạ và xiềng xích che khuất dung mạo và khí tức, Trần Bắc Võ không nhận ra thân phận của ma viên ngay lập tức. May mắn thay, có tu sĩ trọng kim tông ra tay tương trợ, dùng tam giai bảo phù hy sinh để thăm dò, Trần Bắc Võ mới nhận ra tồn tại của ma viên này. Cần biết rằng, ở Tiên Minh không phải mọi tam giai bảo thú đều có thể gọi là địa sát bảo thú, cũng không phải mọi tứ giai huyền thú đều có thể gọi là thiên cương huyền thú. Chỉ tiêu trên bảng danh sách thiên cương địa sát có hạn, tương ứng với địa sát có 108 vị địa sát bảo thú, tương ứng với thiên cương có 36 vị thiên cương huyền thú. Mỗi vị bảo thú huyền thú có thể lên bảng danh sách thiên cương địa sát của Tiên Minh đều là những tồn tại cường hãn, có tư chất, chiến lực, huyền thông vượt trội hơn huyết mạch cùng giai. Trong mắt tu sĩ Tiên Minh, chúng có tiềm năng khủng khiếp nghiền ép đồng giai. Mà một số thiên cương huyền thú đứng đầu bảng thiên cương thậm chí còn có thể được ban tặng một danh hiệu thiên cương chân danh hoặc thiên cương phong hiệu độc nhất vô nhị. Vị cách huyết mạch của những tồn tại như vậy có thể sánh ngang với ngũ giai nguyên thú, thậm chí vượt qua ngũ giai nguyên thú. Không nói quá lời, những thiên cương huyền thú có thể xếp vào bảng thiên cương đều là tài nguyên chiến lược trong mắt tầng lớp cao của Tiên Minh, ngay cả Nguyên Anh chân quân cũng chưa chắc có tư cách khế ước. Thế nhưng, ma viên đang đứng trước mặt Trần Bắc Võ lúc này không phải là địa sát bảo thú, cũng không phải thiên cương huyền thú, mà là tạo hóa nguyên thú đứng trên thiên cương địa sát. Thế nào là tạo hóa nguyên thú? Được trời đất sủng ái, sở hữu một tia bản nguyên của trời đất, khi huyết mạch trong cơ thể phát triển đến đỉnh phong có thể thuận lợi thăng cấp thành yêu tôn ngũ cảnh khủng khiếp. Loại nguyên thú này tuy xếp vào ngũ giai, nhưng trên thực tế tiềm năng huyết mạch có thể sánh với đạo thú lục cảnh. Nếu không phải Trần Bắc Võ thích đọc tạp thư ở Tiên Minh, thích chú ý các loại bảng danh sách đồng tham thú, hắn cũng khó có thể nhận ra thân phận của nó ngay lập tức. Tên gọi: Đấu Chiến Ma Viên, thuộc tính: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành đầy đủ, huyết mạch: ngũ giai tuyệt phẩm, tạo hóa nguyên thú, huyền thông: Đấu Chiến Ma Thể, tứ tượng chi lực, hôn thế thiên nhãn: Đấu Chiến Ma Thể, ngũ giai tuyệt phẩm nguyên thuật, dùng một tia đấu chiến chi ý dung hợp địa thủy hỏa phong tiên thiên nguyên khí sở đúc ma thể. Đấu chiến vô song, vạn pháp bất xâm, có thể gánh vác kiếp lực, liên kết khí cơ của đối thủ, cùng chia sẻ tổn thương phải chịu. Tứ tượng chi lực, ngũ giai tuyệt phẩm nguyên thuật, trời sinh nắm giữ quyền hành của địa thủy hỏa phong sở hữu địa chi hậu trọng, đứng trên mặt đất, pháp lực vô tận, hỏa chi bạo liệt, đốt cháy cơn giận, sức mạnh bùng nổ, thủy chi miên trường, sinh mệnh không ngừng, bất tử bất diệt, phong chi cực tốc, xé rách cuồng phong, tùy ý di chuyển. Hôn thế thiên nhãn, ngũ giai tuyệt phẩm nguyên thuật, đôi mắt xuyên thủng hư vọng, có thể trấn áp kiếp lực, dự đoán tương lai có thể nhìn thấy, cũng có thể gọi là tương lai thị. Giới thiệu: Đấu chiến ma viên trời sinh đất dưỡng, gặp kiếp mà sinh, là tiên tiên nguyên khí sở hóa, chấp trưởng quyền hành đấu chiến phá diện. Vị cách huyết mạch chỉ dưới hôn thế tứ biên, nguyên nhân xếp thứ 3 trong bảng danh sách tạo hóa nguyên thú của Tiên Minh. Tu sĩ Tiên Minh khế ước nó làm đồng tham thú có thể chứng chân tôn, có hy vọng luyện hư đạo tôn. Đi chú: Đấu chiến ma viên trời sinh hiếu chiến, chiến đấu là bản năng của nó, cũng là ý nghĩa tồn tại của nó. Đấu chiến chi ý cháy bỏng trong huyết mạch sâu thẳm sẽ thúc đẩy nó tìm kiếm đối thủ có thể đốt cháy ý chí chiến đấu của mình trong vô tận tuế nguyệt. tuy nhiên, chiến thắng không phải là mục tiêu của đấu chiến ma viên. Thưởng thức quá trình sinh tử quyết đấu ngang sức ngang tài, trải nghiệm sự va chạm đỉnh cao của kỹ nghệ chiến đấu và ý chí, chứng thực đấu chiến chi ý mới có thể thỏa mãn khát vọng sâu thẳm nhất trong lòng nó. Trong trường hợp không tìm được cường giả để giao chiến, đấu chiến ma viên thậm chí còn chủ động bồi dưỡng những hạt giống cường giả có tiềm năng trở thành đối thủ của mình, để thỏa mãn dục vọng đấu chiến trong lòng. Thế nào là hạt giống cường giả? Trong mắt đấu chiến ma viên, sở dĩ gọi là cường giả, không chỉ tư chất xuất chúng, tu vi cao thâm, còn cần ý chí kiên cường và tín niệm thuần túy đối với con đường tu hành của bản thân. Kẻ chỉ có sức mạnh mà không có tâm chiến, sẽ không được đấu chiến ma viên để vào mắt. Cũng chính vì vậy, bất kỳ tồn tại nào biểu lộ ra sự sợ hãi, do dự, cầu xin đối với đấu chiến ma viên, bất luận cảnh giới cao thấp, đều sẽ bị nó vô tình tiêu diệt. Nhưng đấu chiến ma viên sẽ đối với tuyệt thế thiên kiêu giữ một mức độ khoan dung nhất định, đặc biệt là những tuyệt thế thiên kiêu mà nó công nhận sự mạnh mẽ. Nghĩ đến những tư liệu này, Trần Bác Võ ánh mắt bình tĩnh, yên lặng nhìn đấu chiến ma viên tiếp cận. Ngươi không sợ ta? Đấu chiến ma viên đứng cách Trần Bác Võ ba trượng, ánh mắt mang theo sự dò xét. Có lẽ vì quá lâu không giao tiếp với người, giọng nói của đấu chiến ma viên có chút lắp bắp. Vì sao phải sợ? Ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ, nhưng sớm muộn gì, ta cũng có thể bước vào cảnh giới này. Trần Bác Võ ngẩng đầu, đôi mắt thẳng nhìn vào mắt ma viên, không yếu thế nói. Nghe vậy, đấu chiến ma viên khẽ ngẩn ra. Từng thấy quá nhiều tu sĩ sợ hãi và kinh hãi, phản ứng của Trần Bác Võ khiến nó cảm thấy có chút mới lạ, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Ngươi và những nhân tộc tu sĩ khác không giống nhau, có thể nhìn rõ chênh lệch thực lực giữa chúng ta, nhưng vẫn quá yếu. Đấu chiến ma viên ánh mắt vẫn lạnh lùng, đưa tay phải về phía Trần Bác Võ. Trần Bác Võ không thôi động pháp lực, yên lặng nhìn đấu chiến ma viên đưa ngón tay phải ra, điểm lên trán mình. Quả nhiên, đấu chiến ma viên không có hứng thú ra tay, mà đang thi triển một loại thuật pháp cổ xưa. Ông. Sau khi xác nhận tư chất, đấu chiến ma viên nhìn Trần Bắc Võ với ánh mắt lộ ra chút thưởng thức. Việc kiểm tra của bia đá truyền thừa không sai, người tu sĩ nhân tộc này có tư cách kế thừa truyền thừa của Thiên Duyên Chân Quân, cũng là đối thủ xứng đáng để nó chờ đợi. 6000 nhiều năm trôi qua, có lẽ con người trước mắt này có thể giúp nó hoàn thành lời hứa, rời khỏi bí cảnh này. Sau khi kết thành kim đan, ngươi có thể khiêu chiến ta, có thể chống đỡ một chiêu dưới tay ta, có thể nhận được một gốc tứ giai huyền dược, chống đỡ 3 chiêu, có thể nhận được một kiện tứ giai huyền bảo, chống đỡ 10 chiêu có thể nhận được một viên tứ giai huyền đan. Nếu có thể làm ta ngang tay, có thể nhận được truyền thừa của Thiên Duyên lão đầu, kế thừa toàn bộ tài nguyên bí cảnh. Sau khi nói xong quy tắc truyền thừa bí cảnh, đấu chiến ma viên quay người định rời đi. Chờ đã. Trần Bắc Võ đội vàng lên tiếng gọi ma viên lại. Đấu chiến ma viên dừng bước quay đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Võ, không nói gì. Nếu ta có thể đánh bại ngươi thì sao? Trần Bắc Võ trịnh trọng nói. Đánh bại ta? Đấu chiến ma viên đồng tử co rút lại, trong lòng dâng lên một cảm giác hoang đường không cách nào hình dung. Hống. Hô. Hô hô hô. Tiếng cười của đấu chiến ma viên lúc đầu trầm thấp, như tiếng sấm rền vang, sau đó nhanh chóng tăng cao, khiến toàn bộ đại điện bắt đầu rung chuyển. Thú vị, quá thú vị. Nó đã rất lâu không gặp một đối thủ nào táo bạo như vậy, lại dám nói khoác rằng có thể đánh bại mình. Chuyện này ngay cả Thiên Duyên Chân Quân cũng không làm được. Sở dĩ nó bị giam cầm ở Thiên Duyên Chân Cảnh, không phải vì Thiên Duyên Chân Quân thực lực mạnh hơn, mà là vì lời hứa lúc trước. Ngươi hẳn không rõ. Đấu chiến ma viên ngừng cười, ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Võ, giọng nói có chút kỳ quái, ngay cả khi ta chủ động áp chế thực lực đến kim đan cảnh giới, dựa vào vị cách bản thân cũng đủ sức mạnh giết chết Nguyên Anh chân quân. Vậy thì sao? Trần Bắc Võ thần sắc không đổi. Trời cho không lấy, ngược lại tự gánh lấy hậu quả. Đấu chiến ma viên chính là tạo hóa nguyên thú vạn năm khó gặp của tiên minh. Nếu hắn có thể khế ước đấu chiến ma viên, mượn huyết mạch chi lực của nó để đồng tham, con đường tu hành tương lai quả thực không thể đo lường. Người tên gì? Thấy ánh mắt kiên định trong mắt Trần Bắc Võ, đấu chiến ma viên nảy sinh hứng thú. Trần Bắc Võ, có chí hướng. Đấu chiến ma viên gật đầu, sâu sắc nhìn Trần Bắc Võ một cái, nếu ngươi thực sự làm được, ta có thể ứng với ngươi một yêu cầu. Bất cứ yêu cầu nào cũng được sao? Trần Bắc Võ tinh thần phấn chấn. Tiền đề là ngươi có thể làm được đánh bại ta. Vừa dứt lời, đấu chiến ma viên bước một bước, trước khi thân ảnh bị khe nứt không gian hoàn toàn nuốt chửng thì ném một tấm lệnh bài về phía Trần Bắc Võ. Chuẩn bị xong có thể bóp nát lệnh bài, khiêu chiến ta. Nhìn khe nứt không gian dần dần khép lại ở phía xa, Trần Bắc Võ thu hồi ánh mắt, thở ra một hơi. Giữ bình tĩnh trước mặt đấu chiến ma viên không phải là chuyện dễ dàng. Ngay cả khi có thủ nhất kính quang không ngừng tẩy trừ tâm niệm, hắn cũng suýt chút nữa vì uy áp của đấu chiến ma viên mà sinh ra sợ hãi. Cũng khó trách gặp ma viên, các tu sĩ ngũ đại phái đều rơi vào kết cục thân tử đạo tiêu. Kỳ lạ, theo lý mà nói, bí cảnh Nguyên Anh chân quân này không nên giam giữ được đấu chiến ma viên. Trần Bắc Võ thầm nghĩ, chiến đấu là bản năng của đấu chiến ma viên, cũng là ý nghĩa tồn tại của nó. Mỗi lần đấu chiến ma viên xuất thế đều gây ra sự náo động trời đất. Không nói quá lời, đấu chiến ma viên một tộc hoặc là chiến thắng vô số cường giả leo lên đỉnh cao nhất, hoặc là chết trên con đường chiến đấu, vĩnh viễn không bị giới hạn ở một nơi. Mà ma viên xuất hiện trong Thiên Duyên chân cảnh rõ ràng phá vỡ quy luật này. Chẳng lẽ vị đấu chiến ma viên này còn là một dị chủng bạn chung vô nhất sao? Trần Bắc Võ ý niệm xoay chuyển nhanh chóng. Trong cổ tịch ghi chép của tiên minh, đấu chiến ma viên không hề bị xiềng xích quấn quanh người, mà thích mặc khôi giáp, đi khắp nơi tìm kiếm cường giả để khiêu chiến. Ngay lúc này, túi linh thú sáng lên, một luồng kim quang xuất hiện bên cạnh Trần Bắc Võ. Chính là Kim Đản có chút không yên lòng. Cục tác, nó đi rồi. Kim Đản quét mắt qua lại, thần sắc giữ vững sự ngưng trọng. Đúng vậy. Trần Bắc Võ mỉm cười, ánh mắt nhìn về phía vườn thuốc bằng ngọc. Nước chảy đá mòn, không phải công sức một ngày. Với cảnh giới tu vi hiện tại của hắn muốn hàng phục đấu chiến ma viên, kế thừa tài nguyên bí cảnh cũng không khác gì chuyện biển bông. Không bằng vững vàng từng bước, từ từ làm rõ tính cách của đấu chiến ma viên rồi mới hành sự. Việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là phá giải đại trận bảo vệ dược điện, lấy được bảo dược huyền thảo trong vườn thuốc bằng ngọc. Sau khi ma viên rời đi, thời gian trôi nhanh như thoi đưa. Trần Bác Võ vận chuyển pháp lực 5 ngày 5 đêm, cuối cùng cũng nhìn thấy thời cơ trì hoãn của đại trận mà Tô Diệu Chân Quân đã nói. Định. Trần Bác Võ rót pháp lực vào, thế xuất định tinh bản cưỡng ép neo giữ không gian, khiến trận pháp trở nên hỗn loạn, lộ ra một thông đạo không gian có thể đi qua. Ngay khi thông đạo không gian xuất hiện, Trần Bác Võ lóe lên thân ảnh, thôi động Túng Đào Đạp Hư, một bước bước vào trong vườn thuốc bằng ngọc. Trong khoảnh khắc tiếp theo, chỗ quyết của đại trận hộ vệ hơi dao động, trong nháy mắt phục hồi như cũ, cuối cùng cũng vào được. Trần Bác Võ thở phào nhẹ nhõm, thôi động thập phương chi môn lưu lại điểm neo không gian. Cục tác. Kim Đàn nuốt nước bọt, ánh mắt nhìn về phía sâm máu đỏ tươi trên vỏ. Đường nội, sâm máu sau khi luyện thành đan dược thì dùng sẽ tốt hơn. Trần Bác Võ vỗ vỗ đầu Kim Đàn, từ trong giới chỉ lấy ra 6 chiếc hộp khóa linh. Tiếp đó cẩn thận nổ lấy huyết long sâm, nguyên phách chi, kim lôi trúc, phệ hồn hoa, bồ đề đằng và dưỡng hồn liên lần lượt cho vào hộp khóa linh. Chỉ chưa lại một gốc cuối cùng có lá như ngọc bích, tỏa ra linh khí vờn quanh là vạn tượng huyền thảo. Cục tác. Kim Đàn nghiêng đầu, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Vạn tượng huyền thảo chạm vào là tan, nổ ra là mất, không thể bảo quản, cần dùng pháp lực trực tiếp luyện hóa. Trần Bác Võ giải thích. Tiên cương pháp tướng là dấu hiệu đặc trưng của Nguyên Anh chân quân. Hắn hiện tại còn chưa thành tựu Kim Đan, càng không nói đến lĩnh ngộ Tiên cương pháp tướng, trực tiếp luyện hóa vạn tượng huyền thảo cũng không khác gì đồ bỏ đi, chỉ có thể tiếp tục để lại vạn tượng huyền thảo. Được rồi, chúng ta nên về rồi. Vì không chắc đấu chiến ma viên có đang chú ý đến mình hay không, Trần Bác Võ không trực tiếp thôi động thập phương chi môn trở về Tiên Minh, mà chọn cách tiêu tốn 2 ngày thời gian để đến địa điểm xuất khẩu của bí cảnh là xoáy nước ngũ sắc. Tiên Minh. Dưới chân Ngọc Thanh Sơn uy phong lẫm lẫm, hùng vĩ tráng lệ đột nhiên xuất hiện 2 đạo nhân ảnh. Xứng đáng là đệ nhất phúc địa của Tiên Minh. Từ Tử Tinh không khỏi cảm thán. So với Ngọc Thanh Tiên Tông, Cựu Luyện Thượng Tông mà nàng theo học cuối cùng vẫn thiếu không ít nội tình. Ngọn núi này cấm vào, kẻ xâm phạm chết. Nhìn nội dung bia ngọc dưới chân núi, Hứa Linh Linh máy mắt, nhìn về phía bản thân, hai người nhất thời nhìn nhau không nói lời nào. Hai người các ngươi đứng ở đây làm gì? Một giọng nói trầm hậu đột nhiên vang lên. Hai nữ cúi đầu nhìn xuống, phát hiện trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một con rùa già có thân hình tí hon. Bái kiến tiền bối, chúng tôi đến bái phòng bằng hữu. Từ Tử Tinh khẽ thi lễ, nói ra mục đích. Rùa già dò xét hai nữ, giọng nói bình tĩnh, hai người đi đi. Ngọc Thanh Sơn mạch không cho phép người ngoài vào, đây là luật sát. Nghe vậy, Hứa Linh Linh không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Nàng biết với thiên phú tài tình của Trần Bác Võ, sau khi vào Ngọc Thanh Tiên Tông chắc chắn sẽ thu hút không ít nữ tu. Vì vậy mục tiêu lần này của nàng không hề đơn thuần, vừa là để trao đổi địa sát bảo đảm với Trần Bác Võ, đồng thời cũng là để thăm dò tình báo, tránh bị tập kích từ phía sau. Đã không vào được, chúng ta gửi tin nhắn cho Bác Vũ, gọi hắn ra đi. Từ Tử Tinh ngữ khí ôn nhu. Nghe thấy hai chữ Bác Vũ trong miệng đối phương, con rùa già vốn không để hai nữ vào mắt đông cực lại, ngẩng đầu lên. Chương 250, chỉ còn chờ cơ hội chương 250, chỉ còn chờ cơ hội. Lão Quy ngẩng đầu, đôi mắt nửa khép khẽ mở, nhìn người tới với vẻ nghiêm túc. Một người mặc áo giao lĩnh màu xương, dáng người nhỏ nhắn, ngũ quan tinh xảo, để lộ lúm đồng tiền ngọt ngào, khí chất trong trẻo, ngọt ngào. Người còn lại búi tóc gọn gàng, khuôn mặt đại khí, mặc một chiếc váy dài màu tím sẫm, tôn lên đường còn quyến rũ. Nếu nhìn từ góc độ của người tu luyện, thiên phú và tư chất của hai cô gái này đều hơi tầm thường, không thể coi là thiên tài xuất chúng, thậm chí không đủ tư cách vào Ngọc Thanh Tiên Tông. Nhưng nếu nhìn từ góc độ thẩm mỹ của tu sĩ nhân tộc, không nghi ngờ gì nữa, nhan sắc, dáng người và khí chất của hai cô gái này đều vô cùng nổi bật, có thể coi là mỹ nhân tuyệt phẩm. Các ngươi có quan hệ gì với Trần Bắc Vũ? Lao Quy hứng thú, giọng nói không còn lạnh lùng như trước. Nghe vậy, Từ Tử Tinh nở nụ cười dịu dàng, tiền bối quen Bắc Vũ sao? Chúng tôi là bạn học cấp 3, bạn bè tốt của cậu ấy. Bạn bè tốt, là bạn bè tốt đến mức nào? Chỉ với câu nói này, Lao Quy đã nhạy bén nhận ra sự không tầm thường của cô gái dịu dàng này. Anh hùng khó qua ải mỹ nhân. Cậu nhóc kia đúng là có phúc hưởng thụ sắc đẹp. Cảm nhận được ánh mắt của Lão Quy, Từ Tử Tinh vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nụ cười vẫn dịu dàng. Thôi được, vì các ngươi là bạn của Trần Bắc Vũ, bổn tọa sẽ phá lệ một lần. Lão Quy nghiêng người tránh đường núi, nhàn nhạt nói, đi thẳng 9000 bậc thang ngọc xanh, tự có người dẫn các ngươi vào cửa núi. Nói xong, Lão Quy nhắm mắt lại, từ từ nằm xuống. Khác với Trần Bắc Vũ, hai tu sĩ có thiên phú bình thường còn chưa đủ tư cách để nó đích thân dẫn đường. Từ Tử Tinh và Hứa Linh Linh liếc nhìn nhau, nói lời cảm ơn rồi trực tiếp leo núi. Đi trên đường núi, Hứa Linh Linh có chút cảm thán. Bắc Vũ có khí thế lớn thật, lại có thể khiến Sơn Linh canh giữ cửa núi của Ngọc Thanh Tiên Tông phá lệ. Chuyện bình thường thôi, dù ở đâu, thiên tài luôn có một số đặc quyền. Từ Tử Tinh mím môi, huống chi Trần Bắc Vũ còn là hạng 3 trên bảng Tân Tú Ngọc Thanh, thiên tài vô hạ trúc cơ. Hứa Linh Linh liếc nhìn bản thân, nhất thời không biết nói gì. Theo tin tức dần lan truyền, hai cô gái dần hiểu ra. Bạch Nguyệt Quang từng ngồi bàn sau, trong tầm tay, nay đã trở thành thiên tài tuyệt thế xa vời không thể chạm tới. Rất khó để người bình thường chấp nhận sự chênh lệch này. Nhưng hai người họ không phải người bình thường, suy nghĩ trong lòng vẫn không thay đổi. Đường núi Ngọc Thanh không quá hiểm trở, không lâu sau, một cửa núi với bậc thang ngọc xanh, cổng bằng mây mỏng, hai bên có cột rồng ngọc uốn lượn hiện ra trước mắt Hứa Linh Linh và Từ Tử Tinh. Rầm, rầm, rầm. Vì không có Sơn Linh Ngọc Thanh dẫn đường, kích hoạt cấm chế cửa núi để thử thách, Hứa Linh Linh và Từ Tử Tinh đi trên bậc thang ngọc xanh không hề có cảm giác gì, càng không nói đến việc pháp lực trong đan điền khí hải biến đổi. Chỉ là 9000 bậc thang ngọc xanh quá dài, lại không thể động dụng pháp lực, hai cô gái đi hai khắc đồng hồ mới phát hiện bóng dáng quen thuộc đứng dưới cửa núi. Nguyên thủy tổ khí. Trần Bắc Vũ ngây ngốc nhìn tấm biển cửa núi xuất thần. Có lẽ do cựu tức hỗn độn giá trị, hoặc do bản năng nhìn trộm vận mệnh do thần thông mang lại, Trần Bắc Vũ có thể nhìn thấy rõ ràng vận mệnh đám mây màu tím ẩn chứa trong tấm biển bằng lụa. Trần Bắc Vũ suy đoán, khác với những luồng tử khí lan tỏa trên người tổ sư tông môn, hầu chiến ma viên, vận mệnh đám mây màu tím trong tấm biển tông môn hẳn là đến từ nguyên thủy tổ khí mà Sơn Linh Ngọc Thanh từng nói. Nguyên thủy tổ khí có thể tẩy hậu thiên thành tiên thiên, là tiên thiên bản nguyên chi khí do tồn tại như luyện hư đạo tôn để lại, xa xa không thể so sánh với địa sát tinh khí và thiên cương huyền khí, ngay cả hóa thần chân tôn thấy cũng phải thèm muốn. Nếu có thể thuận lợi có được đạo nguyên thủy tổ khí này, Trần Bắc Vũ trong tương lai kết thành nguyên thủy kim đan sẽ không còn là ảo tưởng, mà là chuyện đương nhiên. Đáng tiếc là tuy hắn có thể nhìn rõ vị trí của đạo nguyên thủy tổ khí này, nhưng lại không có năng lực dẫn động nó xuất hiện. Chẳng lẽ cần tu luyện Ngọc Thanh Cựu chuyển nguyên thủy đan quyết đến cảnh giới tiểu thành mới có thể dẫn động nguyên thủy tổ khí? Ý niệm trong lòng Trần Bắc Vũ không ngừng chuyển động. Bắc Vũ, lâu rồi không gặp, Bắc Vũ. Nghe thấy tiếng nói, Trần Bắc Vũ hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía sau. Sau gần một năm không gặp, hai cô gái Hứa Linh Linh và Từ Tử Tinh có sự thay đổi rất lớn. Sự thay đổi này không chỉ đến từ ngoại hình, tu vi, vóc dáng và khí chất, mà còn có vận mệnh quan trọng nhất. Vận mệnh có thể thay đổi. Vận mệnh của Hứa Linh Linh năm lớp 12 có màu lam đen chấm thấp, nay đã biến đổi thành vận mệnh màu cam, rõ ràng đã vượt qua kiếp nạn số mệnh. Vận mệnh của Từ Tử Tinh thì không thay đổi, vẫn là màu cam nhạt. Rõ ràng, ngay cả khi thi trượt vào Thượng Tông Thất Cửu, Từ Tử Tinh trong tương lai cũng có vài phần khả năng kết thành kim đan. Lâu rồi không gặp. Trần Bắc Vũ cười, cũng không sợ Ngũ Hành Sơn trong cơ thể bị bại lộ. Ngọc Thanh Tiên Tông tuy cường giả đông đảo, nhưng Nguyên Anh Chân Quân cũng là tồn tại siêu nhiên ẩn mình. Học sinh tông môn bình thường chỉ có cơ hội gặp Nguyên Anh Chân Quân một lần trên lớp học. Huống chi bình thường, Nguyên Anh Chân Quân sẽ không tùy tiện dùng thần thức quét qua học sinh tông môn Ngọc Thanh Tiên Tông. Không có gì khác, làm như vậy quá vô lễ, giống như lột quần áo của người khác giữa đám đông, quá dễ dàng đắc tội. Dù sao học sinh tông môn có thể vào Ngọc Thanh Tiên Tông phần lớn đều là thiên tài có gia thế, xuất thân không tầm thường. Trần Bắc Vũ không đi học trong thời gian này cũng chỉ là để cẩn thận. Tránh bị Nguyên Anh Chân Quân phát hiện dị thường khi động dùng pháp lực trong đan điền khí hải, cần phải lấy hộp bút thăm may mắn làm lý do giải thích nguồn gốc địa sắt trong đan điền. Người bây giờ mạnh quá. Hứa Linh Linh không nhịn được cảm thán. Ngay cả khi Trần Bắc Vũ cố ý thu liễm khí tức, nàng vẫn có thể cảm nhận được một áp lực khó tả. Đây không phải là Trần Bắc Vũ có ác ý với nàng, mà là sự sợ hãi bản năng của kẻ yếu khi đứng trước kẻ mạnh, cũng là sự chênh lệch giữa bản chất sinh mệnh. Ngươi đột phá trúc cơ hậu kỳ rồi. Từ Tử Tinh chớp chớp mắt không thể tin được, nụ cười dịu dàng trên mặt vốn giữ vững lập tức phá vỡ. Mặc dù trong lòng nàng đã có dự đoán, nhưng khi cảm nhận được khoảng cách sức mạnh giữa hai bên giống như vực sâu không đáy, nàng vẫn không nhịn được mà động dung. 10 năm trúc cơ, 100 năm kim đan. Đây là câu tục ngữ lưu truyền rộng rãi trong Thập Tam Tiên Tông. Câu nói này ý nghĩa rất đơn giản, trong trường hợp bình thường, thiên tài của Thập Tam Tiên Tông có thể đúc thành đạo cơ trong 10 năm, trong 100 năm có thể xung kích kim đan. Nhưng tiến bộ tu vi của Trần Bắc Vũ cũng quá đáng sợ, vào tông môn 1 năm đã tính toán kết đan. Đây chính là giá trị của vô hạ trúc cơ sao? Phản ứng của các ngươi quá khoa trương rồi, cửa ải trúc cơ kỳ thực không khó đối với các ngươi. Trần Bắc Vũ không lấy làm ngạc nhiên, để giải thích hợp lý cho tiến bộ tu vi của mình, hắn cố ý động dùng huyễn ẩn bội để ẩn giấu cảnh giới ở trúc cơ hậu kỳ. Đi thôi, đến Ngọc Thanh Tiên Tông đã khó khăn rồi, ta dẫn các ngươi đi dạo. Trần Bắc Vũ chuyển chủ đề, chủ động đi dẫn đường. Nghe vậy, hai cô gái mắt sáng lên, nhanh chóng đi theo sau Trần Bắc Vũ. Thượng Tam Tiên Tông xếp hạng chỉ dưới ngũ đại độc tiên, nói là tông môn tu tiên đỉnh cấp của tiên minh cũng không quá đáng, có lẽ các nàng có thể gặp bảo thú địa sát, thậm chí là đồng tham huyền thú cấp thiên cương trong khuôn viên trường. Hắn chính là hạng ba bảng tân tú, thiên tài vô hạ trúc cơ Trần Bắc Vũ. Ánh mắt rơi xuống ba bóng người ở đằng xa, một nữ tu dáng người cao giáo mặc cung trang màu đỏ thấp bước chân cực lại, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Nghe Diệp học tỷ hỏi, mấy học sinh tông môn ở đây đều thẩm tiêu không tốt. Diệp Hân Nhã, xếp hạng 79 bảng Ngọc Hư, tu vi Kim Đan trung kỳ, xuất thân từ Diệp gia Linh Nguyên. Dù tu vi và sức chiến của Diệp học tỷ ở Ngọc Thanh Tiên Tông thuộc hàng trung hậu, thậm chí không có tư cách cạnh tranh chức vị đệ nhất của Ngọc Thanh Tiên Tông. Nhưng Diệp gia Linh Nguyên là môn phái chân tôn có thể khiến Linh Nguyên Châu dung chuyển chỉ cần dậm chân, trong tộc có 3 vị hóa thần chân tôn trấn thủ. Nền tảng của nó sâu dày, vượt xa môn phái chân tôn bình thường, thậm chí còn có chút liên hệ với tiên tộc đạo tôn Tiên Nguyên Ngọc gia. Theo lời đồn, tông chủ đời thứ 2 của Ngọc Thanh Tiên Tông xuất thân từ Tiên Nguyên Ngọc gia. Diệp gia Linh Nguyên có thể có mối quan hệ với Tiên Nguyên Ngọc gia, có thể thấy được thế lực của nó trong tiên minh mạnh mẽ đến mức nào. Mà Diệp Hân Nhã với tư cách là viên minh châu chói lọi nhất của Diệp gia Linh Nguyên trong thế hệ này, đủ để khiến thiên tài của Ngọc Thanh Tiên Tông vì theo đuổi mà cúi đầu. Mấy học sinh tông môn này sở dĩ vây quanh Diệp học tỷ, chủ động gia nhập xã trận đạo mà nàng tạo ra, chính là vì muốn dựa vào thế lực của Diệp gia Linh Nguyên, đoạt lấy Viên Minh Châu vào lòng. Thế nhưng, Viên Minh Châu này lại đối với tân sinh nổi danh năm nay nảy sinh hứng thú, điều này không thể nghi ngờ khiến trong lòng bọn họ dấy lên một tia nguy cơ. Đúng vậy, Diệp học tỷ. Một người bất đắc dĩ gật đầu. Trông cũng được đấy. Diệp Hân Nhã nở một nụ cười, sau đó đột nhiên quay người, mang theo một trận hương gió. Hoạt động của câu lạc bộ hôm nay đến đây là kết thúc, ta có chút mệt mỏi rồi. Lời vừa dứt, Diệp Hân Nhã lấy ra một đạo lưu quang từ trong nhận chữ vật, hóa thành một chiếc phi thuyền xa hoa, mang nàng biến mất. Người vô hạ trúc cơ rất hiếm, tất thành kim đan phẩm chất nhất. Trong Ngọc Thanh Tiên Tông không biết có bao nhiêu nữ quý tộc từ môn phái chân tôn nhắm vào Trần Bắc Vũ, miếng thịt ngon có bối cảnh đơn giản, xuất thân trong sạch này. Diệp Hân Nhã tự nhiên cũng không ngoại lệ. chỉ là xuất diện kết giao cũng cần có phương pháp, quá cố ý ngược lại không đẹp. Nghĩ đến đây, khoe miệng Diệp Hân Nhã khẽ nhếch lên. Cách tốt nhất để rút ngắn quan hệ là anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển, nhưng điều đó quá cũ kỹ. Vì vậy, Diệp Hân Nhã chọn cách tiếp cận là tiên tử cứu anh hùng. Còn về việc Trần Bắc Vũ gặp nguy hiểm từ đâu đến, nàng có cách giải quyết. Điều duy nhất khiến Diệp Hân Nhã do dự là nàng tự mình ra tay, hay để muội muội Giao Nhi trong tộc ra tay. Không để ý đến ánh mắt của những người xung quanh, đi dạo đến cuối cùng, Trần Bắc Vũ dẫn hai cô gái Hứa Linh Linh và Từ Tử Tinh vào nhà ăn, chi tiêu 200 linh nguyên mua 4 món mặt, 2 món chay, 1 canh, chọn một phòng riêng ngồi xuống. Bố cục động phủ của Cựu Luyện Thượng Tông không tệ, nhưng nồng độ linh mạch chỉ đạt tiêu chuẩn tam phẩm hạ phẩm. Từ Tử Tinh chủ động nói, sau khi ăn xong có thể dẫn chúng tôi đến xem động phủ của người không? Nghe vậy, Hứa Linh Linh cũng lộ ra vẻ mong đợi. Vậy các ngươi sẽ thất vọng rồi. Trần Bắc Vũ cười nói, ta ở Cựu Nhạc động phủ, nồng độ linh mạch cũng là tam phẩm hạ phẩm. Hả? Từ Tử Tinh tỏ vẻ rất ngạc nhiên. Học sinh của Thượng Tam Tiên Tông không phải tối đa có thể có tứ phẩm động phủ sao? Trên trời không có linh thạch rơi xuống vô cớ, học sinh muốn vào ở động phủ tu luyện có linh mạch cao hơn, cần phát động tranh đoạt động phủ. Trần Bắc Vũ giải thích, nhưng vì vô hạ trúc cơ, năm nay ta đã bỏ gần hết các khóa học, nào có học phân để phát động kiêu chiến, chỉ có thể chờ thêm một thời gian nữa. Nói vài câu xã giao, Trần Bắc Vũ đi vào chủ đề chính, trịnh trọng lấy ra một chiếc khóa linh hộp từ trong túi trữ vật. Nhìn thấy cảnh này, trái tim Hứa Linh Linh đập thình thịch. Nếu nàng đoán không sai, thứ trong khóa linh hộp chính là Xích Văn Lạc Hỏa Xà Trứng, đứng trong hàng ngũ địa sát. Cẩn thận nhận lấy khóa linh hộp, Hứa Linh Linh mở ra xem, phát hiện địa sát bảo chứng trong hộp giống hệt như ghi chép trong cổ tịch. Chỉ là sinh cơ tỏa ra quá mạnh mẽ, cần phải trả một cái giá nào đó mới có thể khóa lại sinh cơ ngoại tiết. Cho ngươi. Cảm nhận được sự tin tưởng của Trần Bắc Vũ, Hứa Linh Linh lấy độc báo quan, trực tiếp đưa ra 5 chiếc pháp khí bình ngọc đặc biệt đựng địa sát tinh khí. Mở từng chiếc bình ngọc, Trần Bắc Vũ phát hiện 5 luồng địa sát tinh khí này lần lượt là tinh kim địa sát, khô vinh địa sát, trọng minh địa sát, phần viêm địa sát và hậu thổ địa sát. Trong đó, tinh kim địa sắt và phần viêm địa sắt có phẩm chất tốt nhất, ngay cả trong thượng phẩm địa sắt tinh khí cũng thuộc loại tốt. Khô vinh địa sắt, trọng minh địa sắt và hậu thổ địa sắt có phẩm chất kém hơn nhiều, miễn cưỡng xếp vào phạm chủ thượng phẩm địa sắt tinh khí. Theo giá bán trên trang web chính thức của Tiên Minh, bộ địa sắt ngũ hành này có giá trị khoảng 16 vạn linh nguyên. Nhưng cân nhắc đến độ khó đặt trước và thời gian chờ đợi của thượng phẩm địa sắt, giá trị thực tế có thể tăng gấp đôi, tương đương với Xích Văn Lạc Hỏa Xà Trứng có tiên thiên không đầy đủ. Cẩn thận cất bình ngọc, Trần Bắc Vũ thở phào nhẹ nhõm. Theo lý mà nói, tu luyện Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết chỉ cần một bộ thượng phẩm địa sát ngũ hành tinh khí. Chỉ là hắn vô tình, dưới sự giúp đỡ của tổ sư tông môn, tìm được một phương pháp tà đạo khác để tu luyện Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết đến đại thành. Đó là trước tiên tu luyện Thái Ức Đúc Đan pháp của Ngũ Phương Ngũ Lao, đúc thành ngũ hành sơn. Sau đó dùng thượng phẩm địa sát ngũ hành tinh khí ngưng tụ ngũ hành bảo quang. Cuối cùng mượn nguyên thủy tổ khí tôi luyện Thái Ức Kim Đan thành nguyên thủy kim đan. Còn về việc trực tiếp ngưng tụ nguyên thủy kim đan, ngay cả khi Trần Bắc Vũ có thiên phú nộ pháp không tệ, có thể lĩnh hội thần thông, cũng chỉ có 3-4% nắm chắc. Xa xa không bằng tỷ lệ thành công của phương pháp tà đạo thứ nhất. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ thiếu gió đông. Trần Bắc Vũ không khỏi kích động trong lòng. Tiếp theo hắn chỉ cần đi sâu vào dãy núi Ngọc Thanh, thành công nhận được sự công nhận của Ngũ Khí Đằng, là có thể bắt đầu thử bế quan, dùng Ngọc Thanh cựu chuyển nguyên thủy đan quyết để kết đan. Bụp, bụp, bụp. Ngay lúc này, cửa phòng bao truyền đến 3 tiếng gõ nhẹ. Hứa Linh Linh giật mình, vội vàng thu Xích Văn Lạc Hỏa Xà Trứng vào nhận chữ vật. Cẩn thận không bao giờ sai. Địa sát bảo chứng vô cùng quý giá, có thể khiến kim đan chân nhân ra tay. Tự nhiên là càng ít người biết càng tốt. Vào đi. Trần Bắc Vũ cao mày. Sau khi thức ăn được dọn lên, hắn đã nói không làm phiền khi không có việc gì, sao bây giờ lại có người gõ cửa? Vũ. Đinh Húc đẩy cửa phòng bao, bước lớn đi vào. Người là ai? Trần Bắc Vũ nói. Người tới ăn mặc rất xa lạ, hắn không có chút ấn tượng nào. Tại hạ Đinh Húc, phụ trách phó hội trưởng hội cầu tiên. Đinh Húc hơi cúi mình. Không quen, ngươi có thể đi rồi. Trần Bắc Vũ xua tay. Hội cầu tiên cái tên này nghe rất lừa đảo, hắn hoàn toàn lười để ý, không bằng cuộc tụ họp bạn học đã lâu không gặp quan trọng. Chờ đã. Đinh Húc ánh mắt sắc bén, nhìn thẳng vào Trần Bắc Vũ, lớn tiếng nói, hội trưởng hội cầu tiên của chúng ta thân nguyên báo nguyện xuất 30 học phần, chỉ cầu cùng ngươi một trận chiến. Nghe vậy, Hứa Linh Linh và Từ Tử Tinh đều nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Không sao. Trần Bắc Vũ lắc đầu với hai cô gái, sau đó nhìn Đinh Húc, ta đã nói, ngươi có thể đi rồi. Đường đường hạng ba bảng tân tú lại không dám lên chiến, chẳng lẽ sợ thân hội trưởng. Đinh Húc cố nén sự sợ hãi. Không có cách nào, Trần Bắc Vũ hành tung bí ẩn, chỉ học một khóa học tự chọn, khiến hắn làm nhiệm vụ mấy tháng, vẫn chưa thể đại diện cho đại ca phát ra lời mời chiến. Huống chi mấy tháng này, hắn vừa không thể trực tiếp xông vào động phủ của Trần Bắc Vũ, vừa gửi tin nhắn mời chiến đều bị bỏ qua, trong lòng luôn có một ngọn lửa bị đè nén. Nay cuối cùng cũng tìm được cơ hội, Đinh Húc sao có thể dễ dàng bỏ qua. Trần Bắc Vũ không nói nữa, mà hơi ngẩng đầu, nhìn Đinh Húc một cái. Chỉ là ánh mắt này, Đinh Húc đột nhiên cứng đờ, đồng tử co rút kịch liệt, mất đi thần thái. Phụt. Giây tiếp theo, Đinh Húc phun ra một ngụm máu tươi, loạng choạng lùi lại mấy bước. Sau đó hắn ầm một tiếng quỳ một gối xuống, toàn thân run rẩy, vậy mà ngay cả đứng dậy cũng không nổi. Chỉ một ánh mắt đã có thể dây lát đánh bại tu sĩ trúc cơ. Đây chính là thực lực của hạng ba bảng tân tú. Từ Tử Tinh hít sâu một hơi, áp chế sự kích động trong lòng, quay đầu nhìn về phía bản thân đang há hốc mồm. Chỉ thấy Hứa Linh Linh xoa xoa thái dương, rõ ràng là đang nghi ngờ cảm nhận thần thức của mình có sai không. Trong cảm nhận thần thức của Hứa Linh Linh, khí cơ lan tỏa trên người Đinh Húc dày nặng như núi, sâu không lường được như biển. Thế nhưng, thiên tài trúc cơ như vậy, vậy mà ngay cả tư cách để Trần Bắc Vũ đứng dậy ra tay cũng không có. Chương 251, có dám một trận chiến. Chương 251, có dám một trận chiến. Chú ý lời nói của ngươi, đây chỉ là một cảnh cáo. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, ngồi trên ghế ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích. Hôm nay khác với ngày xưa, hắn đã không còn là tu sĩ yếu ớt, cẩn trọng, không muốn dễ dàng đắc tội người khác để tích lũy khí vận chi lực như trước, mà là thiên kiêu tu tiên có Ngọc Thanh Tiên Tông làm chỗ dựa, sư tôn là Hóa Thần chân tôn. Không hề khoa trương khi nói, với tu vi, thực lực và bối cảnh hiện tại của Trần Bắc Vũ, trong Ngọc Thanh Tiên Tông, tuy không thể nói là đi ngang, nhưng ít nhất cũng có thể giải quyết hầu hết vấn đề. Đinh Húc đã không hiểu tiếng người, còn dám chọc tới hắn, Trần Bắc Vũ tự nhiên không ngại dùng việc để dạy người, để kẻ trước hiểu vì sao phải giữ sự tôn trọng đối với cường giả. Thực lực thật mạnh. Đinh Húc khó khăn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Hắn không phải là tân sinh mới nhập tông năm nay, mà là tu sĩ trúc cơ trùng kỳ đã nhập tông 4 năm, đúc thành siêu hạn đạo cơ. Ngay cả thân hội trưởng tự mình ra tay, cũng khó mà dùng một ánh mắt hạ gục hắn ngay lập tức. Không, không đúng. Đều là cường giả nằm trong top 4 trên bảng tân tú, thân hội trưởng và Trần Bắc Vũ sẽ không có quá nhiều chênh lệch về thực lực. Điều này chỉ có thể nói rằng những lần thân hội trưởng giao đấu với hắn trước đây không phải là thả nước, mà là thả biển. Nghĩ đến đây, Đinh Húc đưa tay lau vết máu ở khóe miệng, nghiến răng ôm quyền túi đầu xin lỗi Trần Bắc Vũ. Lần này là Đinh Mỗ mạo phạm. Nói xong, Đinh Húc vận chuyển pháp lực đứng dậy, run rẩy rời khỏi phòng riêng. Thật sự không sao chứ, Bắc Vũ? Từ Tử Tình ánh mắt lộ vẻ quan tâm. An tâm đi, không cần lo lắng những chuyện nhỏ nhặt này. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, lấy kim đạn từ túi linh thú ra. Chỉ thấy kim quang lóe lên, một con cá rồng màu vàng có sừng nhọn trên đầu, thân hình vươn dài, bụng khá to, đang ung dung bơi lội, bên dưới có mây mù nâng đỡ. Thấy cảnh này, Từ Tử Tình mắt sáng lên. Con hoàng kim lân tròn xoe, bụng phình to như quả bóng dầu ngây ngô ngày nào, giờ đã mọc sừng vàng, vậy có vân dao, mang chút khí tượng hóa dao. Chẳng trách Trần Bắc Vũ lại bằng lòng từ bỏ chứng xích văn lạc hòa xà. Cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng, kim đản đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Từ Tử Tình. Gu lu. Từ Tử Tình không hiểu tiếng cá, ánh mắt hướng về phía Trần Bắc Vũ. Đừng để ý nó chỉ là ngửa tay, muốn tìm một trận đánh. Trần Bắc Vũ cười cười. Từ Tử Tình cũng cười. Xích diễm hồ mà nàng khế ước vẫn chưa thăng cấp nhị cảnh tiểu yêu, giao đấu với kim đản chẳng khác nào tự tìm khổ, còn dễ làm tổn thương lòng tin của linh thú khế ước. Cùng lúc đó, Thê Vân Cư, Tam Nhạc Đạo Phủ, sâu trong đình viện, lôi đình hoành hành, những tia điện nhỏ vụn như rắn bò trên nền ngọc bích xanh, phát ra tiếng tách tách. Và ở trung tâm đình viện, một đóa lôi liên uy thế kinh người đang từ từ nở rộ. Đóa lôi liên này cánh hoa mỏng như cánh ve, như tinh thể, là do lực lượng lôi điện thuần túy cụ tượng hóa thành, bên trong phong ấn lôi đình đủ để làm bị thương kim đan chân nhân. Giờ phút này, lại có một con cự thú ẩn mình trong lôi liên, không bị lôi đình hoành hành ảnh hưởng. Nó hai mắt dọc vàng, vai cao chí nước, hình dáng giống báo nhưng lại nhanh nhẹn hơn, toàn thân lông màu huyền thanh, khớp tứ chi khảm tinh thể màu tím. Cái đuôi dài khoảng một trượng, phần cuối chia nhánh như lôi đình, khi vung lên có thể xé rách không khí, phát ra tiếng nổ vang như sấm, tự động hấp thu lôi điện du ly trong phạm vi mở rộng. Con thú này chính là tam giai lôi thuộc bảo thú từ điện lôi báo xếp thứ 11 trên địa sát bảng, tốc độ và sức bùng nổ đều là đỉnh cao. Bốp bốp bốp. Thân Nguyên Báo nhìn từ điện lôi báo, hai tay bố bố, chúc mừng ngươi luyện thành Tịnh Thế Lôi Liên. Tịnh Thế Lôi Liên là bí truyền của thân gia, là truyền thừa quan trọng giúp thân gia trở thành chân tôn môn viện, tổng cộng có cửu trọng. Mặc dù từ điện lôi báo mới chỉ lĩnh ngộ biến hóa thứ nhất của Tịnh Thế Lôi Liên sơ kiếp liên tỏa, chưa lĩnh ngộ biến hóa thứ hai trùng kiếp liên bạo và biến hóa thứ ba trùng kiếp liên sinh, nhưng cũng đủ để vô địch trong nhị cảnh, thậm chí vượt cảnh giao chiến với Kim Đan chân nhân. Đương nhiên, Kim Đan chân nhân tuyệt đối không phải là thứ mà nhị cảnh tiểu yêu có thể khiêu khích. Ngay cả khi từ điện lôi báo là địa sát bảo thú cao quý, lại có Tịnh Thế Lôi Liên gia trì, cũng không thể đánh bại Kim Đan chân nhân. Trừ khi hắn và từ điện lôi báo có thể tu luyện Tịnh Thế Lôi Liên đến trọng thứ ba, khiến huyết mạch đồng tham thú phục hồi, một lần hóa thành thiên cương huyền thú nộ lôi nguyên báo. Đúng lúc này, Thân Nguyên Báo thần thức vừa động, cánh cửa lớn đóng chặt của đình viện đột nhiên mở ra, lộ ra bóng dáng hai huynh muội Đinh Húc, Đinh Tuyết ở ngoài cửa. "Ngươi bị thương, ai làm?" Thân Nguyên Báo khẽ nhíu mày. Tu sĩ trong Ngọc Thanh Tiên Tông ai mà không biết Đinh Húc là người theo Thân Nguyên Báo hắn? Dám vô cớ đánh Đinh Húc, chính là đang vả mặt hắn. Trần Bắc Vũ. Đinh Húc nghiến răng, thần sắc đầy bất cam. Hắn biết Trần Bắc Vũ đã cố ý lưu thủ, nếu không vết thương trên người sẽ không nhẹ đến vậy, nên trong lòng không có quá nhiều oán hận. Hắn hận chính mình thực lực quá kém, ngay cả tư cách để Trần Bắc Vũ ra tay cũng không có. Hận là nhập tông 4 năm, lại không thể chống lại chênh lệch tư chất. "Thân ca, xin huynh giúp." Thần sắc tức giận của Đinh Tuyết nói đến nửa chừng, liền bị Đinh Húc đưa tay ngăn lại. "Chuyện này hội trưởng tự có chủ trương." Đinh Húc không thêm mắm giảm muối, kể lại chuyện xảy ra trong phòng riêng một cách chi tiết. "Chuyện này quả thật là ngươi làm không đúng." Thân Nguyên Báo từ giãn mày. Cái này Đinh Tuyết trong lòng sốt ruột, muốn mở miệng biện hộ cho huynh trưởng, lại bị Đinh Húc ngăn lại. Dưới ánh mắt của hai người, Thân Nguyên Báo bình tĩnh cười, "Nhưng cho dù ngươi làm việc có sai sót thì sao chứ?" Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng vuốt ve đóa lôi liên đang nở rộ bằng tay phải. Giọng nói không nhanh không chậm, lộ ra sự lạnh lẽo không thể nghi ngờ, người của ta còn chưa đến lượt Trần Bắc Vũ dạy dỗ. Nếu Trần Bắc Vũ cho rằng người không đủ tư cách, vậy ta sẽ đích thân đến khiêu chiến. Lần này, ta muốn đánh bại Trần Bắc Vũ trước, sau đó đánh bại Cổ Hiếu, với tư thế liên thắng, vấn đạo ngọc chiêu hoa. Thân Nguyên Báo hào khí ngất trời nói. Nghe vậy, Đinh Húc và Đinh Tuyết nhìn nhau, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Hội trưởng tự tin như vậy, chẳng lẽ đã luyện thành bí thuật ngự thú vô địch ở trúc cơ? Vì Hứa Linh Linh vội vàng trở về Thiên Diễm Tiên Tông, điều dưỡng bản nguyên tiên tiên của chứng xích văn lạc hòa xà, sau khi xem động phủ của Trần Bắc Vũ, nàng liền quả quyết rời đi. Trong chớp mắt, trong động phủ chỉ còn lại Trần Bắc Vũ và Từ Tử Tình. "Ta định năm sau thử đột phá luyện khí siêu hạng." Từ Tử Tình đột nhiên nói. "Khoảng cách thiên phú giữa tu sĩ và tu sĩ, đôi khi còn lớn hơn khoảng cách giữa người và yêu thú. Một khúc tẩy linh khúc có thể khiến tiên kiêu như Trần Bắc Vũ đốn ngộ đột phá luyện khí siêu hạng, tiết kiệm vài năm, thậm chí 10 năm khổ tu. Mà nàng, dù lắng nghe bất kỳ khúc nhạc nào, cũng không thể tiến vào trạng thái đốn ngộ. Chỉ có thể dùng linh dược, linh đan, tốn kém các loại thiên tài địa bảo, mượn phản hồi từ khế ước đồng tham của Xích Diễm Hổ mà từ từ mài giũa. Nhưng dù vậy, nàng vẫn cảm nhận được sự tồn tại của bức tường cảnh giới ở luyện khí tầng 10, luyện khí cực hạn. Mặc dù bức tường cảnh giới này có thể phá vỡ bằng cách dùng nhị giai linh đan, nhưng cũng sẽ để lại một số độc tố đan dược và ẩn họa, dẫn đến đạo cơ siêu hạn mà nàng ngưng tụ khi trúc cơ không đủ thuần túy, mất đi ý nghĩa của trúc cơ siêu hạn. Đương nhiên, dùng một số bảo dược, bảo đan đặc biệt có thể nghịch thiên cải mệnh thì là ngoại lệ. Loại bảo đan hiếm có này không những không để lại độc tố hay ẩn họa, mà còn có thể khiến tu sĩ luyện khí siêu hạn tương lai đột phá trúc cơ tăng thêm vài phần nội tình, ảnh hưởng đến phẩm chất kim đan. Chỉ là Từ Tử Tình căn bản không có tư cách để có được bảo đan như vậy. Có nắm chắc không? Trần Bắc Vũ quan tâm hỏi. Cũng tạm, có 3 phần nắm chắc. Từ Tử Tình cười cười. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ nhíu mày, có chút bất ngờ. Từ Tử Tình là thứ nữ của Nguyên Anh chân tộc, hơn nữa còn theo học Thất Cửu Thượng Tông, vậy mà xác suất trúc cơ siêu hạn lại chỉ có 3 phần. Thất Cửu Thượng Tông không thể sánh bằng Thập Tam Tiên Tông, 3 phần xác suất đã không thấp rồi. Thấy thần sắc của Trần Bắc Vũ, Từ Tử Tình nhẹ giọng giải thích. Đừng thấy Thập Tam Tiên Tông khắp nơi đều là tu sĩ luyện khí siêu hạn, cứ như cảnh giới luyện khí siêu hạn đã tràn lan. Nhưng ở Thất Cửu Thượng Tông, rất nhiều tu sĩ đột phá trúc cơ với cảnh giới luyện khí cực hạn. Nguyên nhân không có gì khác, luyện khí cực hạn đã có thể tăng 2% xác suất trúc cơ, cộng thêm thiên phú linh căn và việc dùng trúc cơ ngũ linh, xác suất tu sĩ luyện khí cực hạn đột phá trúc cơ có thể lên tới 8%. Trong trường hợp này, một số tu sĩ thiên phú không đủ, theo đuổi thực lực sẽ quả quyết đột phá. Chỉ có một số tu sĩ thiên phú khá tốt, nhưng lại không thể gọi là thiên tiêu của thiên minh, sẽ rơi vào lựa chọn khó khăn. Và Từ Tử Tình chính là điển hình của loại tu sĩ này. Lựa chọn đột phá ở cảnh giới luyện khí cực hạn sẽ lãng phí tiềm năng của bản thân, giảm khả năng thăng cấp kim đan trong tương lai, thậm chí dừng lại ở trúc cơ đỉnh phong, hối hận vì lúc đầu không củng cố căn cơ. Lựa chọn từ từ mài giũa, dựa vào cảm ngộ của bản thân để đột phá luyện khí siêu hạn lại có thể lãng phí rất nhiều thời gian tu luyện, tụt lại phía sau các tu sĩ cùng lứa, dẫn đến một bước sai, bước nào cũng sai, không được tông môn coi trọng bồi dưỡng. Nếu cuối cùng thành công thì không nói làm gì, nhưng nếu luyện khí siêu hạn thất bại, đó chính là phí hoài thời gian, được không bù mất. Vì vậy mục tiêu của Từ Tử Tình rất rõ ràng, nếu nàng có thể luyện khí siêu hạn thành công vào năm sau, nàng sẽ tiếp tục khai thác tiềm năng của bản thân, ở lại cảnh giới luyện khí cho đến khi không thể tiến bộ hơn nữa. Nếu luyện khí siêu hạn thất bại, nàng sẽ quả quyết đột phá trúc cơ, chờ đến khi chuẩn bị kết đan thì bù đắp khuyết điểm đạo cơ không đủ, thử đúc thành kim đan trung tam phẩm. Ít nhất cũng phải đúc ra kim đan lục phẩm, như vậy nàng mới có hy vọng chứng đạo nguyên anh chân quân, chứ không đến nỗi dừng bước kim đan, cả đời vô vọng tiến thêm bước nữa. Hòa hình bạo liệt, không dễ khống chế. Nếu ngươi không ngại. Trần Bắc Vũ dừng lại, giọng điệu ôn hòa nói, ta có thể giúp ngươi suy diễn công pháp vật chuyển, đưa ra một vài lời khuyên đột phá cảnh giới. Hắn là người nặng tình cũ, nếu không phải Từ Tử Tình và Hứa Linh Linh hai nữ bảo hộ, cuộc sống tu hành cấp 3 của hắn có lẽ sẽ giống như cấp 2, chiêu mộ vô số đào hoa kiếp, ngay cả thời gian thanh nhàn tu luyện cũng không có. Là ngươi thì ta đương nhiên không ngại. Từ Tử Tình mắt sáng lên, vội vàng đánh thẳng. Trần Bắc Vũ là ai? Thiên tiêu tuyệt thế duy nhất vô hạ trúc cơ của Ngọc Thanh Tiên Tông đương đại. Dù hắn tu luyện công pháp thuộc hai thuộc tính thủy mộc, trái ngược với Nhất Dương Vô Cực Chiếu Tâm Kinh mà bản thân nàng tu luyện, nhưng với sự lĩnh ngộ cực hạn của Trần Bắc Vũ về cảnh giới luyện khí, dù chỉ là một câu chỉ điểm tùy tiện cũng đủ khiến nàng được lợi rất nhiều, thậm chí nhìn rõ con đường tiến đến trúc cơ siêu hạng. Hơn nữa, Trần Bắc Vũ còn là người nàng ngưỡng mộ. Nghĩ đến đây, Từ Tử Tình ngẩng đầu đỡ ngực, đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mang theo một làn hương thơm, thân hình nóng bỏng với những đường cong quyến rũ gần như chạm vào Trần Bắc Vũ. Nhìn thấy phần trắng nõn đầy đặn có thể nhìn thấy một phần khi túi đầu, Trần Bắc Vũ linh đài thủ nhất kính quang khẽ lóe lên, thần sắc vẫn giữ bình tĩnh. Thấy vậy, Từ Tử Tình trong lòng có chút thất vọng. Khoảng cách giữa hai người gần như vậy, Trần Bắc Vũ lại không hề lộ ra bất kỳ dấu hiệu động lòng nào. Chẳng lẽ thực sự là nàng đơn phương, hay là nàng không đủ đẹp? Bình khí ngưng thần, toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp. Lời vừa dứt, Trần Bắc Vũ duỗi ngón tay, nhẹ nhàng chạm vào mi tâm Từ Tử Tình, một luồng pháp lực hùng hậu vô cùng theo kinh mạch của nàng, từ từ dung nhập vào đan điền khí hải. Mi mắt Từ Tử Tình khẽ run, chỉ thấy một luồng khí tức thanh nhuận dọc theo linh đài du tẩu khắp toàn thân, tựa như có một bàn tay lạnh lẽo đang vuốt ve toàn thân nàng. Trong đan điền khí hải, pháp lực thuộc tính hỏa vốn bạo liệt vô cùng cũng kỳ lạ yên tĩnh lại vào khoảnh khắc này, như thể đang sợ hãi một luồng chân khí tinh thuần đến cực điểm trong cơ thể. Từ Từ Tử Tình vô thức khẽ rên một tiếng, giái thai tinh xảo ửng hồng. Không có cách nào khác, pháp lực của Trần Bắc Vũ quá hùng hậu và tinh thuần, nơi nào đi qua, kinh mạch của nàng như được ngâm trong suối băng, tê dại lại mang theo một chút ngứa ngáy khó tả. Trần Bắc Vũ như không hề hay biết, đầu ngón tay tiếp tục di chuyển xuống, nhẹ nhàng chạm vào huyệt đàn trung, tức là trung tâm khe hở giữa hai bầu ngực trắng nõn. Tim Từ Tử Tình đột nhiên đập nhanh hơn, ngay cả Nhất Dương Vô Cực Chiếu Tâm Kinh đang vận chuyển hết sức cũng có chút trì trệ. Bình khí ngưng thần, đừng để tạp niệm ảnh hưởng, theo lộ tuyến pháp lực của ta chỉ dẫn mà hành khí. Giọng Trần Bắc Vũ vẫn bình tĩnh. Hắn quen biết Từ Tử Tình 6-7 năm, không đến mức vì một chút sắc đẹp mà chiếm tiện nghi. Sở dĩ đầu ngón tay chạm vào chỗ này là để thăm dò và dẫn dắt quỹ đạo vận hành công pháp của Từ Tử Tình. Ngay vậy, Từ Tử Tình vội vàng đè nén tạp niệm trong lòng, theo chân khí trong đan điền khí hải bắt đầu vận chuyển nhất dương vô cực chiếu tâm kinh. Ông. 2 giờ sau, Từ Tử Tình mở hai mắt, lộ ra vẻ vui mừng khó che giấu. Cảm giác thế nào? Trần Bác Vũ cười cười, ôm kim đàn đang xem kịch. Còn Xích Diễm Hồ bên cạnh thì thần sắc kinh ngạc nhìn chủ nhân khế ước. Rõ ràng tu vi cảnh giới của Từ Tử Tình không thay đổi, nhưng nó lại có thể cảm nhận được khí cơ của chủ nhân đã thay đổi, trở nên hùng hậu hơn, không còn phù phiếm như trước. Ngươi làm thế nào vậy? Từ Tử Tình giọng điệu kinh ngạc. Nhất Dương Vô Cực Chiếu Tâm Kinh do Hóa Thần Chân Tôn của Thiên Diễm Tiên Tông sáng tạo, xếp vào thiên phẩm, trong các công pháp thuộc tính hỏa lưu truyền rộng rãi trên trang web của Tiên Minh cũng là một trong những pháp môn luyện khí cơ sở hàng đầu. Mà Trần Bắc Vũ lại có thể thay đổi đường hành khí của môn công pháp thiên phẩm này, đây là điều mà ngay cả Kim Đan chân nhân cũng chưa chắc đã làm được. Công pháp cuối cùng cũng là do con người sáng tạo, phù hợp với người sáng tạo công pháp, nhưng không nhất định phù hợp với thể chất của ngươi, còn ta chỉ là đi thêm một đoạn đường trong cảnh giới luyện khí. Trần Bắc Vũ thản nhiên cười, theo lộ tuyến hành khí mà ta đã sắp xếp để tu luyện, ngươi sẽ dễ dàng lĩnh ngộ được chân ý của môn công pháp này hơn. Còn việc có thể đột phá luyện khí siêu hạn hay không, điều đó phải xem sự lĩnh ngộ của ngươi. Từ Tử Tình vận may không tệ, Nhất Dương Vô Cực Chiếu Tâm Kinh mà nàng tu luyện có ý nghĩa tương tự như Nam Hoang Thất Chuyển Chu Thiên luyện khí pháp, chỉ là thuộc tính ngũ hành có phần khác biệt. Nếu không, Trần Bắc Vũ cũng không thể hoàn thành việc thay đổi trong thời gian ngắn như vậy. Ngay vậy, ánh mắt Từ Tử Tình nhìn Trần Bắc Vũ càng thêm tán thưởng. Nàng mím môi, đột nhiên bước lên một bước ôm chặt, thân hình lồi lõm quyến rũ gần như hòa vào Trần Bắc Vũ như nước. Tiểu nữ tử không biết lấy gì báo đáp, hay là lấy thân báo đáp. Từ Tử Tình phả hơi nóng như lan vào hai Trần Bắc Vũ, thăm dò hỏi. Ầm. Giây tiếp theo, bên ngoài động phủ truyền đến một tiếng quát lớn, như sấm nổ vang. Hôm nay, ta thân nguyên báo chính thức phát động chiến tranh giành động phủ. Trần Bắc Vũ, ngươi có dám ra đây một trận với ta không? Chương 252, cách xa trên lệnh chương 252, cách xa trên lệnh đáng chết, không đến sớm không đến muộn, cứ nhằm đúng lúc này mà đến. Dù Từ Tử Tình bình thường thâm sâu khó lường, cũng không nhịn được thầm mắng trong lòng. Một tiếng quát lớn bên ngoài động phủ đã phá tan bầu không khí ái muội mà nàng cố ý tạo ra. Cứ như vậy, Từ Tử Tình cũng không tiện cứ ôm Trần Bắc Vũ bất động, càng đừng nói đến việc tiếp tục bày tỏ tình yêu. Ngươi chắc chắn muốn lấy thân báo đáp. Cả đời ta không có ý định kết đạo lữ, cũng không có ý định chuyển thừa huyết mạch, sinh con nối dõi. Trần Bắc Vũ ôm lấy eo Từ Tử Tình, khẽ dùng sức, nói thẳng. Hắn có vài phần hảo cảm với Từ Tử Tình, nhưng khác với quan hệ vợ chồng đơn thuần, đạo lữ Tiên Minh chỉ những bạn đồng hành cùng chí hướng, cùng nhau lĩnh ngộ đại đạo tu chân môn thú. Mà Trần Bắc Vũ chí hướng đại đạo tu tiên, dù là Kim Đan chân nhân hay Nguyên Anh chân quân, cũng không phải là điểm cuối cùng mà hắn muốn đạt tới. Trong trường hợp này, nếu hắn tìm một đạo lữ không theo kịp tiến độ tu luyện của mình, thì chẳng khác nào tìm một cái nặng, hơn nữa còn rất dễ lộ ra bí mật cựu tức hỗn độn. Nghe vậy, Từ Tử Tình ngẩng đầu, không nói gì, dùng ánh mắt nhìn cha nam đối diện với hắn. Không kết đạo lữ, vậy thì khác gì chơi đùa, không muốn chịu trách nhiệm, không sinh con nối dõi. Tư chất của nàng hoàn toàn không thể so với Trần Bắc Vũ, tương lai có thể may mắn thành tiểu kim đan đã là chuyện may mắn tổ tông phù hộ, tuổi thọ sớm muộn cũng có ngày cạn kiệt, sao có thể không nghĩ đến chuyện chuyển thừa huyết mạch. Vậy ngươi chỉ muốn chiếm tiện nghi? Từ Tử Tình cười như không cười nói. Cũng không phải, chỉ là có một số chuyện cần nói rõ trước, nếu không ta sợ sau này ngươi sẽ hối hận. Ánh mắt Trần Bắc Vũ bình tĩnh, rõ ràng bày tỏ thái độ của mình. Hắn không thèm dùng lời nói lừa dối, rồi ăn sạch sành sanh bỏ đi, hành vi đó mới là cha nam thực sự. Đương nhiên, cách làm của hắn hiện tại cũng không tốt hơn là bao, chỉ là cha một cách minh bạch. Nhưng ở một mức độ nào đó cũng là một sự từ chối. Bởi vì không có mấy nữ tu tiên minh nguyện ý mơ hồ đi theo một nam tu. Huống hồ Từ Tử Tình còn xuất thân từ Nguyên Anh chân tộc, là thứ nữ hiểu rõ lợi hại được mất. Chứ không phải là nữ tu tính cách đơn thuần, dễ bị tình cảm làm choáng váng đầu óc. Ta hiểu rồi. Bất ngờ trước dự đoán của Trần Bắc Vũ, Từ Tử Tình không những không đứng dậy dãy rủa, mà còn vươn tay ôm lấy cổ hắn, thân thể mềm mại đầy đặn khẽ run lên. Ta có một vấn đề. Từ Tử Tình ghé sát đầu, nhẹ nhàng cọ cọ má Trần Bắc Vũ, sau đó nhìn chằm chằm vào mắt hắn, ngươi rốt cuộc có động lòng với ta không? Dù chỉ một lần cũng được. Có. Trần Bắc Vũ thuận theo bản tâm nói. Nghe được câu trả lời này, mắt Từ Tử Tình khẽ sáng lên, cán cân trong lòng lập tức nghiêng về phía bên kia. Do dự một lát, nàng thở dài một hơi, giọng nói u, thật ra ta không quan tâm đến quan hệ đạo lữ, cũng không quan tâm đến vấn đề huyết mạch con nối dõi. Trần Bắc Vũ không nói gì, lặng lẽ chờ Từ Tử Tình nói tiếp. Nhưng từ ra phía sau ta quan tâm, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Nói đến đây, Từ Tử Tình vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve má hắn, trong mắt lóe lên vẻ say mê. Thứ nữ của Nguyên Anh chân tộc không dễ làm như vậy, đãi ngộ ưu ái từ nhỏ đến lớn của gia tộc cũng không phải là không công. Để duy trì thế lực của Từ gia trong Vẫn Long phủ không đổi, hôn nhân của các thứ nữ trong tộc không thể tự chủ, cơ bản đều sẽ trở thành đối tượng liên hôn vì lợi ích. Chỉ có nữ tu có thiên phú tư chất cực cao mới có thể ngoại lệ. Mà danh tiếng vô hạ trúc cơ của Trần Bắc Vũ rất vang dội, là thiên tiêu tuyệt thế nổi danh của thế hệ mới Tiên Minh. Nếu nàng có may mắn có thể kết làm đạo lữ với hắn, e rằng cả Từ gia đều sẽ chấn động. Ngay cả Nguyên Anh lão tổ chưa từng gặp mặt cũng có thể vì thế mà đặc biệt xuất quan, đích thân chủ trì nghi thức đạo lữ của hai người. Nhưng nếu Trần Bắc Vũ ngay cả một danh phận đạo lữ cũng không cho, Vẫn Long Từ gia vì thể diện, thật sự chưa chắc sẽ mặc nhận quan hệ của hai người. Trừ khi Trần Bắc Vũ thế mạnh không giảm, kết thành kim đan nhất phẩm, đắc chứng vị trí chân quân, địa vị trong Tiên Minh ngày càng cao. Đến lúc đó đừng nói một mình nàng, ngay cả Trần Bắc Vũ muốn nàng giúp bạn thân đẩy mông cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao quy tắc luôn dùng để hạn chế kẻ yếu, còn kẻ mạnh luôn có một phần đặc quyền. Tiên Minh vừa có kim đan chân nhân có thị thiếp thành đàn, vừa có kim đan tiên tử có nam sùng đông đảo, chẳng qua là ai mạnh ai yếu mà thôi. Ví dụ như phụ thân nàng, Từ Chân Nhân, trên danh nghĩa chỉ có một đạo lữ, nhưng thực ra có hàng chục hồng nhan tri kỷ. Mẫu thân nàng cũng chỉ là một trong số hồng nhan đó, nhưng cũng không ai dám có ý kiến khác. Chỉ là xét đến đãi ngộ hiện tại của mẫu thân, Tư Tử Tình trong lòng không khỏi có chút do dự. Dù là những thứ tốt đẹp nhất, nhìn lâu cũng sẽ nhàm chán, tình cảm cũng vậy. Dù Trần Bắc Vũ trong mắt nàng vượt xa đối tượng liên hôn mà gia tộc tương lai sắp xếp, cuối cùng cũng có thể rơi vào kết cục nhìn nhau chán ghét. Từ gia có quan tâm hay không không quan trọng nhất là suy nghĩ của ngươi. Nhận thấy sự do dự của Từ Tử Tình, Trần Bắc Vũ nhẹ giọng nói: "Suy nghĩ của ta ngươi còn không rõ sao?" Từ Tử Tình khôi phục nụ cười dịu dàng, đôi môi đỏ mọng khẽ chạm vào má Trần Bắc Vũ, sau đó từ từ đứng dậy. "Nếu bây giờ có khách đến, thiếp thân xin phép pha trà trước, không quấy rầy Trần lang tiếp khách." Phát hiện sự thay đổi trong cách xưng hô của Từ Tử Tình, Trần Bắc Vũ lập tức hiểu được tâm ý của nàng. "Có ác khách đến, trà nước thì miễn." Trần Bắc Vũ vui vẻ cười, nhìn ra ngoài độc phủ. Hắn tuy chí hướng đại đạo tu tiên, nhưng cũng không ngại trên đường tu luyện có thêm chút sắc đẹp điểm xuyết, thêm vài hồng nhan chi kỷ cùng nhau luận đạo. Trà này không phải pha cho ác khách, mà là pha cho Trần lang. Từ Tử Tình lấy ra một hộp trà từ nhẫn chữ vật, tư thái ưu nhã. "Tình hình gì đây?" Thân Nguyên Báo nhìn động phủ không có động tĩnh gì, lông mày không khỏi khẽ nhíu lại. Hắn lấy học phần mời chiến, Trần Bắc Vũ có thể tùy ý tìm lý do từ chối. Nhưng tranh đoạt động phủ thì khác, điều này nằm trong phạm vi quy tắc cho phép của Ngọc Thanh Tiên Tông. Nếu Trần Bắc Vũ không chấp nhận khiêu chiến, thì chỉ có thể ngoan ngoãn rời khỏi động phủ, chịu đựng cái giá của việc mất mặt. Trần Bắc Vũ cứ trốn không xuất hiện, chắc chắn là sợ thân đại ca rồi. Đinh Tuyết khẽ hừ một tiếng nói: "Tiểu muội, chú ý lời nói của muội." Đinh Húc liếc muội muội một cái, giọng điệu nghiêm khắc: "Nếu là trước đây, hắn sẽ đồng ý với suy nghĩ của muội muội, cho rằng vị tân tú xếp thứ ba từ trên trời rơi xuống này là kẻ trốn tránh. Nhưng sau khi trực tiếp đối mặt với Trần Bắc Vũ, trong lòng hắn thực sự không thể nảy sinh một chút ý niệm bất kính nào với đối phương. Đối mặt với kẻ mạnh phải có thái độ của kẻ mạnh. Thái độ khinh suất như vậy của muội muội, không phải là hành vi cử chỉ mà một tu sĩ đủ tư cách nên có." Đinh Tuyết cắn môi, không nói gì, ánh mắt nhìn Cửu Nhạc Động Phủ càng trở nên hung ác hơn. "Lạ thật, Thân Nguyên Báo không phải ở Tam Nhạc Động Phủ của Tê Vân Cư sao, sao lại chạy đến phủ giao cư phát động tranh đoạt động phủ?" "Đúng vậy, Tam Nhạc Động Phủ có linh mạch tứ giai, nếu Thân Nguyên Báo thắng tranh đoạt chiến, chẳng phải là lô lớn sao, phải dâng động phủ tứ giai cho người khác. Các ngươi tầm nhìn quá nhỏ, so với một động phủ tứ giai, thiên tiêu như Thân Nguyên Báo càng quan tâm đến thể diện. Cũng phải, Thân Nguyên Báo sẽ không cho phép có kẻ yếu hơn mình xếp trên mình, đây chính là khí phách của thiên tiêu thân gia." Nghe thấy tiếng quát lớn, tất cả tân sinh ở phủ giao cư không bế quan khổ tu đều ra ngoài bàn tán xem náo nhiệt. Chuyện xảy ra trong Ngọc Thanh Tiên Tông nhanh chóng truyền đến hai Giang Xuyên Chân Quân. "Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta." Giang Xuyên Chân Quân khẽ cười, không hề bất ngờ. "Ngọc bất trắc bất thành khí. Sư đệ Tiên Phú tư chất cực kỳ kinh người, cần có đối thủ xứng tầm cùng nhau luận đạo, cùng nhau cạnh tranh tiến bộ. Mà Thân Nguyên Báo chính là đối thủ cạnh tranh mà Giang Xuyên đã tỉ mỉ lựa chọn cho Trần Bắc Vũ, hai người sớm muộn gì cũng có một trận chiến. Cũng không biết tiểu sư đệ có thể thắng không." Giang Xuyên Chân Quân mắt khẽ híp lại, đầu ngón tay khẽ búng, trước mặt liền xuất hiện một hình ảnh hư ảo. Cảnh tượng trong hình ảnh chính là Cựu Nhạc Động Phủ của Phù Giao Cư. "Đến rồi, đến rồi. Trần Bắc Vũ ra rồi." Không biết ai đó khẽ kêu một tiếng, Phù Giao Cư vốn hơi ồn ào lập tức im lặng, vô số ánh mắt tập trung vào Trần Bắc Vũ. Những ánh mắt này vừa có kính sợ, vừa có ghen tị, nhưng nhiều hơn lại là hâm mộ và chấn động. Chỉ thấy cửa lớn Cựu Nhạc Động Phủ lầm ầm mở ra, Trần Bắc Vũ một thân bạch y bước ra, áo choàng không gió tự bay, quanh thân lượn lờ một con cá rồng vàng cưỡi mây đạp gió, hệt như tiên nhân cưỡi rồng trong truyền thuyết thần thoại. Cái vẻ ngoài và thực lực này, tu sĩ tiên minh nào nhìn mà không thèm muốn. Trần Bắc Vũ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua chúng tu sĩ có mặt, cuối cùng dừng lại trên người Thân Nguyên Báo. "Ngươi muốn chiến?" Ba chữ đơn giản của Trần Bắc Vũ lại mang theo một luồng uy áp khó tả, khiến tu sĩ có mặt trong lòng run lên. Ánh mắt hung ác của Đinh Tuyết cũng tan biến hết vào khoảnh khắc này, trở nên trong suốt. "Đại ca thua không an." Tận mắt chứng kiến kẻ mạnh như vậy, cảm nhận được khí phách khó có thể địch nổi kia, nàng mới biết thiên địa rộng lớn đến nhường nào, thậm chí còn cảm thấy một tia hổ thẹn vì những lời nói trước đó. Thiên tiêu như thế này, e rằng sẽ không sợ bất kỳ thử thách nào. Thấy cảnh này, Đinh Húc cũng thở phào nhẹ nhõm. Bất kể trận chiến này thân hội trưởng thắng hay thua, Trần Bắc Vũ cũng không phải là tồn tại mà hai huynh muội bọn họ có thể đắc tội. May mà tiểu muội trong lòng có tính toán, không bị tình yêu trong lòng làm choáng váng đầu óc, nói ra lời ác độc trước mặt. "Tốt tốt tốt, không hưởng công ta đích thân đến tận cửa mời chiến." Thân Nguyên Báo thấy kẻ săn mồi hưng phấn, trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cùng là thiên tiêu vô hạ trúc cơ, hắn có thể cảm nhận được một luồng áp lực mãnh liệt từ Trần Bắc Vũ. Luồng áp lực đó mạnh đến mức thậm chí còn vượt qua Cổ Hiếu, người đứng thứ hai trong bảng tân tú, chỉ kém Ngọc Chiêu Hoa, người đứng đầu bảng tân tú. Ầm. Theo tiếng nói của Thân Nguyên Báo, lôi quang nổ tung, một con cự thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện, phát ra tiếng gầm rít chấn động mây trời. Con thú này chính là Địa Sát Bảo Thú từ Điện Lôi Báo đã làm nên danh tiếng lẫy lừng cho thân gia. Ngay khi Thân Nguyên Báo không thể kiềm chế được chiến ý trong lòng, chuẩn bị cùng Từ Điện Lôi Báo ra tay. Khu khu cụ. Một tràng ho khan khàn khàn đột nhiên vang lên. Mọi người kinh hãi quay đầu lại, phát hiện một lão giả áo gai không biết từ lúc nào đã đứng giữa Thân Nguyên Báo và Trần Bắc Vũ. Trong phủ giao cư cấm tứ đấu, lão giả dùng gậy gỗ gõ gõ mặt đất. "Các ngươi muốn tiến hành tranh đoạt đạo phủ thì hãy đến đấu pháp đài giải quyết." Nói xong, thân ảnh lão giả lóe lên, lập tức biến mất. Ngọc Thanh Tiên Tông quả nhiên là nơi ẩn chứa cao thủ. Trần Bắc Vũ mắt khẽ híp lại. Hắn không thể nhìn ra thực lực của lão giả áo gai, nhưng lại có thể nhìn thấu xích long hồng vận trên đỉnh đầu lão. Không nghi ngờ gì nữa, lão giả quản lý phủ giao cư này không phải tu sĩ bình thường, mà là một vị nguyên anh chân quân. Ngọc Thanh Tiên Tông, đấu pháp đài. Khi tin tức dần lan rộng, khán đài vốn đã chật kín người lại có thêm một nhóm lao sinh đến xem náo nhiệt, trong đó có cả Diệp Hân Nhã, người đứng thứ 79 trong bảng Ngọc Hư. Thú vị thật, Thân Nguyên Báo lại đối đầu với Trần Bắc Vũ. Diệp Hân Nhã lông mày khẽ nhướng. Cùng là chân tôn môn thiệt, uy thế của thân gia tuy không bằng Diệp gia ở Linh Nguyên, nhưng không chịu nổi Thân Nguyên Báo thiên tư xuất chúng, được thân gia lão tổ coi trọng, địa vị thực tế không giới nàng, một kim đan chân nhân, thậm chí còn hơn. Nếu Thân Nguyên Báo vì lần giao đấu này mà ghi hận Trần Bắc Vũ, nàng có lẽ có thể tìm được cơ hội tiên nữ cứu anh hùng. Đáng tiếc, với sự hiểu biết của nàng về Thân Nguyên Báo, bất kể trận tranh đoạt động phủ này thắng hay thua, chỉ cần Trần Bắc Vũ phát huy không tệ, Thân Nguyên Báo đều sẽ chọn kết giao, chứ không mạo hiểm đắc tội. Cẩn thận đấy. Thân Nguyên Báo không có ý định hàn huyên, đấu pháp là cách tốt nhất để hắn hiểu rõ đối thủ. Ầm. Khi tiếng sấm vang lên, trong tay áo Thân Nguyên Báo đột nhiên bay ra 72 cây lôi kích linh trầm, hóa thành lôi quang khắp trời bao phủ Tử Điện Lôi Báo. Dưới sự cường hóa của linh khí tổ hợp lôi kích linh trầm, đạo hạnh của Tử Điện Lôi Báo từ 290 năm tăng vọt lên 399 năm, khí tức tỏa ra trên toàn thân cũng trong khoảnh khắc này tiếp cận tu sĩ trúc cơ đỉnh phong. Lại không ra tay. Thấy Trần Bắc Vũ từ đầu đến cuối đều đứng yên tại chỗ, Thân Nguyên Báo khẽ nhíu mày, ấn pháp trên tay không ngừng. Tốc độ chính là sức mạnh. Bất kể đối phương đang giở trò gì, trước Tử Điện Lôi Báo với đạo hạnh tăng vọt, tốc độ biến đổi cũng không có ý nghĩa gì. Xì xì. Điện hồ lóe lên, tốc độ của Tử Điện Lôi Báo gần như dịch chuyển tức thời, ngay cả tu sĩ trúc cơ đỉnh phong cũng không thể nhìn rõ quỹ đạo di chuyển cụ thể. Trong chớp mắt, vị trí của Trần Bắc Vũ và Kim Đản đột nhiên hóa thành biển sét. Vô số tia sét thô to như rồng cuốn gần như làm lóa mắt các tu sĩ quan chiến xung quanh, khiến cả trời đất vang lên tiếng ầm ầm. Cứ thế mà bị diệt sao? Nhìn tia sét đang hoành hành trên đài, các tu sĩ gần đấu pháp đài đều kinh hãi biến sắc. Một số tân sinh có tu vi yếu hơn còn chấn động tâm thần, tựa vào ghế khán đài. Chỉ có những cường giả thực sự, tức là những kim đan tồn tại như Diệp Hân Nhã và bản thân Thân Nguyên Báo mới có thể nhận ra điều bất thường. Khoảng cách quá lớn. Diệp Hân Nhã cảm thán một tiếng. Trần Bắc Vũ sắp thua sao? Vài nữ học bội xinh đẹp tiếc nuối nói. Không, tất cả mọi người đều đánh giá thấp vô hạ đạo cơ và đồng tham thú của Trần Bắc Vũ, người bại trận lần này phải là Thân Nguyên Báo. Lời Diệp Hân Nhã vừa dứt, kim mang vốn không đáng kể trong biển sét bay lên, thân thể nhanh chóng bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một con cá rồng vàng dài trăm trượng. Gầm. Theo tiếng rồng ngâm chấn động thiên địa vang lên, lồng sét tượng trưng hung manh trên đấu pháp đài ầm ầm tan rã, hóa thành vô số điện hồ tiêu tán. Còn Tử Điện Lôi Báo thì phát ra một tiếng rên rỉ, lôi văn trên toàn thân lập tức cảm đạm, mũi và tai đều chảy ra từng sợi máu, hoàn toàn không còn uy thế như trước. Bây giờ, ngươi còn muốn chết không? Trần Bắc Vũ chắp tay sau lưng, phía sau cá rồng vàng dài trăm trượng cuộn mình đứng dậy. Cùng là vô hạ trúc cơ, nhưng một cảnh giới khác biệt, trời vực cách biệt. Nếu Trần Bắc Vũ hiện tại là tu sĩ trúc cơ trung kỳ, muốn đánh bại Thân Nguyên Báo, phải dốc hết sức, tung ra những lá bài tẩy mới có thể làm được, thậm chí có vài phần khả năng bại trận. Nhưng hắn hiện tại là tu sĩ trúc cơ đỉnh phong, tu vi cao hơn Thân Nguyên Báo 2 tiểu cảnh giới, khoảng cách lớn như vậy ngay cả địa sát bảo thú cũng khó có thể bù đắp. Dù sao Tử Điện Lôi Báo vẫn chưa trưởng thành đến đỉnh phong, không thể phát huy hoàn hảo sức chiến đấu đáng sợ của địa sát bảo thú. Trong trường hợp này, nếu Trần Bắc Vũ không thể đánh bại Thân Nguyên Báo một cách đắc đạo, thì hắn bây giờ có thể tìm một miếng đậu phụ mà đâm đầu vào chết. Rầm. Lúc này, mây rông âm u dần tan đi. Dưới sự chú ý của đông đảo tu sĩ, theo những đốm sáng vàng li ti trên vảy cá rồng không ngừng bay lượn, lại khiến Trần Bắc Vũ có thêm vài phần khí tượng tiên gia. Ngược lại, Thân Nguyên Báo đứng đối diện Trần Bắc Vũ lại lộ ra vô cùng nhỏ bé, hoàn toàn không có khí thế của thiên tiêu chân tôn môn thiệt. Chương 253, Thiên Bẩm Sơ Cảnh. Chương 253, Thiên Bẩm Sơ Cảnh. Thân Nguyên Báo tay phải khẽ run, các khớp ngón tay hơi trắng bệnh vì dùng sức quá độ. Trong mắt một số tu sĩ, đây nghiêm nhiên là sự sợ hãi trước sức mạnh tuyệt đối, cũng là sự không cam lòng trước hiện thực tàn khốc. Tuy nhiên, trong mắt Trần Bắc Vũ, vẻ mặt Thân Nguyên Báo không hề lộ ra một tia sợ hãi, ngược lại, trong mắt hắn còn bùng cháy ý chí chiến đấu hừng hực. Tốt, rất tốt. Giọng Thân Nguyên Báo rõ ràng trở nên phấn khích. Trần Bắc Vũ, ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Đánh bại kẻ yếu thì tính là gì? Chỉ có cường giả vượt qua giới hạn của nhân loại, được vô số tu sĩ tiên minh phong là tuyệt thế thiên tài mới có thể mang lại cho hắn dục vọng chiến đấu. Đấu pháp, cùng nhau kiểm chứng con đường tu hành, sau đó vượt qua, lấy đối thủ làm tài nguyên để bước lên đỉnh cao hơn của tiên đạo. Đây nghiễm nhiên là phản ứng bản năng khi huyết mạch sôi trào của mỗi thiên tài tiên minh khi gặp cường địch. Trước cường giả như ngươi, nếu không dốc toàn lực, khó mà tìm được cơ hội chiến thắng. Lời vừa dứt, pháp lực đan điền khí hải của Thân Nguyên Báo bùng nổ, quanh người hắn bùng phát một luồng khí sóng bao tố có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Trong khoảnh khắc này, tóc hắn dựng đứng từng sợi, đồng tử trong mắt dưới sự nhuộm màu của lôi đình biến thành tím trắng, khí cơ cũng từ trúc cơ trung kỳ vượt qua trúc cơ hậu kỳ. Mắt Trần Bắc Vũ khẽ động, vẻ mặt vẫn bình tĩnh. Thiên tài tiên tông xuất thân bất phàm, việc sở hữu bí pháp tiên đạo có thể tăng cường tu vi trong thời gian ngắn cũng rất hợp lý. Chỉ tiếc bí pháp này cũng có giới hạn, tu vi tăng lên cũng không đủ ổn định, khó kiểm soát, chỉ thích hợp dùng để đấu pháp. Đừng nói Thân Nguyên Báo hiện tại chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cho dù hắn có thể dùng bí pháp tăng tu vi lên trúc cơ đỉnh phong, cũng là cảnh giới hư phụ, không đáng sợ. Đây là toàn lực của ngươi sao? Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mày, kim đạn phía sau dường như cảm ứng được, dưới sự gia trì của đồng tham khế ước, bùng phát ra uy áp vượt xa cấp độ trúc cơ. So với kim sắc ngư long che trời lấp đất, dù Thân Nguyên Báo có dùng bí pháp, cũng có vẻ hơi kém cỏi. Đây chỉ là món khai vị thôi. Thân Nguyên Báo hít sâu một hơi, thủ ấn nhanh chóng biến đổi. Tiếp theo, ta sẽ cho ngươi thấy giới hạn của ta. Nói đến đây, thân nguyên báo đột ngột cắn rách đầu lưỡi, một ngụm tinh huyết phun vào lòng bàn tay. Ong. Đạo tinh huyết đó không nhỏ xuống, hóa thành vô số hoa văn lôi điện màu máu nhỏ li ti, lập tức lướt vào cơ thể tử điện lôi báo. Tinh thế lôi liên. Khai. Theo tiếng quát lớn của thân nguyên báo, tử điện lôi báo ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân lông tóc đều sáng rực, như một vầng đại nhật màu tím bùng nổ. Trong khoảnh khắc, lôi đình hội tụ, thiên địa biến sắc. Lôi đình thực chất hóa không ngừng từ trong cơ thể tử điện lôi báo điên cuồng chạy ra ngoài, bao bọc và nâng cao toàn thân nó. Khoảnh khắc tiếp theo, một đóa lôi liên toàn thân màu tím vàng, đường kính khoảng 5 trượng từ từ nở rộ. Sâu trong tâm sen, còn có lôi quang tím trắng khiến người ta rợn người nhảy nhót, khiến các tu sĩ đang quan chiến tại chỗ đều biến sắc. Thú vị, thân nguyên báo lại tu thành tịnh thế lôi liên. Diệp Vân Nhã lẩm bẩm. Tịnh thế lôi liên là bí thuật trấn tộc của thân gia, truyền nam không truyền nữ, tổng cộng có 9 trọng, mỗi trọng đột phá đều phải trải qua lôi liên tẩy lễ, phi đại nghị lực giả không thể tu thành. Ngay cả biến hóa đầu tiên của tịnh thế lôi liên nhập môn sơ kiếp liên khóa cũng là sức mạnh mà kim đan chân nhân mới có thể nắm giữ. Thân nguyên báo có thể nắm giữ bí thuật này ở trúc cơ kỳ, nói là đồng giai vô địch thì hơi khoa trương, nhưng nói một câu đồng cảnh khó tìm đối thủ thì đúng là danh xứng với thực. E rằng ngay cả Cổ Hiếu, người đứng thứ 2 trong bảng tân tú hiện tại, cũng không thể áp chế thân nguyên báo. Còn về Trần Bắc Vũ, mắt đẹp của Diệp Hân Nhã khẽ nheo lại, nhìn Trần Bắc Vũ với vẻ mặt khó hiểu. Trực giác mách bảo nàng, Trần Bắc Vũ vẫn còn ẩn giấu, cho dù thân nguyên báo có tế ra át chủ bài, cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương. Khó nhằn, thiên tài càng đánh càng mạnh thế này căn bản không nói lý. Trên khán đài, Cổ Hiếu thở ra một hơi đủ. Sở dĩ hắn có thể áp đảo thân nguyên báo, xếp thứ 2 trong bảng tân tú, là nhờ vào sự áp chế cảnh giới. Nếu tu vi cảnh giới ngang nhau, Cổ Hiếu cũng không chắc có thể đánh bại thân nguyên báo, nhiều nhất là duy trì kết cục lưỡng bại câu thương, thậm chí có thể bại trận. Mà thân nguyên báo tu thành tịnh thế lôi liên đệ nhất trọng, thì có nghĩa là hắn đã bù đắp được điểm yếu cảnh giới không đủ. Trần Bắc Vũ, nếu là ngươi, ngươi sẽ ứng phó thế nào? Ánh mắt Cổ Hiếu trở nên sâu thẳm. Hiệu quả của tịnh thế lôi liên đệ nhất trọng rất đơn giản, cũng rất thuần túy. Hơn nữa, từ điện lôi báo của thân nguyên báo vốn là dị chủng thuộc tính lôi, bảo thú địa sát, có thể tạo ra cộng hưởng hiếm có với tịnh thế lôi liên, tiến vào tư thái ấn sen. Thế nào là tư thái ấn sen? Dưới sự khóa chặt bảo vệ của tịnh thế lôi liên, cơ thể tử điện lôi báo có thể tạm thời lôi đình hóa, bỏ qua mọi công kích vật lý và công kích thuật pháp. Chỉ có kim đan chân nhân dùng bất hủ kim tính pháp lực, địa sát chất khí, điều động bảo thuật cấp 3 mới có thể gây sát thương cho tử điện lôi báo, nhưng cũng sẽ bị tịnh thế lôi liên miễn trừ tới 8 thành uy năng. Ngoài ra, cộng sinh với tịnh thế lôi liên còn có thể khiến đạo hạnh của tử điện lôi báo tiến bộ vượt bậc, thực lực một lần vọt lên cực hạn của tiểu yêu cảnh giới 2. Tức là đạo hạnh 499 năm, một tồn tại cường hãn chỉ cách yêu tướng cảnh giới 3 một bước chân. Ầm ầm. Cảm nhận được sức mạnh dồi dào trong cơ thể, tử điện lôi báo ngẩng đầu lên, nhìn kim sắc ngư long đang cưỡi mây cưỡi gió ở đằng xa. Với thực lực hiện tại của nó, dù đối mặt trực diện với kim đan chân nhân cũng có thể thử giao thủ, huống chi là một con ngư long chưa hóa giao. Trận chiến này, nó nhất định sẽ mang lại chiến thắng cho khế ước tu sĩ. Tịnh thế lôi liên. Mắt Trần Bắc Vũ khẽ nâng. Vì xuất thân gia tộc, hắn không biết danh tiếng lẫy lừng của bí thuật tịnh thế lôi liên của thân gia, nhưng cũng có thể từ vì thế mà từ điện lôi báo phát ra mà hiểu rằng thực lực của đối thủ đã có sự thay đổi lòng trời lở đất. Nếu hắn không hơi nghiêm túc một chút, kim đàn khó tránh khỏi sẽ phải chịu một chút khổ sở. Trấn áp cho ta. Thân nguyên báo tay phải ấn xuống, thể hình tịnh thế lôi liên đột nhiên thu nhỏ lại, trán tử điện lôi báo cũng theo đó hiện lên một ấn ký lôi liên ngưng thực, toàn thân nở rộ những tia điện chói mắt. Làm xong những điều này, thân nguyên báo nhanh chóng lùi lại, trong tay xuất hiện một cây cung lôi cấp 3, nhắm thẳng vào hướng Trần Bắc Vũ. Còn tử điện lôi báo thì lộ vẻ phấn khích, đạp lôi xông đến trước mặt kim đàn. Tốc độ của nó nhanh đến mức hoàn toàn vượt qua giới hạn bắt giữ thần thức của tu sĩ trúc cơ, ngay cả kim đản cũng không kịp phản ứng. Ầm ầm, lôi đình bùng nổ, chỉ một đòn, thân thể che trời lấp đất của kim đản liền ầm ầm đập xuống đất đài đấu pháp, cuốn lên bụi mù mịt trời. Trần Bắc Vũ, lần này ta thắng rồi. Thấy cảnh này, khoe miệng thân nguyên báo dỉ máu, nối lòng dây cung căng cứng, bắn ra một mũi tên lôi xuyên thủng linh khí thiên địa. Để ngăn ngừa đấu pháp có sự đảo ngược, hắn cần kéo Trần Bắc Vũ lại, cho đến khi tử điện lôi báo hoàn toàn đánh bại Hoàng Kim Lân. Đây là giới hạn của ngươi sao? Trần Bắc Vũ khẽ nhíu mày, hỏi lại. Để hiểu rõ hơn phạm vi thực lực bản thân và giới hạn của thiên tài trúc cơ vô hạ của tiên minh, hắn đã nhả nước khá nhiều, không lập tức thể hiện trạng thái mạnh nhất. Nếu không, trận đấu pháp này hoàn toàn có thể kết thúc trong chớp mắt. Nghe vậy, thân nguyên báo khẽ giật mình, nụ cười trên mặt cứng lại. Tình hình gì đây? Hắn lại cảm nhận được một tia bất mãn trong lời nói của Trần Bắc Vũ, như thể thực lực của mình không nên chỉ có mức này, mà nên mạnh hơn nữa. Giây tiếp theo, Trần Bắc Vũ thúc giục pháp lực khí hải, vươn tay phải, dưới ánh mắt kinh ngạc của thân nguyên báo, dùng hai ngón tay đỡ lấy mũi tên lôi đang lao tới. Thấy vậy, thân nguyên báo trong lòng thắt lại, phát hiện mình tiêu hao quá lớn, thậm chí không còn sức để kéo Trần Bắc Vũ. May mắn thay, một luồng uy thế cảnh giới 2 đạt đến cực hạn đột nhiên bùng phát từ mặt đất đài đấu pháp, tử điện lôi báo vẫn luôn chiếm ưu thế liền chọn cách né tránh, dịch chuyển tức thời đến trước mặt thân nguyên báo. Phong ngự của Hoàng Kim Lân quá khủng khiếp, dù nó có đạo hạnh chiếm ưu thế, cũng rất khó đánh bại nó trong thời gian ngắn. Trong thời gian này, nếu thân nguyên báo bại trận dưới tay Trần Bắc Vũ, dù nó có thể đánh bại Hoàng Kim Lân, cũng sẽ vì mất đi sự gia trì của tịnh thế lôi liên mà bại dưới tay Trần Bắc Vũ. Tu sĩ nắm giữ bí thuật tiên minh không chỉ có một mình ngươi. Trần Bắc Vũ phất nhẹ tay áo, đầu ngón tay khẽ điểm vào hư không, tinh khí thần hóa thành một cuộn tranh cổ kính từ từ mở ra. Cần biết rằng, sau khi tu vi thăng lên trúc cơ đỉnh phong, những vấn đề cản trở hắn xây dựng cảnh tượng sơ cảnh của ngự thú cảnh quan đã hoàn toàn biến mất. Ngư Dược Long môn chân linh đồ cũng dưới sự hợp lực suy diễn của Trần Bắc Vũ và Kim Đản, đã lộ sắc thành cảnh quan thực sự, tương ứng với câu nói diệu pháp tại tâm, cảnh quan tự thành mà Tô Diệu Chân Quân đã nói trên giảng đường. Các tu sĩ tại chỗ đều là học sinh tiên tông kiến thức rộng rãi, vừa nhìn đã nhận ra bí pháp Trần Bắc Vũ thi triển là ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp. Ngay sau đó, họ liền thấy sau khi bức tranh mở ra, một ngọn núi hùng vĩ được xây dựng từ ngũ sắc thần thạch, vách đá có ngũ sắc linh quang kim, mộc, thủy, hỏa, thổ lưu chuyển, sừng sững giữa trời đất. Và trên đỉnh ngũ hành sơn, mây mù bao phủ, một con sông thiên hà từ trên trời cao quần quần chảy xuống, như một đường bạc chia cắt thế giới. Bên dưới đường bạc là thế giới khí đục ngưng tụ như thủy ngân. Một cây kiến mộc thông thiên mọc thẳng lên, nâng đỡ núi sông, cỏ cây, côn trùng, cá tôm. Một con hoàng kim lân thân hình mập mạp, bơi ngược dòng, đặc biệt nổi bật trong thế giới này. Vậy thân cá óng ánh như vàng, đuôi cá đập vào sóng thiên hà, bắn ra những tia sáng lấp lánh, cố gắng vượt qua đường bạc chia cắt thiên địa đó, hóa rồng bay lên trời. Còn phía trên đường bạc là một thế giới khác, nơi thanh khí nhẹ nhàng như khói, bay vút lên chín tầng trời. Một tôn chân long thần bí không thể nhìn rõ toàn bộ, ngự trị trên thượng giới. Thân rồng uốn lượn vô tận, ẩn mình trong mây hà mờ ảo. Chỉ có một đôi đồng tử dọc màu vàng kim như nhật nguyệt bích cửu, lạnh lùng nhìn xuống hoàng kim lân không ngừng nhảy vọt ở hạ giới. Thật là vô lý. Cảm nhận được luồng khí tức đồng tham tràn ngập thiên địa này, biểu cảm của Cổ Hiếu không còn bình thản nữa. Chỉ vì bức tranh đồng tham cảnh quan này có đạo vận lưu chuyển, ám hợp ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy một cộng sinh, thiên địa thăng giáng, huyết mạch lột xác, ý cảnh đồng tham vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Đây không phải là cảnh quan sơ hình, mà là thiên thụ sơ cảnh. Diệp Hân Nhã không kìm được sự kinh ngạc trong lòng, lẩm bẩm: "Khác với tiên pháp tam thanh đồng tham cảnh quan diệu pháp, về lý thuyết, ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp có ngưỡng tu luyện thấp hơn. 10 phần 7 8 thiên tài có thể vào thập tam tiên tông đều có thể lĩnh ngộ ở trúc cơ kỳ." Diệp Hân Nhã lúc này căn bản không nên kinh ngạc đến vậy. Nhưng Trần Bắc Vũ vào Ngọc Thanh Tiên Tông được bao lâu? Chỉ chưa đầy một năm. Diệp Hân Nhã rất rõ một điều, ngưng tụ cảnh quan sơ cảnh vừa cần quan hình, vừa cần tốn thời gian dài, dùng tinh khí thần của bản thân và tinh khí thần của đồng tham thú cùng nhau nuôi dưỡng, mới có thể ngưng tụ thiên thụ sơ cảnh thành công. Năm đó để làm được bước này, nàng đã ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong suốt 40 năm, mới miễn cưỡng thai nghén ra thiên thụ sơ cảnh trước khi kết đan. Nhưng dù vậy, thiên thụ sơ cảnh mà Diệp Hân Nhã ngưng tụ khi đó và cảnh quan sơ cảnh mà Trần Bắc Vũ đang thể hiện hiện tại cũng có sự khác biệt trời vực. Ít nhất về mức độ đạo vận và độ chi tiết của cảnh quan sơ cảnh, nàng kém xa Trần Bắc Vũ, nói là cực kỳ sơ sài cũng không hề quá lời. Không lẽ Trần Bắc Vũ tu luyện không phải ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp, mà là tiên pháp tam thanh đồng tham cảnh quan diệu pháp? Nàng đống nhiên nảy ra ý nghĩ này trong lòng. Không trách Diệp Hân Nhã lại nghĩ nhiều như vậy, nàng thăng cấp kim đan chân nhân đã 115 năm, thiên thụ sơ cảnh do ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp tạo nên hiện đã đạt đến cực hạn, bất cứ lúc nào cũng có thể quán tính thành công, tu thành thiên thụ trung cảnh. Nếu đơn thuần so sánh ý cảnh và dị tượng của ngự thú cảnh quan, không so sánh uy năng của cảnh quan, Diệp Hân Nhã không thể không thừa nhận mình cũng kém Trần Bắc Vũ một bậc. Tiềm năng nộ tính của Trần Bắc Vũ còn hơn cả thân nguyên báo, tương lai có lẽ có thể tu thành vô thượng ngự thú cảnh quan. Nghĩ đến đây, mắt Diệp Hân Nhã khẽ lóe lên. Thiên tài như Trần Bắc Vũ không phải là tồn tại mà giao muội trong tộc có thể nắm giữ. Không còn cách nào, nàng đành phải tự mình nhập cuộc, chiêu mộ một rể hiền cho Diệp gia linh nguyên. Đồng thời, thân nguyên báo đối mặt trực tiếp với thiên thụ sơ cảnh, sắc mặt đại biến, hiển nhiên cũng biết uy năng của ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp. Huống hồ hắn rất rõ ràng, bí thuật tịnh thế lôi liên thực ra là một phần của ngự thú đồng tham cảnh quan phẩm một của thân gia thần tiêu tịnh thế liên hóa cựu kiếp lôi thú phục ma đồ. Gầm, tiếng rồng ngâm vang lên. Khoảnh khắc kiến mục đô quảng thiên hà thăng huyền ngũ hành nhất khí hóa long cảnh quan đồ và kim đản hòa là một, huyết dịch giao long ẩn chứa trong cơ thể kim đản lập tức bùng nổ. Một luồng kim quang có thể nhìn thấy bằng mắt thường sẽ rách bầu trời, như thể đang tuyên bố sự giáng thế của một chân long. Cũng chính vào khoảnh khắc này, sừng trên đầu kim đản vỡ vụn, thay vào đó là một chiếc sừng rồng trong suốt. Toàn bộ vảy trên cơ thể đều bong ra, mọc ra những chiếc vảy rồng vàng óng ánh hơn. Bốn chi năm móng dưới bụng mọc ra, vây đuôi hóa thành đuôi rồng thật sự. Dưới ánh mắt cảnh giác của Từ Điện Lôi Báo, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, cũng có lẽ là một khắc, sự lột xác cảnh quan đồng tham của kim đản cuối cùng cũng kết thúc. Trời cũng đột nhiên tối sầm lại. Một con dao long vàng nóng cuộn mình trên bầu trời, thân rồng dài hàng trăm trượng từ từ bơi lượn trong mây mù, như thể đang duỗi thân, cũng như thể đang làm quen với sự lột xác của huyết mạch. Ngay sau đó, nó cúi đầu rồng xuống, đồng tử dọc màu vàng kim bình tĩnh nhìn xuống thân nguyên báo và Từ Điện Lôi Báo. Không phóng ra long uy, cũng không bùng nổ pháp lực, dao long vàng nóng này chỉ cần tồn tại thôi, đã khiến tất cả tu sĩ có mặt bản năng nín thở. Từ Điện Lôi Báo càng run rẩy, đôi kẹp giữa hai chân sau, vô thức lùi lại nửa bước. Trên người dao long này, nó lại cảm nhận được bất hủ kim tính mà chỉ có kim đan chân nhân mới có thể sở hữu. Uy thế này, đạo hạnh này sao có thể? Đây là yêu tướng cảnh giới ba vượt thoát cực hạn trúc cơ. Tâm thần thân nguyên báo chấn động mạnh, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Bí pháp ngự thú có thể tăng cường thực lực đạo hạnh của đồng tham thú, nhưng lại khó phá vỡ giới hạn giữa tiểu yêu cảnh giới 2 và yêu tướng cảnh giới 3. Đây là lẽ thường được các tu sĩ ngự thú tiên minh công nhận. Vì trúc cơ và kim đan là tồn tại có bản chất sinh mệnh hoàn toàn khác biệt. Dù tiên pháp ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp của tiên minh có mạnh đến đâu, cũng không thể phá vỡ giới hạn thiên địa, trừ khi Trần Bắc Vũ tu luyện là tiên pháp tam thanh đồng tham cảnh quan. Thế nào, còn muốn tiếp tục đánh nước không? Trần Bắc Vũ chắp tay sau lưng, trực giác mách bảo hắn, con dao long cảnh giới 3 đang cuộn mình trên đỉnh đầu chỉ cần khẽ ấn một cái, là có thể nghiền nát thân nguyên báo và Từ Điện Lôi Báo. Nhưng đổi lại, pháp lực khí hải và thần thức linh đài của hắn sẽ tiêu hao hết. ngay cả cơ thể cũng phải chịu đựng gánh nặng khủng khiếp do kiến mục đô quảng thiên hà thăng huyền ngũ hành nhất khí hóa long cảnh quan độ mang lại. Ta nhận thua. Thân Nguyên Báo khẽ cúi đầu, để cái bóng của giao long che phủ khuôn mặt hắn. Với tính cách của hắn, dù đấu pháp không địch lại, cũng phải ngã xuống trên đài, tuyệt đối không mở miệng nhận thua. Nhưng trước sự chênh lệch thực lực tuyệt vọng như vậy, hắn cố gắng cũng vô ích, ngược lại sẽ khiến Tử Điện Lôi Báo chịu tổn thương không đáng có. Chương 254, mưa gió nổi lên. Chương 254, mưa gió nổi lên. Thân Nguyên Báo lại chịu thua rồi. Có tu sĩ lẩm bẩm thì thầm, giọng điệu mang theo vài phần cảm khái. Là kẻ bại trận dưới tay Thân Nguyên Báo trước đây, hắn thấu hiểu tính cách kiêu ngạo và thực lực cường hãn của đối phương đến mức nào. Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thực sự không dám tin Thân Nguyên Báo lại có ngày phải cúi đầu mở miệng thừa nhận thực lực của mình không bằng người. Ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp tuy rất mạnh, nhưng so với Tịnh Thế Lôi Liên nói đến đây, một lao sinh tiên học cùng cấp với Diệp Hân Nhã lắc đầu thở dài, thực ra không nên có sự chênh lệch lớn đến vậy. Hắn cũng biết ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp cũng tu thành thiên thụ sơ cảnh chuyên thuộc về mình, nhưng lại chỉ có thể tăng cường cho đồng tham thú một tiểu cảnh giới, không thể như Trần Bắc Vũ khiến đồng tham thú phá vỡ giới hạn cảnh giới, đạo hạnh nhảy vọt đến cảnh giới này. Bại dưới tay giao long tam cảnh, Thân Nguyên Báo thực ra thua không an. Cổ Hiếu nắm chặt bội kiếm, thần sắc phức tạp. Sau khi vào Ngọc Thanh Tiên Tông, hắn cũng có tu luyện ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp, nhưng đối với trúc cơ tu sĩ mà nói, xây dựng thiên thụ sơ cảnh là một công trình lớn tinh tế và lâu dài. Cho đến bây giờ, hắn ngay cả cảnh quan sơ hình cũng chưa ngưng luyện ra. Trần Bắc Vũ có thể trong vòng một năm tu thành sơ cảnh cảnh quan, nộ tính của hắn cao đến mức trong số các thiên tiêu tiên minh mà hắn từng thấy là đỉnh cao không thể nghi ngờ, cũng khó trách có thể trực tiếp nhảy dù vào vị trí thứ ba trên bảng tân tú. Chỉ có một điểm Cổ Hiếu không hiểu, một con hoàng kim lân dị trùng rốt cuộc làm sao chịu đựng được sự lộ xác đạo hạnh huyết mạch của giao long tam cảnh. Theo lý mà nói, vào khoảnh khắc hoàng kim lân dị trùng lộ xác thành giao long tam cảnh, khả năng cao sẽ thân thể tan nỡ, nổ tung mà chết. Không chỉ các thiên tiêu tại chỗ, ngay cả Nguyên Anh chân quân quan chiến từ xa cũng có chút bất ngờ. Với cảnh giới trúc cơ, diễn hóa thiên hà kiến mục ngũ hành hóa long chân ý đúc thành cảnh quan sơ cảnh chưa từng thấy. Trình độ ngự thú đồng tham của tiểu sư đệ này, trong thế hệ trẻ tuổi e rằng chỉ có quái vật của ngũ đại động thiên mới có thể sánh bằng, ngay cả Ngọc Chiêu Hoa cũng phải kém một bậc. Nhìn con giao long tam cảnh trong hình ảnh hư ảo, Giang Xuyên chân quân nhíu mắt, đánh giá, nếu có thể tiếp tục suy diễn và hoàn thiện bản đồ cảnh quan, tiểu sư đệ nói không chừng có tiềm năng đúc thành vô thượng cảnh quan. Vô hạ trúc cơ không đủ để thách thức tiên thiên đạo thể, sẽ bại rất thảm, Cổ Hiếu, Thân Nguyên Báo và những người khác chính là ví dụ. Nhưng vô hạ trúc cơ cộng thêm vô thượng ngự thú cảnh quan thì lại là một khái niệm hoàn toàn khác, thậm chí có thể vượt qua tiên thiên đạo thể một bậc. Tuyệt diệu. Giang Xuyên chân quân cười ha ha, ánh mắt xuyên thấu hư không, dường như nhìn thấy cảnh tượng lòng tranh hổ đấu trong tiên tông tương lai. Một tiên thiên viên mãn, một hậu thiên cực hạn. Không hề nói quá, có Trần Bắc Vũ gia nhập, vị trí thủ tịch của Ngọc Thanh Tiên Tông thế hệ này tuyệt đối sẽ có biến động. Ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp vẫn còn yếu kém, với tư chất của tiểu sư đệ, nên bước lên con đường tu luyện mạnh nhất, tu luyện tiên minh vô thượng đồng tham pháp tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp. Giang Xuyên chân quân khẽ gật đầu, quyết định xin ý kiến sư tôn. Tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp liên quan trọng đại, là vô thượng chuyển thừa của Ngọc Thanh Tiên Tông. Ngay cả hắn thân là Nguyên Anh chân quân, cũng không có tư cách mở ra quyền tham ngộ tiên pháp cho tiểu sư đệ, nhưng một lời của sư tôn có thể định đoạt chuyện này. Cầm lấy. Thân Nguyên Báo lau vết máu khóe miệng, nhẫn chữ vật giữa ngón tay khẽ lóe lên, một đạo lôi quang vẽ ra một đường vòng cung trên không trung. Trần Bắc Vũ ý niệm khẽ động, lôi quang biến mất, một tấm lệnh bài cổ kính rơi vào lòng bàn tay hắn. Cái này không hợp quy củ. Trần Bắc Vũ liếc nhìn tấm lệnh bài độc phủ, trên đó khắc ba chữ Triện Tê Vân Cư. Theo quy tắc tranh đoạt độc phủ, kẻ thua cuộc không cần giao ra độc phủ, chỉ cần trả học phần cao ngất làm cái giá phải trả cho thất bại, để ngăn chặn học sinh tiên tông vô cớ phát động khiêu chiến độc phủ. Quy củ, thua thì là thua, ta cũng không phải người không thua nổi. Thân Nguyên Báo thu Tử Điện Lôi Báo quay người, rồi dừng bước, giọng điệu sắc bén, đợi Tịnh Thế Lôi Liên của ta tiểu thành, tự khắc sẽ từ tay ngươi đoạt lại lệnh bài độc phủ. Trần Bắc Vũ mân mê tấm lệnh bài, nhìn về hướng Thân Nguyên Báo rời đi, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Một động phủ tứ giai nói cho là cho, thiên điêu thân gia này đúng là hào phóng, cũng không uổng hắn lãng phí thời gian chiến một trận với đối phương. Đúng lúc này, Kim Đản túi đầu rồng, toàn thân rực sáng, thân rồng không ngừng thu nhỏ, cuối cùng trở lại hình dáng ngư long. Sau đó nó mắt lật một cái, ngất đi. Trần Bắc Vũ ôm Kim Đản, thúc giục thần thức kiểm tra một chút, phát hiện đây là giấc ngủ sâu do tinh khí thần đạt đến cực hạn gây ra. Trong quá trình ngủ sâu, đạo hạnh và huyết mạch của Kim Đản đều có thể đạt được một mức độ lộ sắc nhất định. Thêm vài lần ngự thú cảnh quan đồng tham nữa, đạo hạnh của Kim Đản hẳn là có thể tăng lên hơn 400 năm, bước vào cảnh giới trúc cơ đỉnh phong. Trong lúc Trần Bắc Vũ suy nghĩ, hàng chục bóng người đã từ bốn phương tám hướng vây lại. Trần học đệ, tại hạ là học sinh cấp 8 của tông môn, Trần Mặc, tu vi trúc cơ hậu kỳ, có hứng thú cùng ta luận bàn một trận không? Trần học trưởng, ta gần đây đang tham ngộ ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp, nguyện dùng một cây bảo dược tam giai đổi lấy sự chỉ điểm của ngươi. Trần học đệ, một nữ tu áo tím mắt long lanh, dịu dàng nói, ta gần đây vừa có được một lô vân đỉnh long nha thượng hạng. Học đệ có hứng thú cùng ta về động phủ thưởng trà không? Trong Ngọc Thanh Tiên Tông có những tu sĩ tính cách kiêu ngạo, không thèm túi đầu kết giao thế gia môn thiệt, cũng có những tu sĩ hoạt bát khéo léo, nhiệt tình giao du, lại có những đệ tử thế hệ thứ hai có bối cảnh sâu sắc, muốn thu phục tu sĩ thiên tiêu, điều này rất bình thường. Mỗi nơi đều có những vòng tròn tồn tại, ngay cả Ngọc Thanh Tiên Tông nơi tập trung thiên tiêu, cũng như một tiểu thế giới dung nạp đủ loại vòng tròn tu sĩ. Chỉ là những vòng tròn này có sự phân chia trên dưới, cũng có ngưỡng cửa cao thấp. Một số tu sĩ nếu xuất thân, bối cảnh, tu vi, tư chất không đủ, dù có nguyện ý vứt bỏ thể diện, quỳ xuống cầu xin, cũng không thể bước vào vòng tròn cao hơn. Nhưng Trần Bắc Vũ, thiên tiêu tuyệt thế như vậy, lại là một ngoại lệ. Trong tiên tông, các phái và vòng tròn lớn nhỏ đều không ngại chủ động bày tỏ thiện chí, tiếp nhận một cường giả tiềm năng đứng thứ ba trên bảng tân tú gia nhập. Trần Bắc Vũ cũng nghĩ đến điểm này. Vì vậy, đối mặt với những lời kết giao bày tỏ thiện chí này, hắn thần sắc rất thân thiện, sau khi trao đổi xong cách thức liên lạc liền nói đồng tham thú rơi vào hôn mê, cáo từ rời đi. Hoàng Kim Lân dị chủng thật mạnh, ngay cả địa sát bảo thú cũng không phải đối thủ của nó. Nhìn bóng lưng Trần Bắc Vũ rời đi, một đệ tử thế hệ thứ hai xuất thân từ chân tôn môn phiệt không nhịn được mở miệng, "Này, các ngươi nói xem, đồng tham thú tiếp theo của ta có cần thiết phải khế ước Hoàng Kim Lân dị chủng không?" Ngay vậy, các học sinh tông môn tại chỗ nhìn nhau không nói nên lời, có người thậm chí không nhịn được đỏ mắt. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra, Trần Bắc Vũ không chỉ tư chất cường hãn, mà đồng tham thú khế ước cũng là một dị chủng trong tộc Hoàng Kim Lân đáng kinh ngạc. Nhưng Hoàng Kim Lân dị chủng muốn lột xác thành giao long, điểm khó khăn nhất là tẩu giao. Nếu không thể tiến hành tẩu giao, một con Hoàng Kim Lân dị chủng dù tiềm năng cao đến mấy cũng vô ích, sớm muộn gì cũng sẽ bị đào thải vì không theo kịp tốc độ tiến bộ của tu sĩ. Với tài năng và tư chất mà Trần Bắc Vũ đã thể hiện hiện nay, cao tầng tiền tông phần lớn không ngại giúp giải quyết vấn đề tẩu giao của Hoàng Kim Lân, còn họ thì không thể làm được điều đó. Nếu chạy theo khế ước Hoàng Kim Lân dị chủng, họ rất có thể vì không tìm được long mạch chi địa thích hợp, không thể tiến hành tẩu giao mà bị mắc kẹt trong tay. Nhận thấy thần sắc của mọi người, đệ tử thế hệ thứ hai vừa hỏi cũng nhận ra mình đã hỏi một câu hỏi cực kỳ ngu xuẩn. Trở về Cựu Nhạc Động phủ, Trần Bắc Vũ phát hiện dung mạo và trang phục của Từ Tử Tình đã thay đổi. Không chỉ trang điểm thêm phần mềm mại, ngay cả quần áo trên người cũng từ đạo bào đổi thành váy hai dây phong cách hiện đại, tôn lên vóc dáng cao ráo trắng ngần hoàn hảo, để lộ đôi chân dài trắng như ngọc. "Tháng rồi sao?" Từ Tử Tình tò mò hỏi. Để tránh những lời đàm tiếu xuất hiện, nàng không theo Trần Bắc Vũ rời động phủ để quan chiến. "Ta sẽ không thua." Một câu nói đơn giản, thể hiện sự tự tin trong lòng Trần Bắc Vũ. Thế hệ tân sinh của Ngọc Thanh Tiên Tông này, người duy nhất đáng để hắn kiêng dè chỉ có Ngọc Chiêu Hoa, người sở hữu tiên thiên đạo thể, vững vàng chiếm giữ vị trí số 1 trên bảng tân tú. Nghe vậy, Từ Tử Tình tiến lên vài bước, vòng tay ôm lấy cổ Trần Bắc Vũ. "Ngày mai ta phải đi rồi, ngươi không định để lại chút gì sao?" Nàng thở ra như là nói. Nhất Dương Vô Cực Chiếu Tâm Kinh trước trúc cơ không được thất thân, nếu không sẽ âm dương mất cân bằng, ảnh hưởng đến việc đúc thành vô lậu chi thân trong tương lai. Nhưng điều này không có nghĩa là nàng không thể dùng tiếp xúc thân mật để thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người. "Vạn nhất, ta là nói vạn nhất." Trần Bắc Vũ cúi đầu nhìn đôi mắt Từ Tử Tình dần trở nên mơ màng, nhẹ giọng nói, "Nếu ngươi năm sau đột phá luyện khí siêu hạn thất bại, có thể tìm ta." "Tìm ngươi?" Từ Tử Tình khẽ nhíu mày, nắm lấy bàn tay lớn đang nhẹ nhàng vuốt ve trước ngực, có chút không hiểu ý Trần Bắc Vũ. "Ta có một môn song tu công pháp, nếu ngươi đột phá thất bại, ta có thể giúp ngươi âm dương cộng tế, tu thành Khảm Ly đạo cơ." Trần Bắc Vũ nói thẳng. Hắn không phải người bạc tình. Nếu Từ Tử Tình một lòng đi theo hắn, Trần Bắc Vũ nguyện ý giúp nàng đi xa hơn trên con đường tu tiên. Hơn nữa, cảnh tượng hắn tương lai chứng đạo chân quân, thành tựu hóa thần chân tôn cũng cần người quen bên cạnh chứng kiến. Nếu không chẳng phải như gấm vóc đi đêm, khiến người ta nhạt nhẽo vô vị. Nghe lời này, Từ Tử Tình mắt sáng lên, bây giờ không được sao? Dùng song tu công pháp đột phá luyện khí siêu hạn dù sao cũng không được viên mãn. Trần Bắc Vũ cười cười, giải thích, nếu ngươi có thể dùng Nhất Dương Vô Cực Chiếu Tâm Kinh đúc thành Nhất Dương đạo cơ, tương lai kết đan cũng có thể tăng thêm một phần nắm chắc. "Được rồi, để báo đáp đại ân của Trần Lang, ngươi cứ ngồi đi, để thiếp thân hầu hạ ngươi thật tốt." Từ Tử Tình ngồi xổm xuống, tiện tay búi mái tóc xanh như thác nước, bắt đầu học một phần kiến thức của Long Hổ Khảm Ly mật lục. Sáng sớm hôm sau, Trần Bắc Vũ tinh thần sảng khoái đứng dậy, nhìn Từ Tử Tình dung mạo tuyệt mỹ, môi hơi đỏ, đang say ngủ bên cạnh. Sắc đẹp mê hoặc lòng người. Từ khi có được Cựu Tức Phục Khí thần thông, hắn mỗi đêm cần cù tu luyện, khắc khắc không quên tích lũy khí vận. Nhưng đêm qua, hắn cuối cùng vẫn phá lệ một lần. Nhưng lần thư giãn hiếm hoi này cũng khiến tâm thần Trần Bắc Vũ càng thêm bình tĩnh, thần thức gần ẩn có chút tăng trưởng, chỉ là thái huyền thủ nhất vẫn dừng lại ở cảnh giới tiểu thành không thay đổi. Nhận thấy ánh mắt chú ý, Từ Tử Tình nhíu mày, mở mắt, thần sắc lười biếng nói, "Bây giờ là mấy giờ?" "9 giờ sáng." Vừa dứt lời, Từ Tử Tình lập tức đứng dậy, không màng chăn đơn tuột xuống, để lộ thân thể trắng non như ngọc. Đêm qua dày vò quá lâu, nàng suýt chút nữa lỡ chuyến tàu hôm nay. Quy tắc của Cựu Luyện Thượng Tông không ít hơn quy tắc của Thập Tam Tiên Tông. Nếu vắng mặt một lần, nàng rất có thể sẽ không đạt tiêu chuẩn trong kỳ đánh giá hàng năm của tông môn năm nay. "Yên tâm, thời gian đủ." Sau khi cùng Từ Tử Tình ăn xong bữa sáng đơn giản, tiễn nàng lên tàu, Trần Bắc Vũ trở về Cựu Nhạc Động phủ bắt đầu chuyển nhà. "Tê Vân Cương, Tam Nhạc Động phủ." Trần Bắc Vũ lấy ra lệnh bài động phủ, đại trận bảo vệ tự động giải trừ, cửa đá nặng nề cũng theo đó mở ra, một luồng lôi thuộc linh khí nồng đậm vô cùng ập đến. Hắn bước vào động phủ, điều đầu tiên đập vào mắt là 365 viên dẫn lôi châu được khảm trên vòm. Những viên dẫn lôi châu này là linh khoáng nhị giai thượng phẩm, có thể tự động chuyển hóa linh cơ tràn ngập giữa trời đất thành lôi thuộc linh khí. Tuy nhiên, so với dẫn lôi châu, thứ hấp dẫn ánh mắt Trần Bắc Vũ nhất là hồ lôi chỉ có đường kính khoảng 2 trượng ở trung tâm động phủ. Chất lỏng tràn ngập trong lôi chỉ không phải linh thủy, mà là linh khí thiên địa tinh thuần nồng đậm đến mức không thể tưởng tượng được, từ đó hoàn toàn hình thành lôi tương. Linh cơ thiên địa tụ lại tinh thuần như vậy, không hổ là động phủ tứ giai mà Nguyên Anh chân quân mới có thể ứng dụng. Trần Bắc Vũ có chút cảm khái. Hắn từng cho rằng linh cơ thiên địa của Thiên Nguyên tinh nghèo nàn, linh mạch không đủ, không thể hỗ trợ nhiều tu sĩ tiên minh tu luyện. Vì vậy mới có các luật pháp của tiên minh như thu phí nuốt chửng linh khí, bắt giữ và phạt tiền kẻ trộm linh khí thiên địa, v.v. Nhưng khi cấp độ của hắn dần thay đổi, Trần Bắc Vũ bắt đầu hiểu ra. So với Nam Hoang, Thiên Minh không phải thiếu tài nguyên tu tiên, mà là phần lớn tài nguyên đều chạy về các thế lực tu tiên và thiên kiêu thượng tầng, linh khí thiên địa thực tế còn lại cho tu sĩ cấp thấp gần như rất ít. Tu sĩ luyện khí cấp thấp không có tư chất, không có bối cảnh, không có linh thạch, từ đầu đến cuối đều không có cơ hội vượt qua giai cấp, chỉ có thể mỗi tháng buôn ba vất vả vì mười mấy khối linh thạch tiền lương, cho đến khi hậu duệ xuất hiện một tu sĩ tư chất thượng giai. Lôi thuộc linh khí quá bạo liệt, thích hợp cho kim đan rèn luyện thân thể, nhưng không thích hợp để tu luyện vạn pháp quy lưu kiến một thiên thư. Trần Bắc Vũ thần thức khẽ động, pháp lực tràn vào lệnh bài động phủ, điều chỉnh thuộc tính linh cơ động phủ từ lôi sang thủy, một song thuộc. Ầm ầm. Theo đại trận vận hành, dẫn lôi châu trên vòm động phủ tối sầm biến mất, thay vào đó là 365 viên thanh minh ngọc. Thanh minh ngọc còn có tên gọi khác là song sinh dẫn linh ngọc, hiệu quả tương tự như dẫn lôi chỉ, có thể chuyển hóa linh cơ thiên địa thành linh khí thuộc tính thủy, một. Đồng thời, trận pháp tụ linh tứ giai trong lôi chỉ cũng bắt đầu thay đổi, khiến lôi tương trong hồ chìm xuống khô cạn như thủy triều, thúc đẩy sinh ra một hồ nước thuộc tính thanh, một chứa đựng sinh cơ nồng đậm. Không tồi. Trần Bắc Vũ gật đầu, lấy kim đạn từ túi linh thú ra, đặt nó vào trong bích ba hàn đàm, sau đó ánh mắt nhìn về phía sân sau động phủ. Trong sân vừa có nơi thích hợp cho đồng tham thú tu luyện, vừa có một mảnh dược điền nhỏ. Do dự một lát, Trần Bắc Vũ không lấy bảo dược trong thiên diễn chân cảnh ra trồng, mà sau khi xác nhận động phủ này không có bất kỳ trận pháp giám sát nào, liền thúc giục thập phương chi môn chuyển tông đến Nam Hoang. Nam Hoang, Trạch Quốc, dãy núi gần thủy sơn trấn. Chết tiệt, bất cần rồi. Thư Hấu nín thở, tay phải ghi chặt vết thương ở xương sườn. Nàng không ngờ rằng tu sĩ có hiềm khích với đạo tử, mang lòng phản loạn, lại không phải người của Thẩm gia, mà là thuộc hạ của Hoa Bất Khí, trưởng lão ngoại môn của tông môn, khiến cho các tu sĩ hình phạt đường đi theo đều bị ám toán và chết thảm. Từ bỏ đi, ngươi không thoát khỏi lòng bàn tay ta đâu. Một lão giả mặc đạo bào màu tràm, râu dài chấm ngực, chắn trước mặt Thư Hấu, thần sắc bình tĩnh. Dám phản bội tông môn, ngươi chắc chắn phải chết, Trọng Kim Tông cũng không bảo vệ được ngươi. Thư Hấu uy hiếp xong, lời nói chuyển mặt, nếu ngươi bằng lòng bỏ tối theo sáng, túi đầu đầu hàng, ta chưa chắc không thể nói tốt vài lời trước mặt đạo tử cho ngươi, giữ lại một mạng cho ngươi. Chết đến nơi rồi còn dám cứng miệng. Hoa Bất Khí khẽ cười, không hề để tâm đến lời uy hiếp của Thư Hấu. Làm việc mà cứ đắn đo, do dự là điều tối kỵ. Hiện giờ thọ nguyên của hắn đã không còn nhiều, chỉ còn lại hai khả năng. Một là đột phá kim đan thất bại mà vẫn lạc, hai là đột phá kim đan thành công, sống thêm một đời, hưởng thọ 800 năm. Phản bội tông môn, đầu quân cho Trọng Kim Tông là con đường sống duy nhất của hắn. Còn về sự sống chết của gia tộc phía sau, hắn không thể quản nhiều đến thế. Chương 255, nhị cảnh thiết đạn chương 255, nhị cảnh thiết đạn bây giờ quỳ xuống tự trói, nể tình đồng môn, lão phu có thể tha cho người một mạng. Hoa Bất Khí tỉ mỉ đánh giá Thư Hấu một lượt. Những tu sĩ hình phạt đường kia giết rồi thì thôi. Hắn phạm trọng tội, phản bội tông môn, nửa đời sau chắc chắn sẽ trở thành mục tiêu bị tu sĩ tư pháp điện của tông môn truy sát. Nhưng Thư Hấu thì khác. Là thuộc hạ của đạo tử, Thư Hấu ít nhiều gì cũng có chút trọng lượng trong lòng Trần Bắc Vũ, vào thời khắc mấu chốt có lẽ còn có thể trở thành con tin, là một công cụ không tồi. Chỉ bằng ngươi. Thư Hấu ngẩng đầu, khoe miệng nết lên một nụ cười nhạo báng. Kéo dài thời gian vô dụng thôi. Thấy biểu hiện của Thư Hấu, Hoa Bất Khí lắc đầu. Phá mạch châm có tác dụng phong cấm pháp lực, hiện tại pháp lực trong cơ thể ngươi có thể sử dụng chưa đến 3 phần, cho dù lão phu có cho ngươi thêm một ngày để kéo dài, ngươi cũng không phá được phong cấm. Nghe vậy, Thư Hấu miễn cưỡng đứng dậy, thủ ấn trong tay biến đổi, hung hăng ấn vào sương sườn. Trong chốc lát, máu tươi tuôn ra, nhuộm đỏ vạt áo trước của Thư Hấu. Ồ, thư sư muội đúng là có khí phách. Hoa Bất Khí nhướng mày, không hề có vẻ ngạc nhiên khi bị vả mặt, thần sắc bình tĩnh nói, không tiếc tổn thương đan điền, cũng muốn dùng nguyện phách toàn cơ hợp âm lục lịch luyện đạo cơ, trong thời gian ngắn miễn trừ ảnh hưởng của phá mạch châm. Đã như vậy, vậy đừng trách lão phu ra tay tàn nhẫn. Hoa Bất Khí sắc mặt hung ác, hai ngón tay thành kiếm, linh khí thiên địa xung quanh đột nhiên ngưng tụ thành hàng trăm ngàn mũi băng châm lạnh lẽo. Những mũi băng châm dày đặc này trông có vẻ bình thường, nhưng thực ra mỗi mũi đều ẩn chứa uy năng đủ để giết chết tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Thấy vậy, mắt Thư Hấu hơi lóe lên. Cục diện tất tử, phải dùng sức mà phá. Hoa Bất Khí là trưởng lão ngoại môn của Kính Nguyệt Tông, thực lực trên nàng đạt đến cảnh giới trúc cơ đỉnh phong, thuật pháp tu luyện là công pháp trúc cơ của tông môn Hàn Phách Tâm Kinh. Trong trường hợp không động đến át chủ bài, dù cho nguyện phách toàn cơ hợp âm lục mà nàng tu luyện có phẩm giai cao hơn Hàn Phách Tâm Kinh, cũng khó lòng bù đắp được khoảng cách giữa trúc cơ trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ. Dây thêu của Thư Hấu khẽ nhón, lùi nhanh về phía sau. Người không thoát được đâu. Kiếm chỉ của Hoa Bất Khí hạ xuống, hàng trăm ngàn mũi băng châm như mưa bão chút xuống, xuyên thủng cơ thể Thư Hấu với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai, biến nàng thành tổ ong. Thấy vậy, Hoa Bất Khí không vui mà ngược lại còn kinh hãi, nhận chữ vật trên ngón tay loé sáng, một thanh linh kiếm cấp 2 lập tức dưới sự điều khiển của thần thức hắn chém về phía màn xương nước lặng lẽ dâng lên phía sau. Ong. Thư Hấu không tránh không né, hai tay hợp lại, sau lưng hiện ra một vầng trăng ảo ảnh. Nơi ánh trăng chiếu tới, vạn vật đều chìm vào tĩnh lặng, ngay cả linh kiếm đang lao tới cũng mất đi linh tính, đỉnh trệ giữa không trung không thể động đậy. Cùng lúc đó, ảo ảnh phân thân bị đâm thành tổ ong ở đằng xa từ từ biến mất. Mặt đất dưới chân Hoa Bất Khí đột nhiên nổi lên sóng lớn ngập trời, tụ tập thế thiên địa, giam cầm hắn chết cứng giữa không trung không thể động đậy. Người có thể nổi danh trong số đệ tử nội môn quả nhiên không đơn giản, tiếc là vẫn còn non lắm. Liếc nhìn phân thân đang lơ lửng, thân ảnh Hoa Bất Khí lập tức xuất hiện phía sau Thư Hấu. Sợi dây thường linh khí ở thắt lưng hóa thành một con mãng xà lạnh lẽo, trong nháy mắt quấn quanh người nàng. Tuyệt sát. Nhận thấy đồng tử của Thư Hấu có rút dữ dội, Hoa Bất Khí tay phải hai ngón thành kiếm, điểm vào đan điền khí hải của nàng. Tuy nhiên, khoảnh khắc tiếp theo, vẻ mặt kinh hoàng của Thư Hấu lập tức trở nên lạnh lẽo vô cùng, linh kiếm sau lưng ầm ầm xuất vỏ. Ầm. Ngay khi hoa bất khí điểm vào đan điền khí hải của Thư Hấu, một lá bùa màu trắng ngà đột nhiên bốc cháy, phát ra một vệt sáng mờ ảo hóa thành một tấm chắn chặn lại đòn tấn công này. Cùng lúc đó, linh kiếm mà Thư Hấu điều khiển cũng với thế tàn nhẫn, đâm về phía đan điền của hoa bất khí. Rắc! Tấm chắn phòng thủ tan rã, hoa bất khí chỉ cảm thấy một luồng pháp lực âm hàn từ đan điền truyền khắp toàn thân, cả người hắn cũng như một viên đạn pháo vẽ lên một đường cong trên không trung, nặng nề đập xuống đất. Phụt! Hoa bất khí phun ra một ngụm máu tươi, khó khăn đứng dậy, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn vậy mà lại bại trong tay một tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Đó là chiêu thức gì? Hoa bất khí ánh mắt hung hăng nói. Linh kiếm cấp 2 thượng phẩm bình thường căn bản không thể phá vỡ linh khí phòng ngự cấp 2 và pháp lực hộ thể của hắn. Đợi ngươi chết, ta tự nhiên sẽ nói cho ngươi biết. Thư Hấu lau vết máu khỏe miệng, linh khí dây thừng quấn quanh người loài sáng, bị nàng dùng nguyệt hoa di chuyển thuật thoát ra, giành lại quyền kiểm soát nhục thân. Nhìn Thư Hấu đang dần tiến lại gần, hoa bất khí thần sắc vẫn chấn định. Hả? Tim Thư Hấu đập mạnh một cái, nhạy bén nhận ra điều bất thường. Nàng bây giờ đã chiếm thượng phòng, tiếp tục đấu pháp, hoa bất khí chắc chắn sẽ chết, nhưng tại sao sắc mặt đối phương lại bình tĩnh như vậy? Là giả vờ hay còn giữ át chủ bài? Đúng lúc này, linh khí tràn ngập giữa thiên địa bắt đầu chấn động, địa mạch bắt đầu run rẩy. Phía trước hoa bất khí đột nhiên xuất hiện một đại hán đầu trọc, da màu đồng, thân trên không mặc bất kỳ y phục pháp bảo nào. Đại hán này không đạp không mà đi, cũng không thôi động pháp lực, chỉ cần xuất hiện ở đây thôi, đã khiến Thư Hấu cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Tham kiến Long Tượng chân nhân. Hoa bất khí quỳ một gối hành lễ, trong mắt lộ rõ sự tôn kính không hề che giấu. Chết tiệt, là Kim Đan chân nhân của Trọng Kim Tông. Long Thư Hấu trùng xuống, chống lại uy áp của Kim Đan, túi người hành lễ với Quý Thiếu Nguyên, đệ tử nội môn Kính Nguyệt Tông Thư Hấu, bái kiến chân nhân. Đúng là phế vật, ngay cả một đệ tử nội môn cũng không địch lại, vậy mà lại phải để bản tọa ra tay. Quý Thiếu Nguyên khẽ lắc đầu, từ từ giơ một ngón tay lên. Trong mắt Kim Đan đại tu, cái gọi là tu sĩ trúc cơ, chẳng qua là con kiến có thể bị nghiền chết bằng một ngón tay. Khoan đã, xin chân nhân nương tay. Hoa bất khí vội vàng mở miệng. Mắt Quý Thiếu Nguyên hơi nhướng lên, ngươi đang chỉ huy bản tọa? Thuộc hạ không dám. Thân thể Hoa bất khí run lên, Thư Hấu là thuộc hạ của đạo tử Kính Nguyệt Tông, do nàng ra mặt che giấu, có lẽ có thể tranh thủ thêm một chút thời gian khai thác khoáng sản cho tông môn. Hắn khai thác càng nhiều bảo khoáng ở Bích Nguyên Sơn Mạch, càng có thể nhận được sự coi trọng của Trọng Kim Tông. Nhưng bây giờ kế hoạch đã thay đổi, hắn vẫn chưa đột phá Kim Đan. Nếu Thư Hấu chết, chuyện khoáng mạch Bích Nguyên Sơn Mạch bại lộ, địa vị của hắn ở Trọng Kim Tông cũng sẽ giảm mạnh vì mất đi tác dụng. Dù sao, một tu sĩ trúc cơ, trong mắt Trọng Kim Tông thực sự chẳng đáng là gì. Nếu không phải Trọng Kim Tông là một trong ngũ đại phái, cần duy trì sự tín nhiệm của tông môn, Thiên Kim mua xương ngựa, Hoa bất khí thậm chí còn nghi ngờ mình có thể chết bất đắc kỳ tử mà không lấy được Kim Quyết Đan. Kính Nguyệt đạo tử. Quý Thiếu Nguyên khẽ to mày, nhìn Thư Hầu ánh mắt thay đổi, ngươi có quan hệ gì với Trần Bắc Vũ? Đối với Trọng Kim Tông, khoáng mạch không kim tùy cố nhiên quan trọng, nhưng cũng không bằng một phần của Kính Nguyệt đạo tử. Nếu có thể lấy Thư Hầu làm mồi nhử, sớm giết Kính Nguyệt đạo tử, tông môn tương lai có thể bớt đi một mối họa lớn. Nhưng đổi lại, tông môn chắc chắn sẽ phải chịu sự trả thù của Kính Nguyệt Tông, mức độ của Ngũ Tông đại chiến cũng sẽ tăng lên nhanh chóng. Chuyện này quá trọng đại, ngay cả Quý Thiếu Nguyên là Kim Đan chân nhân cũng phải bẩm báo lên cao tầng tông môn mới có thể hành sự, nếu không chỉ cần sơ sẩy một chút cũng sẽ phản vệ chính mình. Ta là mẹ ngươi. Lời còn chưa dứt, một tấm bảo phù cấp 3 xông thẳng lên trời, phá vỡ hạn chế bị áp, bao bọc toàn thân Thư Hấu, hóa thành bốn đạo hư ảnh lao nhanh về bốn hướng đông nam tây bắc, tốc độ độn quang không thua kém Kim Đan chân nhân. Ngu muội không chịu tỉnh ngộ. Quý Thiếu Nguyên thần sắc không đổi, bỏ qua hư ảnh ảo giác, một ngón tay điểm về phía bầu trời. Đừng nói là một tu sĩ trúc cơ, ngay cả Kim Đan sơ kỳ chân nhân cũng không thể thoát khỏi trước mặt hắn, huống hồ chỉ là một lá bùa cấp 3 hạ phẩm nhỏ nhoi. Chẳng qua chỉ là sự dễ dỗ vô ích mà thôi. Ông. Nhưng theo một ngón tay của Quý Thiếu Nguyên hạ xuống, cố gắng chấn áp không gian, lại phát hiện có một tấm bùa đặc biệt dài khoảng 3 tấc, rộng khoảng 1 tấc rưỡi, lấy bảo ngọc cấp 3 làm nền, đột nhiên nở rộ. Lại là phù cấp 3 thượng phẩm Càn Khôn Na Di. Ánh mắt Quý Thiếu Nguyên lóe lên một tia kinh ngạc, không tiếp tục ra tay. Phù Càn Khôn Na Di sau khi kích hoạt có thể ẩn giấu hoàn toàn thân hình và khí tức của người sử dụng, dịch chuyển tức thời 2 lần về bất kỳ hướng nào, mỗi lần dịch chuyển xa nhất là ngàn dặm và không bị ảnh hưởng bởi Kim Đan khí cơ khóa hồn. Thuật nghiệp có chuyên môn. Là Kim Đan thể tu, Quý Thiếu Nguyên giỏi nhất là tấn công trực diện, chứ không phải suy diễn truy tung. Biết do không thể đổi kịp, hắn sẽ không lãng phí sức lực thừa thái. Ngay cả phù bảo mệnh như vậy cũng nỡ ban tặng, chẳng lẽ nữ tử này là đạo lữ thị thiếp của Trần Bắc Vũ? Quý Thiếu Nguyên nhướng mày. Còn Hoa Bất Khí thì nhìn lên bầu trời xanh biếc, ánh mắt âm trầm. Ngay cả Kim Đan chân nhân của Trọng Kim Tông cũng không thể hạ gục tùy tùng của đạo tử, lẽ nào lần phản tông này của hắn là sai rồi? Chuẩn bị khai chiến đi. Quý Thiếu Nguyên liếc nhìn Hoa Bất Khí. Để khai thác đủ khoáng mạch không kim thủy, Trọng Kim Tông không ngại đánh một trận lớn với Kính Nguyệt Tông. Kính Nguyệt Tông, luyện đan điện. Một tôn đan lô màu vàng đỏ đang phun ra lửa xanh đỏ, còn vị đan sư đang ngồi xổm trước lò không phải tu sĩ, cũng không phải luyện hỏa đồng tử, mà là một con linh khuyển toàn thân đen tuyền, bốn chân trắng như tuyết. Xích thanh linh diễm mà các đan sư bình thường cần phải liên tục kết ấn để kiểm soát nhiệt độ, dưới móng đuốt của thiết đạn trở nên ngoan ngoãn vô cùng, nhiệt độ và lửa luôn được giữ ổn định, cho đến khi trong đan lô tỏa ra mùi đan dược thoang thoảng. Người thấy mùi đan dược này, mùi thiết đạn khẽ động, quay người ngậm lấy từng cây linh dược cấp 2 với hình dạng khác nhau, chính xác ném vào lò. Ông. Thấy nắp lò rung lên, thiết đạn dựa vào mông đứng thẳng lên, hai chân trước bắt trước Lý Uyển Nhi kết một ấn quyết kỳ lạ. Con linh thú này vậy mà ngay cả Tam Nguyên Hỏa ấn cũng đã nắm giữ. Gần đan lô của thiết đạn, một vị luyện đan sư mặc gấm vóc, thắt lưng treo hồ lô, mí mắt khẽ giật, tay phải không tìm được vết râu, để kiềm chế sự chấn động trong lòng. Tam nguyên hỏa ấn là bí thuật luyện đan của Vân Huyền Tiên tử, có thể thu thập văn hỏa nam ly minh hỏa võ hỏa bắc hàm chân hỏa và ôn hỏa đồng chấn sinh diễm hoàn thành việc chiết xuất và tinh lọc tinh hoa linh dược, nâng cao đáng kể phẩm chất đan dược, luyện ra đan dược tinh phẩm. Hắn là đan sư cấp 2 thượng phẩm, chịu khó chịu khổ ở luyện đan điện 50 năm, cũng coi như là lão luyện trong luyện đan điện, nhưng cũng không có duyên tiếp xúc với bí thuật như Tam nguyên hỏa ấn này. Một con linh quyển vừa vào điện chưa được mấy năm thì dựa vào đâu? Không chỉ có vị đan sư này trong lòng buồn bực, ngay cả Tôn Đường chủ phụ trách giám sát công việc luyện đan cũng hơi bất ngờ. Tu tiên lâu ngày, sống thọ rồi, thật sự là cái gì kỳ lạ cũng có thể thấy. Một con chó đen tàn tật bình thường vậy mà lại có thể dưới sự chỉ dạy của Vân Huyền Tiên tử từng bước trưởng thành đan sư cấp 2 trung phẩm. Trình độ luyện đan của Vân Huyền Tiên tử thật là cao thâm khó lường. Tôn Đường chủ mắt khẽ nheo lại, trong lòng càng thêm kính trọng. Hắn tuy là đan sư cấp 3, nhưng luyện dược đồng tử theo bên cạnh cũng chỉ đạt trình độ đan sư cấp 2 hạ phẩm mà thôi, ngay cả một con chó bên cạnh tiên tử cũng không bằng. Go go. Không để ý đến sự chú ý của các đan sư xung quanh, hai mắt thiết đạn chăm chú nhìn vào đan dược sắp thành hình trong đan lô. Ông. Thời gian trôi qua, nắp lò tự mở, tám đạo thanh quang nối đuôi nhau bay ra, rơi xuống trước mặt thiết đạn. Những viên đan dược này bề mặt đều có vân mây độc đáo, nhìn kỹ thì lại là do vô số vết móng vuốt nhỏ ghép lại thành. Và đây chính là dấu hiệu đặc biệt mà đan sư cấp 2 mới có thể để lại trên đan dược. Thông qua những dấu hiệu này, luyện đan điện của tông môn có thể biết được nguồn gốc của đan dược cấp 2 trung phẩm thanh ẩn đan không phải từ đan sư cấp 2 trong điện, mà là từ thiết đan. Ở một mức độ nào đó, những dấu hiệu này cũng được coi là nhãn hiệu chống giả. Mỗi đan sư cao cấp nổi tiếng ở địa diện giới đều sẽ để lại dấu hiệu độc quyền trên đan dược mình luyện chế, để tránh bị giả mạo. Liếc nhìn đan dược, thiết đan lộ vẻ thất vọng. Ba nhỏ năm lớn. Lần này tỷ lệ thành đan của thanh ẩn đan tinh phẩm mà nó luyện chế chưa đến 4 phần, tuy có tiến bộ hơn lần trước, nhưng vẫn chưa đủ. Phải biết, lão sư mỗi lần luyện đan đều có thể luyện ra một lò đan dược tinh phẩm. So với kỹ năng luyện đan của lão sư, nó bây giờ vẫn còn non lắm. Người vất vả rồi. Tôn Đường chủ tiến lên mấy bước, theo tỷ lệ chia phần thu lấy 4 viên đan dược, sau đó vươn tay muốn xoa đầu chó của thiết đản. Gâu. Thiết đản tránh bàn tay của Tôn Đường chủ, gầm nhẹ một tiếng. Trong lòng thiết đản, tu sĩ có thể vuốt ve đầu nó từ trước đến nay chỉ có một mình gia đình Trần Bắc Vũ, ngay cả lão sư cũng không thể tùy tiện vuốt ve đầu chó của nó, huống hồ là một lão già. Con chó lạnh lùng quá. Biểu cảm của Tôn Đường chủ cứng lại. Sau đó nhanh chóng trở lại bình tĩnh. Đúng lúc này, Thiết Đản đột nhiên ngửi thấy khí tức quen thuộc, đồng tử lập tức mở to, phát ra tiếng gầm phấn khích, thân thể hóa thành một vệt đen lao về phía cửa đại điện. Lâu rồi không gặp, Thiết Đản. Trần Bắc Vũ ngồi xổm xuống, vừa vặn ôm lấy bóng đen đang phi nhanh vào lòng. Bụp bụp bụp. Đôi Thiết Đản vây thành tàn ảnh, điên cuồng đập vào bắp chân Trần Bắc Vũ, lực mạnh đến mức thậm chí còn tạo ra tiếng gió rít. Rõ ràng, gần một năm không gặp, thực lực của Thiết Đản đã có sự thay đổi lòng trời lở đất. Để ta xem kỹ sự thay đổi của ngươi. Ôm lấy cổ Thiết Đản, Trần Bắc Vũ trước tiên liếc nhìn vận khí màu cam nhạt trên đầu nó, sau đó thôi động thần thức, tỉ mỉ cảm nhận đạo hạnh và huyết mạch của nó. Đạo hạnh 288 năm, tương đương với tu sĩ trúc cơ trung kỳ. Thôn nhật tẩm khí đại thành, nồng độ huyết mạch trong cơ thể sánh ngang với linh thú cấp 2 thượng phẩm. Cảm nhận được điều này, Trần Bắc Vũ không khỏi lộ vẻ kinh ngạc. Trong hơn một năm nay, tốc độ tiến bộ của Thiết Đản vậy mà chỉ kém Kim Đản một bậc, đây rõ ràng là một chuyện cực kỳ khoa trương. Ngươi làm thế nào vậy? Trần Bắc Vũ xoa bụng Thiết Đản lật ngửa ra. Go go. Nghe vậy, Thiết Đản đột nhiên thoát khỏi vòng tay Trần Bắc Vũ, vọt đến tủ thuốc ở rìa đại điện, một móng nuốt gạt nắp bình ngọc, nuốt hết đan dược trong bình. Hay thật, thảo nào Thiết Đản có thể trong thời gian ngắn như vậy từ tinh quái cấp 1 lộ sắc thành tiểu yêu cấp 2, hóa ra là hàng ngày lấy linh đan của luyện đan điện làm cơm ăn. May mà Trần Bắc Vũ bây giờ thân phận địa vị khác, đã là đạo tử của tông môn, nếu không thật sự có thể không trả đổi số điểm cống hiến mà Thiết Đản đã nuốt trong khoảng thời gian này. Giây tiếp theo, dưới ánh mắt nhìn như gian thần của Kim Đản, Thiết Đản cẩn thận đẩy ngăn tủ thuốc bí mật ra, đặt 76 bình ngọc mà nó đã tích lũy được trong thời gian luyện đan ra trước mặt Trần Bắc Vũ, như thể đang dâng hiến bảo vật. Nhận thấy ánh mắt của Kim Đản, Thiết Đản do dự một chút, lại từ 76 bình ngọc chia ra 3 bình đưa cho Kim Đản, đồng thời đôi nó lo lắng đập xuống đất. Những viên đan dược này từ đâu ra? Trần Bắc Vũ tùy tay nhặt một bình ngọc mở ra, phát hiện bên trong lặng lẽ nằm 7 viên thanh ngẩn đan, không khỏi có chút xúc động. Thanh ngẩn đan và ngẩn linh đan hiệu quả tương tự, nhưng có thể nâng cao đáng kể tốc độ hấp thụ linh khí của tu sĩ trúc cơ, tiểu yêu cấp 2 sau khi dùng cũng có chút hiệu quả. Nhưng Thiết Đản lại không dùng, ngược lại vì hắn mà tích trữ nhiều thanh ngẩn đan như vậy, chắc hẳn đã tốn rất nhiều tâm tư và công sức. Go go. Thiết Đản ngẩng đầu đỡ ngực, tự hào vỗ vô ngực, biểu thị những viên đan dược này đều do nó luyện ra. Chương 256, Thừa vận bí lục chương 256, Thừa vận bí lục ngươi vất vả rồi. Trần Bắc Vũ lấy một viên thanh ẩn đan ra uống, không nhịn được vươn tay xoa đầu Thiết Đản. Dù một năm không gặp, tính cách Thiết Đản vẫn chất phát như lần đầu gặp mặt. Gu lu. Kim Đản thân ảnh chợt lóe, quấn quanh người Thiết Đản, cũng dùng đuôi vô đầu Thiết Đản. Gian thần thì vẫn là gian thần. Một thời gian không gặp, nói thật nó còn hơi nhớ sự tồn tại của Thiết Đản. Tham kiến đạo tử. Thấy cảnh này, Tôn Đường chủ mắt khẽ lóe, dẫn theo các đan sư của luyện đan điện phía sau đồng loạt hành lễ. Không cần đa lễ. Trần Bắc Vũ xua tay, ra hiệu các đan sư trong điện ai làm việc đấy. Ngay sau đó hắn nhìn Tôn Đường chủ, sư tỷ bây giờ có ở trong điện không? Có ạ. Tôn Đường chủ chủ động dẫn đường, đi vòng qua ba lò đan phun lửa, rồi xuyên qua hai gian dược liệu. Tôn Đường chủ dừng bước tại phòng luyện đan của phó điện chủ. Go go. Thiết Đản quen thuộc xông lên trước, vuốt phải ấn vào đường vân hình thao thiết ở bên trái cánh cửa. Ong, cánh cửa mở ra, lộ ra một thân ảnh nhỏ nhắn bên trong phòng luyện đan. Ồ, Trần sư đệ, ngươi cũng đến rồi. Lý Uyển Nhi vừa quay đầu nhìn Trần Bắc Vũ, vừa liên tục bấm quyết, không ngừng đánh đan quyết vào bên trong lò đan, trong mắt hoàn toàn không có sự tồn tại của Tôn Đường chủ. Tôn Đường chủ cũng không thấy lạ, hắn đã quen với sự ngạo mạn của phó điện chủ, lặng lẽ hành lễ xong liền chủ động lùi xuống, nhường không gian cho đạo tử và phó điện chủ. Sư đệ đợi một lát. Nói xong, ấn pháp hai tay Lý Uyển Nhi biến đổi, chín lô huyệt của lò đan trước mặt đồng thời phun ra ngũ hành linh khí thuộc tính khác nhau, dường như có tiếng rồng ngâm vang lên. Cho ta ngưng. Uyển Nhi sư tỷ khẽ quát một tiếng, nắp lò đan hoàn toàn nâng lên. Hai luồng sáng như vật sống bật ra, phát ra tiếng kêu trong trẻo, sau đó rơi vào mâm ngọc dương chi trước mặt nàng. Cho đến khi khí đan hà tràn ngập trong mâm, hai luồng sáng mới hiện ra ba đường đan văn và đan y màu nâu vàng. Đây là Tam giai bảo đan, Tam chuyển khí nguyên đan. Trần Bắc Vũ mắt sáng lên, càng thêm tự tin vào chuyến đi này. Sư đệ, chúc mừng ngươi trở thành đạo tử của tông môn. Lý Uyển Nhi nhìn Trần Bắc Vũ, trong lòng mang theo vài phần cảm khái. Trần sư đệ chỉ dùng vỏn vẹn 4-5 năm, đã từ một tu sĩ luyện khí vừa mới nhập tông vọt lên thành đạo tử của tông môn, luận thân phận địa vị còn cao hơn nàng. Còn về thực lực, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi khí tức của Trần sư đệ, trong lòng Lý Uyển Nhi có chút phức tạp. Để kết thành kim đan thượng tam phẩm, nàng đã dừng lại ở cảnh giới trúc cơ đỉnh phong luân hồi suốt 30 năm, mới có thể nhìn thấy một tia khả năng ngưng kết kim đan nhị phẩm trường sinh kim đan. Nhưng trên người Trần sư đệ, nàng lại cảm nhận được vài phần khí tức của Ngũ Vương Ngũ Lao Thái Ức chú đan pháp. Không nghi ngờ gì nữa, Trần sư đệ đã gặp lão tổ tông môn và được Nguyên Anh lão tổ chỉ điểm, tương lai vượt qua nàng luyện thành vô thượng nhất phẩm kim đan Thái Ức kim đan cũng không phải là vọng tưởng. Sư tỷ, lần này ta tìm tỷ là có chuyện muốn nhờ tỷ giúp đỡ. Sau vài câu hàn huyên, Trần Bắc Vũ nói ra ý định. Với ta còn khách khí gì, sư đệ có chuyện cứ việc nói. Lý Uyển Nhi vô ngực, sau đó kéo tay Trần Bắc Vũ, giọng điệu thân thiết. Ta muốn nhờ sư tỷ giúp luyện chế Tam giai thượng phẩm bảo đan thoái giao đan. Trần Bắc Vũ nói, để thuận lợi kết thành tôn hảo kim đan, Trần Bắc Vũ phải chuẩn bị và toàn. Ngay cả khi hắn tu luyện Ngũ Phương Ngũ Lao Thái Ức chú đan pháp đến đại thành, hắn cũng có thể tự mình điều chỉnh ngũ hành, luyện thành ngũ hành bảo quang. Nguyên nhân không gì khác, chỉ là để cầu an toàn mà thôi. Dù sao thì có khả năng tự mình luyện thành ngũ hành bảo quang và không cần nhờ ngũ khí đằng luyện thành ngũ hành bảo quang là hai chuyện khác nhau. Cái trước là bất đắc dĩ khi không thể khế ước ngũ khí đằng, cái sau là biểu hiện kiêu ngạo tự đại. Mà hắn muốn thu phục ngũ khí đằng, phải đi sâu vào Ngọc Thanh Sơn Mạch, trải qua những thử thách sinh tử mà tu sĩ tiên minh bình thường khó có thể tưởng tượng được, để chứng minh thực lực, tâm tính và đạo tâm của bản thân. Khi cảnh giới tu vi chưa đạt đến trúc cơ cực hạn, thực lực không thể tiến thêm được nữa, Trần Bắc Vũ không muốn lãng phí danh ngạch quý giá, vội vàng đi sâu vào Ngọc Thanh Sơn Mạch tìm kiếm ngũ khí đằng. Thoái giao đan. Lý Uyển Nhi lộ vẻ khó xử, sư đệ, không phải ta không muốn giúp người, nhưng nguyên liệu chính quan trọng nhất để luyện chế thoái giao đan là huyết long sâm. Đan phương thoái giao đan được truyền thừa từ thượng cổ Ngự Long Tông, là dùng để bồi dưỡng hậu duệ giao long, tinh lọc long huyết của tu sĩ Ngự Long Tông. Nhưng dược tính của đan phương thoái giao đan quá cuồng bạo, cần dùng thiên nhiên huyết long sâm làm nguyên liệu chính mới có thể áp chế tác dụng phụ của đan phương, không thể dùng bảo dược khác thay thế, nếu không luyện ra cũng là độc đan chí mạng. Mà huyết long sâm lại là một loại tam giai thượng phẩm bảo dược cực kỳ hiếm gặp, chỉ sinh trưởng ở nơi sĩ long, cầu long chết, cần ngàn năm mới có thể thành hình. Kéo nữ cũng khó làm cơm khi không có gạo. Bảo dược quý hiếm như vậy ngay cả trong huyền cơ điện của tông môn cũng không có dự trữ, nàng muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Sư tỷ, ở đây ta vừa có một cây huyết long sâm. Nhẫn chữ vật của Trần Bắc Vũ khẽ lóe sáng, một cây huyết long sâm vỏ đỏ có vân vàng, đỉnh có 5 lỗ hiện ra trong mắt Uyển Nhi sư tỷ. Đây là thù lao sư tỷ vất vả luyện đan. Trần Bắc Vũ lật tay, lại lấy ra một cây nguyệt phách chi dâng lên. Thấy nguyệt phách chi, Lý Uyển Nhi ánh mắt dừng lại, lộ vẻ kinh ngạc. Nguyệt phách chi sinh trưởng ở nơi cực âm, hấp thụ nguyệt hoa ngàn năm mà thành, là tam giai âm thuộc bảo dược. Bảo vật này tính hàn nhưng không làm tổn thương căn cơ, có thể trung hòa gánh nặng kinh mạch do Chu Thiên Luân chuyển dung luyện trong Thiên Địa Luân chuyển trường sinh kinh gây ra, củng cố thần thức, phá trừ thiên nhân giao cảm huyết tượng, có công dụng lớn đối với nàng. Kỳ hỉ, cảm ơn nguyện phách chi của sư đệ. Lý Uyển Nhi không khách khí, cất nguyện phách chi đi, hai tay khoác lấy cánh tay Trần Bắc Vũ, thân thiết nói, nghiên cứu đan phương thoái giao đan cần một chút thời gian. Sư đệ cho ta 2 năm, đến lúc đó ta nhất định có thể luyện chế ra một lò thoái giao đan. Vậy thì nhờ sư tỷ vậy. Trần Bắc Vũ trong lòng nhẹ nhõm, 2 năm không nhiều không ít, vừa vặn có thể dùng để chuẩn bị hoàn thiện nghi thức tẩu giao của kim đan. Nam Hoang, một nơi hoang vu hẻo lánh. Khốn kiếp, sao vận may của ta lại tệ đến vậy, ngay cả kim đan chân nhân của Trọng Kim Tông cũng có thể gặp phải. Trong động phủ đơn sơ, Thư Hấu từ từ mở mắt, sắc mặt cực kỳ khó coi. Khí vận không thể nhìn thấu. Ngay cả khi nàng có được kỳ ngộ, kim tu tản thiên công pháp thượng cổ huyền thiên thừa vận nạp khí trường sinh bí lục có thể mượn vận thành đạo, tránh kiếp trường sinh, nàng cũng không thể nhìn thấy khí vận của người khác. Nhưng có một điều Thư Hấu có thể khẳng định, Trần Tử Ngang là đạo tử của Kính Nguyệt Tông, tuyệt đối là thiên tiêu khí vận ngập trời, không thể nào không chấn áp được phản phệ của huyền thiên thừa vận nạp khí trường sinh bí lục. Tuy nhiên, điều kỳ lạ là, rõ ràng có đạo tử che chở, nhưng lần này nàng đối mặt với kiếp nạn không những không giảm đi chút nào, ngược lại còn kinh khủng hơn trước rất nhiều, thậm chí suýt nữa mất mạng ngay tại chỗ. Kỳ lạ, vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu? Trong lòng Thư Hấu suy nghĩ nhanh chóng. Ngay cả Giang Ngọc Yến sư tỷ cũng có thể giúp nàng áp chế phản vệ công pháp, thuận lợi tu luyện đến trúc cơ hậu kỳ. Nàng gia nhập môn hạ đạo tử, dùng huyền thiên thừa vận nạp khí trường sinh bí lục mượn khí vận đạo tử che chở, không nên gặp phải đại kiếp như vậy, khiến gần như cạn kiệt mọi lá bài tẩy của bản thân. Điều này căn bản không phù hợp với nhận thức của nàng về công pháp tu luyện của mình. Chẳng lẽ là khí vận của đạo tử quá mạnh, khiến ta bị phản phệ khí vận? Thư Hấu khẽ nhíu mày, cuối cùng chỉ nghĩ ra khả năng này. May mắn thay, dù thế nào đi nữa, lần đại kiếp này nàng cuối cùng cũng đã vượt qua, tỷ lệ kết đan trong tương lai cũng có thể tăng thêm 2 phần. Còn về môn Huyền Thiên Thừa Vận Nạp Khí Trường Sinh Bí lục này, Thư Hấu do dự một lát, quyết định tạm thời ngừng tu luyện, để tránh xảy ra bất trắc. Thôi, tiếp theo nên suy nghĩ kỹ xem làm thế nào để phục mệnh. Thư Hấu thở ra một hơi đục, ánh mắt sâu thẳm. Lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ của đạo tử đã thất bại, dù nàng có thu hoạch bất ngờ, cũng khó mà bù đắp công lao, giành được sự tin tưởng của đạo tử. 3 ngày sau, Thư Hấu thuận lợi đến tông môn, lập tức đi đến Thủy Nguyệt Phong nơi đạo tử ở ngươi bị thương rồi. Nhìn Thư Hấu khí tức bất ổn, Trần Bác Vũ nhíu mày. Một thời gian không gặp, sao người theo đuổi mới này của hắn lại có một đống khí đỏ tươi trên đầu, lộ ra vẻ yếu bệnh. Xin đạo tử thứ tội. Thư Hấu quỳ một gối xuống, sắc mặt tái nhợt nói. Để đạo tử hiểu rằng lần nhiệm vụ này nàng đã tận tâm tận lực, suýt chút nữa mất mạng, Thư Hấu cố ý không chỉnh trang y phục, mà trực tiếp mặc đạo bào rách dưới đến bái kiến. Nghe Thư Hấu kể xong, Trần Bắc Vũ cuối cùng cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Thì ra người ra tay với hắn năm đó không phải Thẩm gia, mà là một tay sai của Thẩm gia, nay đã đầu quân cho trưởng lão phản bội tông môn. Còn nguyên nhân Hoa Bất Khí, trưởng lão ngoại môn của tông môn phản bội, dẫn Trọng Kim Tông vào cuộc, là để mưu cầu Kim Khuyết Đan đột phá. Không đúng, chỉ một khoáng mạch tam giai, dù là khoáng mạch không kim vị hiếm gặp, cũng không đáng để Trọng Kim Tông làm lớn chuyện như vậy. Trần Bắc Vũ mắt khẽ nheo lại. Nghe vậy, Thư Hấu lộ vẻ do dự. Có gì cứ nói thẳng. Trần Bắc Vũ liếc Thư Hấu một cái, Kim Đản bên cạnh cũng lộ vẻ hứng thú. Chỉ có Thiết Đản nằm rạp trên đất, trong mắt chỉ có ngọc giản đan đạo mà Trần Bắc Vũ mang từ Tiên Minh về. Nó đã xuất sư, không cần ngày ngày ở trong luyện đan điện. Nếu Uyển Nhi sư tôn cần đan sư trong lửa, sẽ thông báo trước với chủ nhân. Vạn Kiếp Kim Thân là công pháp chấn tông của Trọng Kim Tông, là một trong những truyền thừa tối cao của hệ thể tu thượng cổ, được mệnh danh là trải vạn kiếp mà bất diệt, rèn kim thân để chứng đạo điều kiện tu luyện cực kỳ khắc nghiệt. Nói đến đây, Thư Hấu hơi dừng lại, ngay cả trong Trọng Kim Tông có rất nhiều thiên tiêu, nhưng số tu sĩ có thể tu luyện vạn kiếp kim thân nhập môn cũng rất ít, đa số cần nhờ ngoại vận. Mà không kim tùy này vừa vặn là bảo tài cần thiết để tu luyện vạn kiếp kim thân, luyện thành lưu ly kim thân. Trần Bắc Vũ khẽ gật đầu. Nếu là như vậy thì cũng có thể giải thích được, nhưng hắn vẫn cảm thấy có điều gì đó không đúng. Ngươi nói có khả năng không? Trần Bắc Vũ mắt khẽ nâng lên, nhìn Thư Hấu, khoáng mạch phát hiện ở Bích Uyên Sơn mạch không chỉ là không kim tùy, mà sâu hơn trong khoáng mạch còn ẩn chứa tứ giai huyền khoáng không huyền kim tùy. Nghe lời này, Thư Hấu sắc mặt khẽ biến. Nếu nói không kim tủy là vật cần thiết để tu sĩ kim đan của Trọng Kim Tông luyện thành lưu ly kim thân, thì không huyền kim tủy là vật cần thiết để Nguyên Anh lão tổ luyện thành bất diệt kim thân. Chuyện liên quan đến lợi ích của Nguyên Anh lão tổ, khó trách Trọng Kim Tông lại dám mạo hiểm đại bất kính, âm thầm chiếm đoạt khoáng mạch của Kính Nguyệt Tông. Đừng nghĩ nhiều, chuyện này cũng chỉ là suy đoán của ta. Trần Bắc Vũ cười cười, đứng dậy chuẩn bị đi đến luyện đan điện, bái kiến đại trưởng lão. Trong tình huống lão tổ bế quan không ra, vị trí tông chủ còn bỏ ngỏ, đại trưởng lão chính là cường giả nắm giữ đại quyền của Kính Nguyệt Tông. Tông môn rốt cuộc là chiến hay hòa, cần đại trưởng lão đưa ra quyết định. Trước khi rời độc phủ, Trần Bắc Vũ dừng bước, cố ý nhắc nhở Thư Hấu một câu, đại chiến sắp bắt đầu, khoảng thời gian này ngươi tốt nhất nên ở lại tông môn tu luyện, hạn chế ra ngoài. Vâng. Thư Hấu gật đầu. Ngay cả khi đạo tử không nói, nàng cũng chuẩn bị ở lại tông môn bế quan tu luyện, cố gắng đột phá đến trúc cơ đỉnh phong. Luyện đan điện, chính điện. Ong. Cửa điện lặng lẽ mở ra, tỏa ra một luồng mùi đàn hương thoang thoảng. Vào đi. Nghe lời này, Trần Bắc Vũ bước vào. Chỉ thấy bên trong đại điện trống trải sâu thẳm, 4 bức tường đều treo chân dung của các đời tổ sư. Và ở giữa đại điện, một lão bà tóc bạc phơ đang nhắm mắt dưỡng thần. Người này chính là đại trưởng lão của Kính Nguyệt Tông, đan sư tứ giai hạ phẩm sáng tạo ra Hàn Tính Luyện Đan Pháp Huyền Đan chân nhân Trịnh Tiến Bi. "Đạo tử, có chuyện gì mà vội vàng như vậy?" Giọng Trịnh chân nhân ôn hòa, nhưng mang theo uy nghiêm không thể nghi ngờ. Trần Bắc Vũ không chần chừ, trực tiếp kể hết chuyện khoáng mạch tam giai ẩn chứa ở Bích Uyên Sơn mạch và việc trưởng lão ngoại môn phản bội. Nói thật, so với việc xen vào những chuyện vặt vãnh này, Trần Bắc Vũ càng có xu hướng bế quan tu luyện, học hỏi diệu pháp đồng tham của Tiên Minh. Nhưng vạn sự trên đời há có thể đều như ý Trần Bắc Vũ, giờ đã là đạo tử của tông môn, tự nhiên cần gánh vác trách nhiệm của đạo tử, vì lợi ích của tông môn mà suy nghĩ. "Ta hiểu rồi, chuẩn bị khai chiến đi." Trịnh chân nhân sắc mặt bình tĩnh nói. Sơn Yêm giới thuộc về Kính Nguyệt Tông, khoáng mạch được thai nghén ở Bích Uyên Sơn mạch tự nhiên cũng thuộc về tông môn. Trọng Kim Tông dám chủ động ra tay, tông môn phải ra đòn nặng. Nếu không, thể diện tông môn sẽ bị tổn hại nghiêm trọng, tu sĩ địa diễn cảnh sẽ nhìn Kính Nguyệt Tông như thế nào? "Đạo tử có hứng thú với trận đại chiến này không?" Trịnh chân nhân ngẩng đầu nhìn Trần Bắc Vũ, thăm dò. "Tự nhiên là đương nhiên." Trần Bắc Vũ ánh mắt không hề né tránh, nói một cách dứt khoát. Trịnh chân nhân khẽ nhướng mày, trong lòng rất hài lòng. Trần Tử Ngang tư chất mạnh mẽ, lòng hướng về tông môn, tuy trên người có vài bí mật, nhưng cũng không đáng ngại, nếu không lão tổ cũng sẽ không để hắn ngồi lên vị trí đạo tử. Nói không loa, Trần Tử Ngang sở dĩ không lấy được Kim Khuyết Đan ngay lập tức, chẳng qua là thiếu một chút kinh nghiệm mà thôi. Và trận đại chiến này, vừa vặn có thể giúp Trần Bắc Vũ tạo dựng uy danh đạo tử Kính Nguyệt, ngồi vững vị trí đạo tử. Chương 257, lĩnh hội cơ hội. Chương 257, lĩnh hội cơ hội tốt, không hổ là đạo tử đương đại của Kính Nguyệt tông ta. Trịnh chân nhân khen một tiếng, quay người nhìn về phía hoàng hôn ngoài điện. 3 ngày sau giờ tí, đạo tử có thể cùng đa bảo chân nhân xuất trình, để Trọng Kim Tông thấy rõ phong thái của đạo tử Kính Nguyệt Tông ta. Trần Bắc Vũ trịnh trọng ôm quyền, vâng, đệ tử nhất định không phụ kỳ vọng của trưởng lão. Sau khi bàn bạc xong chuyện xuất trình, Trần Bắc Vũ chủ động cáo từ rời đi. Còn Trịnh Chân Nhân thì đứng giữa đại điện, tiếng bóng Trần Bắc Vũ dần biến mất, vuốt râu mỉm cười, đứa trẻ này giống ta năm xưa. Khoảnh khắc tiếp theo, trong điện đột nhiên xuất hiện năm đạo hư ảnh, đều là các kim đan trưởng lão đứng đầu chủ mạch Tĩnh Nguyệt. Bích Huyền Sơn mạch có kim đan của Trọng Kim Tông trấn giữ, đạo tử chỉ là trúc cơ đỉnh phong, theo xuất trình liệu có xảy ra sai sót nào không? Tứ trưởng lão Ngọc Chiêu Ly lên tiếng nói, không sợ bất nhất, chỉ sợ lỡ có. Nếu đổi lại là kim đan của Trọng Kim Tông, nàng tha từ bỏ khoáng mạch không kim thủy, cũng phải vì tông môn mà chém giết đại địch tương lai. Lời này sai rồi. Tam trưởng lão Úc Thủy Giao khẽ lắc đầu, đạo tử không trải qua lửa máu, làm sao có thể áp chế chúng tu trong tông môn, kế thừa đạo thống. Huống hồ lần xuất trinh này có đa bảo chân nhân dẫn đầu, trừ khi nguyên anh chân quân của Trọng Kim Tông không cần thể diện, phá vỡ sự ăn ý của năm đại phái mà tự mình ra tay, nếu không đạo tử tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng. Năm đại phái giữa nhau vừa là quan hệ cạnh tranh, vừa là quan hệ đồng minh. Nếu cường giả tông môn có thể tùy ý ra tay nhắm vào hậu bối thiên tiêu, thì năm đại phái địa diễn cảnh đã sớm loạn rồi. Các tông môn tu tiên giáp danh hai cảnh địa diễn cảnh cũng sẽ nhân cơ hội nhúng tay, chia một chén canh. Không sao. Trịnh Chân Nhân cười cười, bổn tọa đã thỉnh giáo lao tổ. Có lao tổ quan sát sao suy diễn, nếu nguyên anh chân quân của Trọng Kim Tông và Phần Biêm Tông dám động thủ, tông môn tự khắc có cường giả luận đạo với họ. Nghe vậy, vài vị kim đan trưởng lao có mặt khẽ nâng mắt, để nén sự kinh ngạc trong lòng. Chân quân tông môn không phải đang du lịch Nam Hoàng, thì cũng đang bế quan thanh tu, để mong nhìn thấy hy vọng tiến xa hơn, cơ bản sẽ không để ý đến các việc tông môn. Ngay cả những kim đan trưởng lão như họ, ngày thường cũng rất khó gặp được chân quân tông môn một lần. Xem ra lão tổ coi trọng đạo tử, vượt xa tưởng tượng của họ. Trở về Thủy Nguyệt U Cư, Trần Bắc Vũ thôi động thập phương chi môn truyền tống đến Tiên Minh. Trước đây vì phẩm giai linh mạch, hắn vẫn luôn tu luyện ở Nam Hoang. Sau khi chuyển đến động phủ tứ giai, nơi tu luyện của hắn và kim đan cũng chuyển từ Nam Hoang đến Tiên Minh. Gu Lu cảm nhận linh cơ thiên địa nồng đậm tỏa ra từ linh mạch tứ giai, kim đan vui vẻ vẫy đuôi, thỏa sức vui đùa trong bích ba hàn đàm. Việc ra chỉ ngự thú cảnh quan có ra tay đấu pháp hay không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu dốc toàn lực ra tay, kim đản sẽ cạn kiệt tinh khí thần, rơi vào trạng thái ngủ say kéo dài, ít nhất một tháng không thể chiến đấu. Nhưng hiệu suất cảnh quan đồ kích thích huyết mạch trong cơ thể kim đản cũng sẽ tăng lên đáng kể. Ngược lại, kim đản sẽ kiệt sức hôn mê vài giờ, sau khi tỉnh lại vẫn có khả năng đấu pháp khá tốt, chỉ là hiệu suất cảnh quan đồ kích thích huyết mạch kém xa so với việc dốc toàn lực ra tay. Xét đến khả năng chịu đựng của kim đản, Trần Bắc Vũ gần đây vẫn luôn dùng kiến mục đô quảng thiên hà thăng huyền ngũ hành nhất khí hóa long cảnh quan để kích thích huyết mạch một cách chậm rãi, chứ không trực tiếp ra chỉ hóa long. Ông. Điện thoại rung lên. Trần Bắc Vũ liếc mắt nhìn, phát hiện môn tự chọn thiên cương địa sát tứ linh bí điện sắp khai giảng, giảng sư chính là Giang Xuyên sư minh. Tòa nhà dạy học Ngọc Thanh, giảng đường. Một lão giả uy nghiêm mặc đạo bào màu xám, tóc bạc trắng đứng trên bục giảng, bình tĩnh nói: Ta là Giang Xuyên, tiết học này chủ yếu giảng về đạo huyết mạch tiến hóa của đồng tham thú trong quá trình giảng bài. Giang Xuyên chân quân thấy vài học sinh thỉnh thoảng lại chú ý đến thiên cương địa sát tứ linh bí điện đặt trên bàn, khẽ nhíu mày. Sách này có thể vứt đi. Hắn phất tay áo, một làn gió nhẹ thổi qua, những quyển bí điện trên bàn của học sinh đều theo gió lật trang, cuối cùng bột một tiếng rơi xuống đất. Thấy vậy, các học sinh trong tông môn đều lộ vẻ ngạc nhiên, ngay cả Trần Bắc Vũ cũng không khỏi khẽ sửng sở. Hắn liếc nhìn bìa bí điện, dòng tác giả biên soạn trên đó rõ ràng biết hai chữ Giang Xuyên. Hay thật, Giang Xuyên sư huynh đã ra tay tàn nhẫn, ngay cả sách của mình cũng vứt đi. Thiên cương địa sát tứ linh bí điển là do ta sáng tạo ra cách đây 200 năm, mặc dù 100 năm trước nó đã được liệt vào danh sách tài liệu giảng dạy tham khảo quan trọng của khoa ngự thú của Thất Cửu Thượng Tông và Thập Tam Tiên Tông, nhưng có một điều ta chưa nói rõ. Giang Xuyên chân quân thần sắc bình tĩnh, sách này ta viết chuyên dùng cho những người có tư chất bình thường, đạo huyết mạch tiến hóa được ghi trong sách đều là phương pháp theo khuôn khổ, cuối cùng cũng có giới hạn. Chư vị có thể vào Ngọc Thanh Tiên Tông, đều là tiên miêu có thiên phú xuất chúng, không nên bị cuốn thiên cương địa sát tứ linh bí điển này giới hạn. Nói đến đây, Giang Xuyên chân quân nhìn Trần Bắc Vũ một cái, khẽ gật đầu. Không tệ. Tiểu sư đệ tuy năm nay nghỉ nhiều tiết, học phần không đủ suýt nữa phải lưu ban. Nhưng dù sao cũng nể mặt hắn, không nghỉ tiết ngự thú do hắn chủ giảng. Nghe lời này, Trần Bắc Vũ cũng phản ứng lại, lời nói vừa rồi của Giang Xuyên chân quân là nói với mình. Sách là vật chết, đạo là vật sống. Tin hết sách chi bằng không có sách, sao chép dập khuôn chỉ có thể trở nên tầm thường. Nhận thấy ánh mắt của Giang Xuyên chân quân nhìn về phía Trần Bắc Vũ, một số học sinh trong tông môn không khỏi dâng lên một tia ghen tị. Ngọc Thanh Tiên Tông cạnh tranh khốc liệt, không phải mỗi học sinh vào Ngọc Thanh Tiên Tông đều có thể lọt vào mắt của Nguyên Anh chân quân. Phải biết rằng giữa thiên tiêu và thiên tiêu cũng có sự chênh lệch rõ rệt. Việc họ có thể thi vào Ngọc Thanh Tiên Tông không có nghĩa là họ có thể nổi bật ở Ngọc Thanh Tiên Tông. Huống hồ trong vòng 110 năm kết thành kim đan thượng tam phẩm, thực sự bái nhập môn hạ tiên tông, thăng cấp thành tiên học sinh. Khả năng lớn hơn là trong vòng 110 năm kết đan thất bại, ngay cả bằng tốt nghiệp của Ngọc Thanh Tiên Tông cũng không lấy được. Do đó, đối với một số học sinh tông môn có xuất thân bình thường, giảng sư của Ngọc Thanh Tiên Tông chính là cao tầng tiên minh, tu sĩ mạnh nhất mà họ có thể tiếp xúc trong đời này. Nếu có thể được Nguyên Anh chân quân coi trọng và chỉ điểm, con đường kết đan tương lai của họ cũng có thể thuận lợi hơn một chút. Nhưng hiện tại, những người sáng suốt trong giảng đường đều có thể nhìn ra, trong mắt Giang Xuyên chân quân chỉ có Trần Bắc Vũ, người đứng thứ ba trên bảng tân tú, các học sinh tông môn khác đều trở thành kẻ làm nền. Chư vị hãy đặt sách xuống, nghe bổn tọa giảng về ba phương pháp tiến hóa chính thống của đồng tham thú. Giang Xuyên chân quân khẽ chạm ngón tay, trước người hắn lập tức hiện ra ba bức tinh đồ rực rỡ. Đạo tu chân mượn thú của tiên minh đã truyền thừa mấy chục năm, chỉ có ba con đường là phù hợp nhất với thiên đạo của Thiên Nguyên Tinh. Đúng lúc này, bức tinh đồ thứ nhất có tinh thể đỏ rơi xuống, khiến một con kim ngư đôi đỏ tắm lửa trùng sinh, hóa thành con ly long thống lĩnh vạn thú. Một là phương pháp luyện hóa thiên tài địa bảo. Giang Xuyên chân quân từ trong tay áo bay ra một viên hỏa tinh đỏ rực, thiên tài địa bảo trên đời đều chứa đựng linh tính, gánh vác đạo vận thiên địa, tu sĩ chúng ta có thể mượn thiên tài địa bảo để tu luyện, nhanh chóng nâng cao cảnh giới tu vi. Đồng tham thú tự nhiên cũng có thể mượn thiên tài địa bảo, thức tỉnh huyết mạch trong cơ thể. Chỉ là phương pháp này cần chú ý đến độ phù hợp giữa thiên tài địa bảo và đồng tham thú, mù quáng sử dụng tài nguyên tu tiên cấp cao để thức tỉnh huyết mạch đồng tham thú, ngược lại sẽ rơi vào hạ đẳng. Ví dụ như bảo thú cấp 3 kim ngư đôi đỏ, cần dùng long tức tinh giữa vậy, địa tâm huyền nhũ rèn thân, ly long huyền nha điểm nhãn, long mạch huyền châu vực, mới có thể khiến huyết mạch kim ngư đôi đỏ từng bước lột sắc thành huyền thú thượng phẩm cấp 4 kim cương xích ly. Nghe Giang Xuyên sư minh kể, mắt Trần Bắc Vũ khẽ sáng lên. Kim ngư đôi đỏ là một trong số ít những tồn tại hiếm thấy có thể vượt qua gông cùm huyết mạch mà không cần trải qua kiếp hóa giao, lột sắc thành ly long cấp 4. Đồ hình huyền tài cấu thành con đường tiến hóa của nó bằng phương pháp luyện hóa thiên tài địa bảo có thể nói là bảo vật quý hiếm không quá lời. Không ngờ Giang sư minh lại công khai nói ra như vậy, một chút cũng không sợ phương pháp tiến hóa của kim cương xích ly bị tiết lộ. Kim đản có lẽ cũng có thể tham khảo phương pháp tiến hóa của kim cương xích ly. Trần Bắc Vũ thầm nghĩ trong lòng. Thấy tiểu sư đệ có điều cảm ngộ, Giang Xuyên chân quân ý niệm vừa động. Bước tinh đồ thứ hai cũng theo đó sáng rực, chiếu rọi cảnh tượng tu sĩ tiên minh hiển hóa nguyệt hoa long môn cảnh quan đồ, linh ngư vượt qua nguyệt hoa, huyết mạch lô sắc thành giao long bá đạo. Hai là thừa thiên luận huyền thối huyết pháp, còn gọi là đồng tham cảnh quan tiến hóa pháp. Giang Xuyên chân quân chỉ tay vào giao long trong tinh đồ. Thiên phú huyền thông ẩn chứa trong pháp mạch của đồng tham thú, thực ra chính là biểu hiện của huyết mạch linh thú gánh vác đạo vận thiên địa, cũng là hóa thân của đạo vận. Nâng cao phẩm giai linh thuật thiên phú của đồng tham thú, tương đương với việc nâng cao huyết mạch. Ví dụ như linh ngư thượng phẩm cấp 2 xương nguyệt vi thiên phú của nó là linh thuật thượng phẩm cấp 2 thối lân dược. Nếu tu sĩ khế ước có thể dùng ngự thú đồng tham cảnh quan để thúc đẩy huyết mạch của nó lột xác, khiến linh thuật thiên phú thăng cấp thành bảo thuật thượng phẩm cấp 3 dược long hoa thì có thể lấy đồng tham cảnh quan làm nền tảng. Khi bảo thuật thiên phú và đạo hạnh của đồng tham thú đạt đến cực hạn thì tiến hóa thành giao, không cần phải trải qua kiếp hóa giao. Nhưng phương pháp này cũng có nhược điểm, không chỉ tốn thời gian quá lâu, mà còn cực kỳ phụ thuộc vào tư chất và ngộ tính của tu sĩ và đồng tham thú. Nếu bản tính của đồng tham thú và ý nghĩa cảnh quan do tu sĩ tạo ra không đủ ăn khớp, huyết mạch trong cơ thể thậm chí có thể tiến hóa theo hướng kỳ dị. Lời Giang Xuyên chân quân vừa dứt, trong giảng đường không khỏi vang lên một trận xôn xao. Ánh mắt các học sinh trong tông môn đều đổ dồn về phía Trần Bắc Vũ. Giang Xuyên chân quân giảng bài lại mang theo nhiều tư lợi như vậy, thiên vị cũng quá rõ ràng rồi. Các học sinh trong giảng đường cơ bản đều là tân sinh tông môn, chỉ có một mình Trần Bắc Vũ thành công đúc thành tiên thụ sơ cảnh, các học sinh khác ngay cả ngự thú đồng tham cảnh quan diệu pháp cũng chưa nhập môn. Thật quá đáng, tiết học này sẽ không phải là do Giang Xuyên chân quân đặc biệt mở ra cho Trần Bắc Vũ chứ? Một tân sinh trong lòng không ngừng than thở. Dưới ánh mắt của mọi người, Trần Bắc Vũ giơ tay ra hiệu. Thấy Giang Xuyên sư minh khẽ gật đầu, hắn nói ra nỗi băn khoăn trong lòng, "Lão sư, Hoàng Kim Lân có thể dùng phương pháp tiến hóa đồng tham cảnh quan, không cần hóa giao bằng cách trải qua kiếp hóa giao không?" "Không thể." Giang Xuyên chân quân lắc đầu, khẽ cười nói, "Huyết mạch Hoàng Kim Lân đặc biệt, trong số các linh thú loài cá cũng thuộc loại cực kỳ hiếm thấy, nhất định phải tiến hóa bằng phương pháp thức tỉnh huyết mạch phản tổ." Nói đến đây, bước tinh đồ thứ 3 ứng tiếng mở ra, thể hiện cảnh long hổ giao thái, chiếu rọi một tôn kim giác giao kiêu ngạo bất tuân. Nói cho cùng, huyết mạch vừa là sức mạnh trời đất ban cho linh thú, vừa là một loại hạn chế và cuối cùng, đặc biệt là đối với tộc Hoàng Kim Lân. Không có tinh huyết giao long cấp cao cùng nguồn làm dẫn, Hoàng Kim Lân rất khó đột phá gông cùng huyết mạch, không làm giấy lên lũ lụt ở hồ nơi long mạch hội tụ để hóa giao, Hoàng Kim Lân hầu như không thể đánh thức huyết mạch giao long tiềm ẩn trong cơ thể. Đây là định luật sắt đá mà ngự pháp các của tiên minh nghiên cứu ra. Định luật sắt đá này ngay cả đồng tham cảnh quan tiến hóa pháp và thiên tài địa bảo tẩy luyện pháp cũng không thể phá vỡ, nếu không những bảo thú như kim giác giao cũng không đến nỗi gần như tuyệt chủng ở tiên minh. Tuy nhiên, Ngọc Thanh Tiên Tông có cách giải quyết vấn đề này. Thời gian trôi nhanh, một tiết học nhanh chóng kết thúc. Leng keng leng keng. Tiếng chuông tan học vang lên. Trước khi rời khỏi giảng đường, Giang Xuyên chân quân đặc biệt liếc nhìn tiểu sư đệ một cái, dường như có chuyện muốn nói. Lĩnh hội ý của sư mình, Trần Bác Vũ được lợi rất nhiều, vội vàng đứng dậy đi theo sau chân quân. Tháp Vô Cực tầng 2, bộ phận tuyển sinh. Giang Xuyên chân quân nhìn Trần Bác Vũ, "Không tệ, một thời gian không gặp, tu vi cảnh giới của ngươi lại từ trúc cơ trung kỳ thăng lên trúc cơ đỉnh phong. Xem ra đoạn thời gian này đã dùng không ít thiên tài địa bảo, ngay cả thời gian nghỉ học cũng dùng để bế quan tu luyện." Trần Bắc Vũ đương nhiên sẽ không cho rằng lời nói này của Giang sư huynh là lời khen ngợi, vội vàng mở miệng giải thích, nói mình có điều cảm nộ nên mới bế quan tu luyện, không phải cố ý nghỉ học. Hy vọng là vậy. Giang Xuyên chân quân gật đầu, nói đến chuyện chính, ngươi năm nay nghỉ học quá nhiều, không lấy được chút học phần nào. Theo quy tắc của Ngọc Thanh Thiên Tông, ngươi cần lưu ban một năm, bổ sung đủ học phần mới có thể lên tông nhị cấp. Trần Bắc Vũ không nói gì, cũng không nhắc đến thỏa thuận ban đầu, lặng lẽ nghe tiếp. Quả nhiên, Giang sư huynh đổi giọng, nhưng phàm sự đều có ngoại lệ. Ta trước đây đã nói, nếu ngươi có thể vô hạ trúc cơ thành công, chuyện lưu ban sẽ bỏ qua. Nhưng nếu ngươi muốn thăng ngộ Thái Nguyên vô lượng độ nhân thượng phẩm diệu kinh, gom đủ 100 học phần, ít nhất phải hoàn thành các khóa học lý thuyết thực hành cơ bản trước tông ngũ cấp, nếu không sư huynh ta cũng không giúp được ngươi. Hiểu không? Giang sư huynh nhìn thẳng vào mắt Trần Bắc Vũ. Dục tốc bất đạt, tu vi cảnh giới đột phá nhanh là chuyện tốt, nhưng nếu tiểu sư đệ muốn kết thành kim đan phẩm nhất trở lên, phải trầm tích lại, thật tốt thăng ngộ tiên pháp tiên tông, thích hợp dừng lại một chút. Người vô hạ trúc cơ nhất định sẽ thành kim đan phẩm nhất, không có nghĩa là nhất định sẽ thành kim đan. Trong lịch sử Ngọc Thanh Tiên Tông cũng không phải chưa từng xuất hiện thiên tiêu vô hạ trúc cơ đột phá kết đan thất bại. ngay cả những thiên tiêu tuyệt thế này sở dĩ đột phá kim đan thất bại, không phải vì thiên phú tư chất căn cơ không vững, mà là tâm khí quá cao, muốn kết thành kim đan phẩm giai quá mạnh. Hiểu. Trần Bắc Vũ gật đầu, biết đây là lời dặn dò của trưởng bối, chứ không phải trách móc nghỉ học. Nếu Giang Xuyên Chân Quân thật sự thất vọng về hắn, không thể nào trong lớp lại giảng giải nhiều khía cạnh về phương pháp tiến hóa của Hoàng Kim Lân và đưa ra hai cách giải quyết. À đúng rồi, trận tranh giành động phủ trước đó đánh rất tốt, không làm mất mặt sư tôn. Giang Xuyên vô vai Trần Bắc Vũ, nói đến một chuyện chính khác, cảnh quan sơ cảnh mà ngươi thể hiện trong quá trình đấu pháp tuy ý nghĩa không tệ, nhưng cũng tồn tại một số thiếu sót. Trong Thái Nguyên Thiên Giới cất giữ rất nhiều chân ý đồ cảnh quan do các cự phách tiên tông tham ngộ tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp để lại, để hậu bối tiên tông cảm ngộ và học hỏi. Thế nào, sư đệ có muốn vào Thái Nguyên Thiên Giới tham ngộ tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp, bổ sung cảnh quan của mình không? Nghe vậy, mắt Trần Bắc Vũ sáng lên, đương nhiên muốn, xin sư minh giúp đỡ. Không thành vấn đề, xin vào Thái Nguyên Thiên Giới cần tiên tông cao tầng thẩm định, đợi sau khi thủ tục thông qua, ta sẽ gửi tin nhắn thông báo cho ngươi. Đối với câu trả lời của tiểu sư đệ, Giang Xuyên không hề bất ngờ, còn nhắc nhở thêm một câu, vào Thái Nguyên Tiên Giới thăm ngộ tam thanh đồng tham cảnh quan tiên pháp cần tốn 100 học phần. Số học phần này ngươi có thể nợ trước, nhớ trả kịp thời trong vòng 10 năm. Chương 258, đơn giản hóa tiên pháp, 1, chương 258, đơn giản hóa tiên pháp, 1, 100 học phần nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đơn tính toán lớp lý thuyết trình cùng thực tiễn tu luyện, phổ thông tông học sinh hoàn thành năm thứ nhất hơn 20 môn môn tự chọn nghiệp mới có thể cầm tới một học phần. Nếu như muốn cầm tới 100 học phần, đại khái cần 100 năm thời gian. Cũng may Trần Bắc Vũ có tân tú bảng bài danh thứ 3 vinh dự tăng thêm, mỗi một năm cuối kỳ có thể thu được 10 học phần. Dù cho không tính cả thẻ học sinh ngay từ đầu đưa tặng 10 điểm cơ sở học phần, hắn tại trong vòng 10 năm thời gian bên trong vẫn như cũ có thể thuận lợi gọp đủ 100 học phần. Đương nhiên, Trần Bắc Vũ vô cùng rõ ràng một điểm, không phải mỗi một cái tông học sinh đều có thể trước tiến vào Thái Nguyên Tiên Giới lĩnh hội Tam Thanh Tiên Pháp, lại hoàn lại học phần. Nếu là mỗi cái tông học sinh đều có thể như thế, Ngọc Thanh Tiên Tông quy củ đã sớm rối loạn. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ không chút do dự hướng Giang sư huynh nói một tiếng cảm ơn. Tuy nói có thiếu có hoàn, lại thiếu không khó. Nhưng nếu như không có Giang sư huynh vị này Nguyên Anh chân quân đứng ra, hắn ít nhất phải tại Ngọc Thanh Tiên Tông tích lũy lại 7-8 năm học phần, mới có cơ hội lĩnh hội Tam Thanh Đồng Tham cảnh quan tiên pháp. Sư đệ không cần cảm ơn ta. Giang Xuyên sư huynh nói khẽ nói, đạo không thể khinh truyền, duyên không thể cưỡng cầu. Tiên Tông quy củ sâm nghiêm, nếu không có sư tôn đứng ra gật đầu nói đến đây, ánh mắt của hắn nhìn về phía Trần Bắc Vũ, sư huynh cũng rất khó giúp ngươi. Nghe vậy, Trần Bắc Vũ làm tức hướng Ngọc Thanh Sơn mạch phương hướng cúi đầu, trước tiên cảm tạ xong sư tôn, lại hướng sư huynh gửi tới lời cảm ơn. Nói thẳng là sư huynh đứng ra mới khiến cho bế quan tu luyện sư tôn chú ý tới những thứ này việc vặt vãnh. Giang Xuyên chân quân gật gật đầu, rất hài lòng Trần Bắc Vũ trả lời. Lấy hắn tu vi cảnh giới, tự nhiên có thể nhìn ra Trần Bắc Vũ lời nói này xuất phát từ nội tâm, cho là mình một phen khổ tâm không có uổng phí. Phải biết, sư tôn dĩ vãng cũng không phải không có từng thu đệ tử, nhưng Giang Xuyên chân quân nhưng chưa từng hỗ trợ như thế. Nguyên nhân không gì khác, giống như Trần Bắc Vũ như vậy biết được cảm ơn tiên tiêu trung quy là số ít. Tiên minh tiên tiêu bên trong cũng không thiếu tính tình cuồng ngạo, cho rằng hết thảy đều là chuyện đương nhiên bạch nhã lang. Gặp chuyện có chút không thuận liền sẽ lòng sinh oán hận. Giống như loại kia quên gốc thiên tiêu, coi như thiên phú lại cao hơn, bồi dưỡng được tới cũng là tai họa. Giang Xuyên chân quân liền nhìn bên trên một cái hứng thú cũng không có, chớ nói chi là chủ động kết giao. Đúng, sư đệ, Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đàn quyết ngươi lĩnh hội đến như thế nào, nhưng có cái gì chỗ không hiểu. Giang Xuyên chân quân mở lên tiểu táo. Trước kia hắn mặc dù không thể tu luyện Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đàn quyết thành công, kết thành nguyên thủy kim đan, nhưng cũng tốt xấu chìm đắm này tiên pháp mấy trăm năm, tu thành nhị phẩm kim đan. Hắn tử giao có thể cho tiểu sư đệ mấy phần chỉ điểm, để cho cái sau thiếu đi một chút đường quên co. Chưa nhập môn. Trần Bắc Vũ lắc đầu, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nghe vậy, Giang Xuyên chân quân trên mặt cũng không ngoài suy đoán chi sắc. Ai ngờ Trần Bắc Vũ một giây sau lại nói ra trực chỉ tiên pháp chân ý vấn đề, nếu không có nguyên thủy tổ khí tẩy luyện, xin hỏi sư minh ta nên như thế nào cựu chuyển kết đan, tẩy hậu thiên vi tiên thiên, đem Ngọc Thanh cựu chuyển nguyên thủy đan quyết tu luyện đến đại thành, ngưng luyện ra nguyên thủy kim tính chất. Giang Xuyên chân quân nheo mắt, trong lòng thầm kêu không ổn. Tiên pháp khó khăn tu, đây là tất cả tiên minh tiên tiêu chung nhận thức. Ở trong mắt Giang Xuyên chân quân, tiểu sư đệ coi như thiên phú lại cao hơn, cũng không khả năng tại trong vòng 3 tháng tìm hiểu ra chút vật gì. Kết quả Trần Bắc Vũ hỏi một chút liền hỏi tu hành Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết vấn đề hệ tâm, lời thuyết minh tiểu sư đệ đối với Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết cảm ngộ không kém hắn. Nhưng vấn đề tới, nếu như hắn trước kia có thể giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cũng không đến nỗi tu luyện tiên pháp thất bại, kết thành nhị phẩm kim đan. Đối mặt Trần Bắc Vũ khiêm tốn cầu cạnh ánh mắt, Giang Xuyên chân quân không có cách nào, chỉ có thể tùy tiện tìm dầu cụ là trả lời qua loa tắc trách. Lấy thượng phẩm ngũ hành địa sát tinh khí rèn luyện pháp lực, làm đến chín còn thất phản, nhưng cựu chuyển kết đan, tẩy hậu thiên vi tiên thiên, luyện ra nguyên thủy kim tính chất. Đến nỗi tu sĩ đến tuột cùng như thế nào mới có thể làm đến chín còn thất phản, Giang Xuyên chân quân sợ lộ tẩy, đó là một câu nói cũng không có nhiều lời. Giang sư huynh nói cực phải. Trần Bắc Vũ gật gật đầu, đồng ý Giang Xuyên chân quân lý do thoái thác, chỉ là trúc cơ tu sĩ rất khó làm đến chín còn thất phản, cho nên sư đệ suy nghĩ một cái biện pháp khác. Biện pháp gì? Giang Xuyên thần sắc không thay đổi, trong lòng lại là hứng thú. Mở ra lối riêng, đơn giản hóa Ngọc Thanh Cửu chuyển nguyên thủy đan quyết. Trần Bắc Vũ đạo. Nghe được Trần Bắc Vũ trả lời, Giang Xuyên nao nao. Nếu như không phải gặp tiểu sư đệ thần sắc nghiêm túc, hắn suýt nữa cho là đây là đang mở trò đùa. Nào đâu? Ngọc Thanh Cựu Truyền Nguyên Thủy Đàn Quyết chính là Ngọc Thanh Tiên Tông đời thứ nhất tổ sư Nguyên Thủy Đạo Tôn tham khảo Động Thật Thái Hư Ngọc Thanh Nguyên Thủy Thiên Tôn nói tiên tiên hỗn nguyên tiên pháp sáng tạo ngự thú kết đan bí pháp phẩm giai đứng hàng tiên phẩm, há lại là một cái trúc cơ tu sĩ nói đơn giản hóa liền có thể đơn giản hóa được. Không chút nào khoa trương mà nói, Ngọc Thanh Tiên Tông nếu là có thể đơn giản hóa Ngọc Thanh Cựu Truyền Nguyên Thủy Đàn Quyết giảm xuống môn tiên pháp này tu luyện cánh cửa, sớm đã có Luyện Hư Đạo Tôn tự mình ra tay diễn pháp. Chỉ là tiên pháp khó sửa đổi. Cho dù là Luyện Hư Đạo Tôn cấp bậc tiên đạo cự phách ra tay, tùy ý sửa đổi đơn giản hóa Ngọc Thanh Cựu Truyền Nguyên Thủy Đan Quyết cũng là vẽ rắn thêm chân. A, tiểu sư đệ kia dự định như thế nào đơn giản hóa? Giang Xuyên Chân Quân thuận miệng nói, cũng không ôm mấy phần hy vọng. Nói câu khoa trương giờ mà nói, Trần Bắc Vũ bây giờ mở miệng nói mình thành công lĩnh hội tiên pháp nhập môn, đều so đơn giản hóa tiên pháp càng có thể để cho hắn tiếp nhận. Sở dĩ tiếp tục cái này một lời đề, Giang Xuyên Chân Quân đơn giản chính là muốn biết tiểu sư đệ suy nghĩ, hảo đem cái sau tách ra trở về chính đạo. Miễn cho tiểu sư đệ tại đơn giản hóa tiên pháp trên đường một đi không trở lại, lãng phí tốt đẹp tu luyện thời gian. Nguyên thủy tổ khí hóa sinh vật có, kim đan cửu chuyển, trở lại tiên thiên. Thái ớt giả, vũ khí luân chuyển, âm dương giao hội, kim đan chính là thành, nhưng quy nguyên thủy vì lý do cẩn thận, Trần Bắc Vũ châm trước dùng từ, đem chính mình đối với ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp cùng Ngọc Thanh cửu chuyển nguyên thủy đan quyết ở giữa cảm ngộ từng cái nói ra. Giang Xuyên Chân Quân vừa mới bắt đầu nghe còn có chút không để bụng, nhưng theo thời gian trôi qua, thần sắc của hắn trở nên càng ngày càng nghiêm trọng. Ngũ hành luân chuyển, chu lưu sáu hư, ngũ lao chuẩn bị, hôn nguyên mới sinh. Chương 258, đơn giản hóa tiên pháp 2, chương 258 đơn giản hóa tiên pháp 2, lấy thân người tiểu ngũ hành làm cơ sở, tạo thành ngũ hành sơn phôi, luyện khí làm thận, quán thông thiên địa lớn ngũ hành hợp thận, liền có thể dẫn ngũ phương hậu tiên chi khí, trải bớt ngũ hành bạc quang, kết thành tiên thiên ngũ hành thật khí, hóa sinh thái ớt chân trùng, phá hết ngũ hành chấp ngại, nhìn thấy hôn nguyên kim tính chất. Nói xong một câu cuối cùng cảm ngộ, Trần Bắc Vũ phát hiện Giang Xuyên Chân Quân trong mắt lóe lên lộn xộn chi sắc, tựa như gặp phải cái gì chuyện bất khả tư nghị. Tiểu sư đệ mạch suy nghĩ vậy mà thật sự có thể thực hiện. Cẩn thận tôi diễn một phen, Giang Xuyên Chân Quân hít sâu một hơi, nén rung động trong lòng xuống. Lấy cảnh giới của hắn, vậy mà nhìn không ra tiểu sư đệ thôi diễn đơn giản hóa có bất kỳ vấn đề. Có gì không đúng sao? Phát giác được Giang sư huynh lửa nóng ánh mắt, Trần Bắc Vũ nói thẳng. Không có. Giang Xuyên Chân Quân lắc đầu, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt phảng phất tại nhìn xem một tôn yêu nghiệt, đơn giản hóa công pháp một chuyện là chính ngươi nghĩ, vẫn có người bên ngoài chỉ điểm. Chính mình mù suy nghĩ, sư huynh cảm thấy thế nào, phải chăng có khả thi? Trần Bắc Vũ đạo. Công pháp thôi diễn cùng cụ thể thực tiễn là hai chuyện khác nhau. Muốn lấy ngũ phương ngũ lao thái ớt đúc đan pháp tu luyện thành Ngọc Thanh Cựu Truyền Nguyên Thủy Đan Quyết cần vượt qua không thiếu hàn rào. Giang sư minh là cao quý nguyên anh chân quân, tu vi cảnh giới ở xa Trần Bắc Vũ phía trên, nói tới đề nghị có rất cao giá trị tham khảo, nói không chừng có thể làm cho hắn thiếu đi rất nhiều đường quân co. Không có vấn đề, ngươi có thể dựa theo ý nghĩ này tiếp tục đơn giản hóa Ngọc Thanh Cựu Truyền Nguyên Thủy Đan Quyết. Giang Xuyên Chân Quân khẽ gật đầu, vỗ vỗ Trần Bắc Vũ bả vai làm cổ vũ, nhưng không có đưa ra bất luận cái gì chỉ đạo ý kiến. Chỉ điểm. Tiểu sư đệ tại trên Ngọc Thanh Cựu Truyền Nguyên Thủy Đan Quyết tạo nghệ đã vượt qua hắn, hắn tùy ý chỉ điểm ngược lại có thể chậm trễ tiểu sư đệ tiếp tục tiến bộ. Huống chi hắn có tư cách gì chỉ điểm một cái có thể đơn giản hóa tiên phẩm kết đan công pháp tuyệt thế thiên tiêu? Sư đệ dự định lúc nào tiến vào Ngọc Thanh Sơn Mạch, nếm thử khế ước ngũ khí đẳng? Giang Xuyên Chân Quân nói sang chuyện khác, lại tiếp tục thảo luận Ngọc Thanh Cựu Truyền Nguyên Thủy Đan Quyết xuống, hắn sợ chính mình trả lời không được Trần Bắc Vũ vấn đề. Bây giờ tiến vào Ngọc Thanh Sơn Mạch chỗ sâu tiếp nhận khảo nghiệm có chút nóng nảy, ta cảm thấy chờ kim đan đạo hạnh đạt đến trúc cơ đỉnh phong càng thêm một thỏa. Trần Bắc Vũ thần sắc trịnh trọng nói. Nghe vậy, Giang Xuyên Chân Quân trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì cho phải. Ngọc Thanh Sơn Mạch chỗ sâu tiên cương huyền thú cùng tạo hóa nguyên thú đều là nhân tình. Bình thường Ngọc Thanh Tiên Tông tông học sinh tiến vào Ngọc Thanh Sơn Mạch chính xác nhặt bạ sẽ phải gánh chịu tới trình độ nhất định làm có dễ, nhưng cũng biết tu sĩ gì có thể trêu đùa, tu sĩ gì phải thận trọng đối đãi. Rõ ràng, hắn vị tiểu sư đệ này chính là đáng giá Ngọc Thanh Sơn Mạch tứ cảnh huyền thú thận trọng đối đãi nhân vật. Bất quá vững vàng một chút cũng không tệ. Giang Xuyên Chân Quân cầm ly trà lên nhấp một miếng, không có hướng Trần Bắc Vũ lộ ra nhiều hơn về Ngọc Thanh Sơn Mạch nội tình. Dù sao Ngọc Thanh Tiên Tông dù sao cũng phải duy trì trên mặt nổi công bằng, bằng không thì trong tông môn tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít sẽ sinh ra dị tâm. Nhìn thấy ấm trà miệng phương hướng, trò chuyện xong vài câu sau Trần Bắc Vũ chủ động đứng dậy cáo lui. Thẳng đến tiểu sư đệ thân ảnh biến mất không thấy, Giang Xuyên Chân Quân trên mặt vẻ đạm nhiên mới bắt đầu không kèm được. Thế gian lại có thiên tài như thế, nếu như tiểu sư đệ thật có thể đơn giản hóa tiên pháp thành công, kết xuất nguyên thủy kim đan, bằng này chiến công, tuyệt đối có thể thu được Ngọc Thanh Tiên Tông trọng thưởng, danh truyền tiên minh, thậm chí là thu được yết kiến luyện hư đạo tôn tư cách. Đáng tiếc Giang gia không có thích hợp tiên chi tiểu nữ. Giang Xuyên Chân Quân nói nhỏ một tiếng, Trần sư đệ là mắt Trần có thể thấy tiền đồ vô lượng. Giang gia nếu như có thể cùng kết làm quan hệ thông gia, ít nhất có thể đủ bảo trì mấy chục đời danh lợi địa vị. Đến nỗi tiểu sư đệ đơn giản hóa Ngọc Thanh Cựu Truyền Nguyên Thủy Đan Quyết một chuyện, can hệ trọng đại, hắn cần thông báo sư tôn một tiếng. Ba ngày thời gian trong chớp mắt, Tê Vân Cư, Ba Nhạc Độc Phủ, Trần Bắc Vũ chậm rãi mở ra hai con ngươi, phun ra một ngụm trọc khí. Lộc cộc, kim đàn cũng là đuôi cá hất lên, từ sóng biết trong hàn đàm vừa nhảy ra, rơi vào Trần Bắc Vũ bên cạnh, bên ngoài thân bao trùm thủy phách ngọc lân giáp chậm rãi biến mất. Vung, Thiết Đàn đứng dậy gầm nhẹ một tiếng, đầu cọ sát Trần Bắc Vũ lớn chân, nên chuẩn bị xuất phát. Trần Bắc Vũ cười cười, ba ngày thời gian đủ để cho hắn tra lậu bổ khuyết tự thân không đủ, tiêu tốn rất nhiều linh nguyên chuẩn bị đủ loại thủ đoạn bảo mệnh. Coi như lần này hai tông đại chiến có kim đan chân nhân ra tay với hắn, Trần Bắc Vũ cũng có bình yên rút đi chắc chắn. đến nỗi Nguyên Anh chân quân, Trần Bắc Vũ cùng nhau tin tông môn tất có hậu triều, sẽ không tùy ý trọng kim tông chân quân cấp bậc tu sĩ tùy ý ra tay. Ông theo kim mang bao phủ thân thể, Trần Bắc Vũ mang theo kim đạn thiết đạn trong nháy mắt xuất hiện tại Nam Hoàng Động phủ, chợt liếc nhìn ngoài động phủ chuyện tức phủ. Trần Bắc Vũ thần thức đảo qua, phát hiện đây là Vân sư tỷ gửi tới tụ tập thông chi. Giờ thân, tư pháp điện. Trần Bắc Vũ đi vào đại điện, đầu tiên đập vào tầm mắt chính là khuôn mặt mang băng tẩm tơ mạng che mặt, ba búi tóc đen như mực rủ xuống đến bên hông, tựa như bức tranh tiên tử đại sư tỷ, thứ yếu chính là vẻ mặt nghiêm túc Vân sư tỷ. Chờ đã, không thích hợp. Trần Bắc Vũ đôi mắt híp lại, phát giác được trúc sư tỷ tán phát khí thế có chút mờ mịt, ngay cả thần thức cường độ cũng vượt qua trúc cơ tu sĩ phạm chủ, làm hắn cảm nhận được một chút xíu uy hiếp. Chẳng lẽ đại sư tỷ đã tấn thăng kim đan? Trần Bắc Vũ ánh mắt khẽ biến, đây là hắn có thể nghĩ tới duy nhất khả năng. Trúc cơ tu sĩ xa không phải đối thủ của hắn, chỉ có kim đan chân nhân mới có thể để cho Trần Bắc Vũ cảm nhận được áp lực. A, vậy mà thật sự không có giấu giếm được Trần sư đệ. Trúc Quỳnh ánh mắt nhìn về phía Vân Diệp Cư, khóe miệng hơi hơi dương lên, xem ra Vân sư muội đối với Trần sư đệ hiểu rất rõ. Đừng nói sang chuyện khác. Vân Diệp Thư đưa tay tay phải, bình tĩnh nói, ngươi đã thua. Thua thì thua, một cái bảo huyết đan mà thôi. Trúc Quỳnh lật bàn tay một cái bình ngọc trong nháy mắt rơi vào Vân Diệp Thư tay áo. Làm xong những thứ này, nàng mới nhìn hướng Trần Bắc Vũ ánh mắt mang theo xem kỹ, chợt hơi hơi thi lễ, gặp qua đạo tử. Thế sự kỳ diệu. Nàng bên ngoài du lịch Hồng Trần thời gian 10 năm, tiện tay vì tông môn thu nhận thiên tài tu sĩ không có mấy chục, cũng có song trưởng số. Nhưng là liền Trúc Quỳnh chính mình cũng không nghĩ tới, nàng cư nhiên có thể lực tông môn tuyển nhận đến một vị vạn năm khó gặp đạo tử. Trần Bắc Vũ sau lui nửa bước, nghiêng người tránh lễ, đưa tay hư lơ nói, sư tỷ cần gì phải như thế? Đây là tông môn quy củ. Trúc Quỳnh đi xong lễ, bàn tay trắng non nhẹ giơ lên, trên mặt xa như mây khói giống như bay xuống, lộ ra trăng non vì lông mày, thu thủy vì con mắt dùng nhàn tuyệt mỹ. Sư đệ nếu là không quen thuộc, chúng ta có thể tất cả hồ riêng, ta gọi ngươi đạo tử, ngươi gọi ta đại sư tỷ. Tốt, Quỳnh Nhi, đừng làm rộn. Đúng lúc này, một đạo người mặc màu đen đạo bảo bóng người chợt xuất hiện, và áo ám theo hình ngục viêm văn theo bước chân sáng tắt. Không hề nghi ngờ, đây là tông môn tư pháp điện điện chủ mới có tư cách mặc tam giai thượng phẩm bảo y để bái kiến sư tôn. Trần Bắc Vũ ba người hướng về Trúc Thiệu Nguyên cùng nhau thi lễ. Đứng lên đi. Trúc Thiệu Nguyên mắt lộ vẻ hài lòng. Nữ nhi Trúc Quỳnh bên ngoài du lịch 10 năm, cuối cùng thành kim đan chân nhân. Tân tu đệ tử thiên phú vạn năm khó gặp, trở thành tông môn đạo tử. Gặp phải bực này mừng vui gấp bội chuyện tốt, hắn như thế nào có thể không hài lòng. Nghe đồn quả nhiên không giả, tuyệt thế thiên kiêu đều người mang lịch thiên khí vận, có thể phúc cùng gia tộc cùng tông môn, cũng khó trách lão tổ không chút do dự đem Trần Tử ngang định vì đạo tử. Trúc Thiệu Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Dựa theo phỏng đoán của hắn, dù là Trúc Quỳnh phục dụng kim quyết đan, lần thứ nhất kết đan sát xuất thành công mẹn mẹn có 2 thành. Bởi vì Trúc Quỳnh lòng dạ cực cao, lựa chọn lấy chấn đạo lò luyện khí đan pháp kết đan, tính toán kết thành tam phẩm lò luyện kim đan, kết đan độ khó viễn siêu bình thường trúc cơ tu sĩ. Cũng may Quỳnh Nhi khí vận không tệ, cuối cùng trung quy là trở thành. Nghĩ tới đây, Trúc Thiệu Nguyên nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt càng ngày càng hài lòng. Nếu không phải nữ nhi không có hứng thú, hắn thậm chí có tác hợp hai người ở chung với nhau ý nghĩ. Chỉ là bây giờ có chuyện trọng yếu hơn cần xử lý. Ông Trúc Thiệu Nguyên tay phải vung lên, một bức ghi chép bích uyên bên trong dãy núi bộ kỹ càng linh mạch xu thế địa đồ chậm rãi bày ra. Bản đồ biên giới Tây Nam Duyên có một vệ kim mang chói mắt phá lệ nổi bật, chính là trọng kim tông vụng trộm chiếm cứ không kim thủy khoáng mạch. Lần này hai tông đại chiến, các ngươi cho rằng cần đạt tới cái gì chiến quả mới có thể hướng địa diễn cảnh tuyên cáo tông môn hoàn toàn thắng lợi? Vì khảo nghiệm ba người cái nhìn đại cục, Trúc Thiệu Nguyên trầm giọng hỏi. Chương 259, âm mưu thanh toán 1. Chương 259, âm mưu thanh toán 1. Lấy thế lôi đỉnh chi thế trấn áp. Đại sư tỉ chập ngón tay như kiếm, đầu ngón tay thoáng qua một đạo nóng bỏng xích mang. Chợt nàng ngẩng đầu nhìn về phía Trúc chân nhân, thần sắc nghiêm túc. Quý thiếu nguyên đã kim đan hậu kỳ tu sĩ, lại là trọng kim tông chủ chiến phái kim sát một mạch trưởng lão, đem hắn chu sát tại Bích Uyên sơn mạch, treo bài tại sơn môn trong ngày, có thể để địa diễn cảnh tu sĩ biết được tông môn uy danh, không còn dám phạm. Nghe nói như thế, Trúc chân nhân trên mặt cũng không ngoài suy đoán. Hắn nữ nhi này cái gì cũng tốt, chính là sát tính quá đủ, ưa thích dùng chém giết giải quyết hết thảy vấn đề, đến mức tại trong tông môn xông giá hộ pháp sát thần chi danh. Liền xem như tông môn chân truyền nam tu cũng không dám tùy ý tiếp cận Trúc Bình, chỉ sợ trêu đến cái sau nổi giận, trực tiếp tới bên trên một kiếm. Không nghĩ tới nha đầu này đúc thành lò luyện kim đan sau, sát tính không chút nào giảm. Trúc chân nhân trong lòng âm thầm lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía Vân Diệp Thư. Đại sư tỷ ý nghĩ rất không tệ, nhưng Quý thiếu nguyên có thể đủ ngồi trên kim sát một mạch trưởng lao chi vị, dựa vào là không chỉ là thực lực, còn có mưu lược. Vân sư tỷ lông mày nhẹ trao lại, suy nghĩ nói, tại tin tức suy tàn sau, một tòa không kim vị khoáng mạch đối với trọng kim tông tới nói tất nhiên trọng yếu, nhưng cũng không đến nỗi để cho một tôn kim đan hậu kỳ đại tu bước lên nguy hiểm tính mạng tiếp tục dừng lại. Vân sư tỷ ngẩng đầu nhìn về phía sư tôn, nói ra trong lòng ngờ tới, trừ phi Bích Uyên sơn mạch trấn thủ kim đan chân nhân không chỉ Quý thiếu nguyên một người. Trúc chân nhân khẽ gật đầu, đồng ý đệ tử thái độ. Trọng kim tông truyền thừa vài vạn năm, thời kỳ cường thịnh càng là hóa thần minh tôn không dứt, dù là bây giờ thế nhỏ, hóa thần không ra cũng là địa diễn cảnh cao cấp nhất thế lực. Nhóm thế lực này một khi động thủ, chắc chắn sẽ làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Dù cho chính diện giao thủ, Trúc Thiệu Nguyên có tự tin tại trong vòng trăm chiêu lấy đi Quý thiếu nguyên tính mệnh, nhưng cũng không cho rằng lần này hai tông đại chiến có thể làm cho một tôn kim đan hậu kỳ đại tu bất lạc. Vì duy trì địa diễn cảnh trên mặt nổi trật tự, lần này hai tông giao chiến, Phần Viêm tông hẳn sẽ không hạ tràng tham gia. Trúc Thiệu Nguyên trầm chưa nói. Vân Diệp Thư trong mắt hàn quang lóe lên, đã như vậy, sư tôn có thể lấy không kim tùy khoáng mạch cùng một tôn kim đan hậu kỳ đại tu vi dẫn liên hợp úc trưởng lao thiết hạ tứ tượng chân khí đại trận, phong tỏa sơn yên giới không gian, tránh đi bích uyên sơn mạch, vây điểm đánh viện binh, chuyên môn chu sát trọng kim tông phái ra tiếp viện tu sĩ, giết đến trọng kim tông sợ hãi. Nghe vậy, Trúc Chân Nhân mắt lộ vẻ vui mừng. Vân Diệp Thư ý nghĩ cùng mệnh lệnh của đại trưởng lao không kém nhiều, chỉ là hơi cấp tiến một chút. Nghĩ tới đây, Trúc Chân Nhân ánh mắt nhìn về phía Trần Bắc Vũ, phát giác được ba đạo tầm mắt nhìn chăm chú, Trần Bắc Vũ bình tĩnh nở nụ cười. Sư tôn, đệ tử chỉ biết được một điểm, đó chính là phạm ta kính nguyện giả, xa đâu cũng giết. Giết một người, đoạt một khoáng, rất khó nói là toàn thắng. Tất nhiên trọng kim tông dám vào tông môn cương thổ, tông môn tự nhiên cũng có thể tập kích bất ngờ trọng kim tông cai quản lưu xa giới, đồ hắn quy thuộc tu tiên gia tộc, chiếm thứ nhất giới. Nghe nói như thế, Trúc Thiệu Nguyên nhắm mắt. Khá lắm, đệ tử học tập theo hắn như thế nào một cái so một cái cấp tiến. Tông môn đánh giết một tôn kim đan hậu kỳ đại tu có thể để trọng kim tông đau lòng không thôi, nhưng còn chưa đủ để cao chiến tranh độ chấn động, để cho ngũ đại phái nguyên anh chân quân cấp bậc tu sĩ ra tay. Nhưng nếu là cưỡng đoạt lưu xa giới, đó không thể nghi ngờ là tại bệnh lên trọng kim tông căn, trọng kim tông cùng tông môn ở giữa tất có một tông lại bởi vậy mà sụp đổ. Tiểu sư đệ chú ý rất không tệ. Trúc Quỳnh con mắt hơi sáng, nhìn về phía Trần Bắc Vũ ánh mắt càng ngày càng thưởng thức. Cùng tiểu sư đệ so sánh, ý nghĩ của nàng quả nhiên vẫn là quá bảo thủ rồi. Vân Diệp Thư không biết nói gì, ánh mắt tại đại sư tỷ cùng Trần Bắc Vũ ở giữa vừa đi vừa về di động. Công chiếm trọng kim tông một giới. Lời này nghe chính xác rất để cho người ta kích động, nhưng suy nghĩ một chút liền tốt. Vân Diệp Thư rất rõ ràng, bực này đại sự cũng không phải tông môn kim đan trưởng lão có khả năng quyết định. Cho dù là tông môn lão tổ làm ra bực này lựa chọn cũng phải cực kỳ thận trọng, cân nhắc liên tục. Khu khu. Trúc Thiệu Nguyên ho nhẹ hai tiếng, nói sang chuyện khác, bắt đầu thương lượng xuất trình một chuyện. Đi qua khi trước khảo sát trò chuyện, hắn đối với vị này tứ đệ tử tính cách cũng nhiều mấy phần hiểu rõ. Như Vân Diệp Thư nói tới, Trần Tử Ngang đúng là một cái giàu có tông môn vinh dự cảm giác tu sĩ, chỉ là tính cách có chút sai lệch, quá mức cường ngạnh. Bích Uyên Sơn Mạch, một chỗ quặng mỏ chỗ sâu, trên trăm tên trọng kim tông trúc cơ tu sĩ phân tán tại khoáng mạch các nơi, cầm trong tay liệt kim đục. Bọn hắn mỗi lần thôi động pháp lực dùng sức đánh, đều có thể tại trên vách đá bắn tung tóe ra chói mắt hỏa tinh. Ken ken ken, tiếng kim loại va chạm tại trong hầm mỏ không ngừng quanh quẩn, kèm theo thô trọng tiếng hít thở. Quý Thiếu Nguyên đứng chắc tay, yên tĩnh nhìn xem vách đá nứt ra, lộ ra một tia lớn bằng ngón cái, thể lỏng như hoàng kim, lại hiện ra ánh sáng nhạt không kim vị. Động tác nhanh lên, tăng thêm tốc độ. Nói xong, Quý Thiếu Nguyên lấy ra hộp ngọc, đem trúc cơ tu sĩ khổ cực thu thập một tia không kim thủy thu hồi. Tốc độ vẫn là quá chậm. Quý Thiếu Nguyên ánh mắt nhìn về phía quặng mỏ nơi trọng yếu quần áo lam lũ luyện khí phàm tu. Không kim thủy khoáng mạch ẩn chứa sắc bén vô cùng duệ kim chi khí, có thể không ngừng ăn mòn tu sĩ huyết đủ, xa không phải luyện khí tu sĩ có khả năng chống cự. Từ những thứ này luyện khí phàm tu tiến vào quặng mỏ bắt đầu, hạ tràng liền đã chú định, nhưng Quý Thiếu Nguyên trong lòng không có bất kỳ cái gì thương hại. Có thể trước khi chết vì trọng kim tông làm ra một tia cống hiến, là bọn này luyện khí sâu kiến vinh hạnh. Chuẩn bị như thế nào? Quý Thiếu Nguyên ánh mắt nhìn về phía bên phải bóng đen. Mộ thổ liệt kim bảo trận đã thuận lợi bố trí xuống, tùy thời có thể phát động. Rất tốt. Quý Thiếu Nguyên khỏe miệng hơi hơi dương lên. Không kim thủy khoáng mạch đối với trọng kim tông tới nói tất nhiên trọng yếu, nhưng nếu là khai thác không đến, vì kính nguyện tông sử dụng chính là phế bẩn. Bởi vậy tại hoa bất khí đảo hướng trọng kim tông thời điểm, tông môn cao tầng đã chuẩn bị sẵn sàng, vừa lái thải không kim thủy, một bên âm thầm điều động trận đạo tu sĩ ở trên không kim thủy khoáng mạch bố trí xuống mộ thổ liệt kim bảo trận. Trên không kim thủy khai quật đến đủ để thỏa mãn tông môn tồn kho trình độ. Dù là hoa bất khí không có bại lộ, trọng kim tông cũng biết cố ý hướng ra phía ngoài để lộ ra tình báo, để cho kính nguyệt tông biết được bích uyên sơn mạch tình huống, lấy mẫu thổ liệt kim bảo trận tiến hành phục sát, từ đó suy yếu kính nguyệt tông thực lực. Bây giờ tình báo mặc dù bại lộ so mong muốn phải sớm bên trên một chút, nhưng Quý Thiếu Nguyên cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Cũng không biết kính nguyệt tông sẽ phái ra mấy vị kim đan trưởng lão. Quý Thiếu Nguyên đôi mắt thâm thúy, phổ thông kim đan chân nhân không phải là đối thủ của hắn. Kính nguyệt tông nếu là muốn đoạt lại không kim thủy khoáng mạch, ít nhất cần phái ra 6 mạch trưởng lão cấp bậc kim đan chân nhân. Bực này cấp bậc cường giả nếu là vẫn lạc một tôn, cho dù là Kính Nguyệt Tông cũng sẽ cảm thấy đau lòng, mà hắn cũng có thể bằng vào đánh giết Kính Nguyệt Tông Kim Đan trưởng lao chiến công, tại tông môn địa vị thêm gần một bước. Nhưng mà, nếu là Kính Nguyệt Tông phát giác được tông môn kế hoạch đồng thời sớm làm ra ứng đối, lấy thân làm mồi hắn cũng có rơi xuống phong hiểm. Tông môn ám tử truyền đến tin tức, lần này Kính Nguyệt Tông xuất trình, đạo tử Trần Tử Ngang cũng tại trong đó. Bóng đen đống nhiên mở miệng. Chương 259, âm mưu thanh toán 2, chương 259, âm mưu thanh toán 2, như thế nào, chẳng lẽ ngươi nghị phục sát Kính Nguyệt đạo tử? Quý Thiếu Nguyên đôi mắt chớp lên, do hỏi. Bóng đen trầm mặt chốc lát nói, không được sao? Ngươi hẳn là biết được Kính Nguyệt đạo tử nhìn gương Nguyệt Tông tầm quan trọng. Quý Thiếu Nguyên cười nhạt một tiếng, chúng ta phục sát một tôn Kim Đan trưởng lão không đến mức để cho Kính Nguyệt Tông điên cuồng, dù sao trước kia cũng có tiền lệ, nhưng đạo tử không giống nhau, sẽ dẫn phát chân chính ngũ đại phái nội chiến. Như thế đánh đổi chúng ta không chịu được nổi, ngươi hiểu chưa? Quý Thiếu Nguyên thần sắc mặt trở nên nghiêm túc. Có thể vô hạ trúc cơ giả nắm giữ đột phá hóa thần minh tôn kinh khủng tiềm lực, nếu là tùy ý Kính Nguyệt đạo tử trưởng thành tiếp, chỉ sợ bóng đen cũng không nói đến nửa câu nói sau. Bởi vì như vậy đối với tông môn thật sự là lớn bất kính. Địa diễn cảnh đã không còn là trước kia địa diễn cảnh đột phá hóa thần minh tôn, nhưng không có người tưởng tượng đơn giản như vậy. Quý Thiếu Nguyên cười cười, coi như Kính Nguyệt đạo tử nắm giữ không giành đạo cơ, cũng có thể là tại tấn thăng kim đan nguyên anh quá trình bên trong vẫn lạc, huống chi đột phá hóa thần. Tóm lại, tại Kính Nguyệt đạo tử tu vi đạt đến nguyên anh chân quân phía trước, tông môn tuyệt sẽ không đập nồi dìm thuyền, đi khiêu chiến Kính Nguyệt tông danh giới cuối cùng, ngươi hiểu chưa? Quý Thiếu Nguyên cảnh cáo nói. Bóng đen thân ảnh khẽ động, lặng yên biến mất, tại trước khi đi nói ra một câu mấu chốt tình báo, "Đúng, lần này Kính Nguyệt Tông phụ trách dẫn đội Kim Đan là Đa Bảo chân nhân Trúc Triệu Nguyên." Quý Thiếu Nguyên hơi biến sắc mặt. Hắn đã từng cùng vị này uy danh hiển hách đệ nhất Kim Đan giao thủ qua, kết quả là thảm bại. Nếu như đối thủ là Đa Bảo chân nhân, coi như tông môn sớm bố trí xuống mẫu thổ liệt kim bảo trận cũng không nhất định 10 phần chắc chín, xem ra hắn cần làm nhiều một chút chuẩn bị. Bên trên phường thị, bên trên bầu trời, vân hải cuồn cuộn, chợt có nặng nề lôi âm lan qua. Trong phường thị lui tới tu sĩ nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy một đạo ước chừng dài 30 trượng to lớn bóng đen xé rách tầng mây, chậm rãi buông xuống, không khỏi thần sắc khẽ biến. Mà Bích Uyên phường thị sau lưng trưởng khống giả Vân Hải Thẩm gia sớm đã xuất lĩnh trong tộc tu sĩ, bày trận mà đợi. Thẩm gia gia chủ Thẩm Thiên Hồng ở đây, cung nên thượng tông chân nhân. Một vị thân hình tiên cường như tùng, khỏe mắt sinh ra đường vân nhỏ nam tu đứng ở trước nhất, dẫn dắt sau lưng hai vị trúc cơ trưởng lão cùng 300 luyện khí đệ tử cùng nhau thi lễ. Ông. Theo chiến thuyền cửa máy mở ra, hai nam hai nữ bốn bóng người đạp lên hồng quang chậm rãi xuống. Người cầm đầu chính là xuất lĩnh tông môn tu sĩ xuất trình Đa Bảo chân nhân. Vân Hải Thẩm gia giám sát bất lực, gây nên tông môn tam giai khoáng mạch bị đoạn, hình phạt đường bốn vị trúc cơ tu sĩ bỏ mình. Trúc Thiệu Nguyên liếc nhìn đám người một mắt, âm thanh bình tĩnh, lại làm cho Thẩm gia tại chỗ tu sĩ như hàn băng thứ cốt, cảm thấy toàn thân rét run. Theo tông môn luật pháp, khi di tam tộc, tức đoạt Thẩm gia đệ tử đời thứ ba vào tông tư cách, các ngươi có gì dị nghị không? Nghe nói như thế, Thẩm Thiên Hồng sắc mặt biến phải trắng bệnh một mảnh. Cùng phàm tục hoàng triều khác biệt, tông môn trong luật pháp di tam tộc là chỉ tu tiên gia tộc dòng chính cha, tử, tôn tam đại tất cả giết, không có bao dung gia tộc chi thứ, ngoại thích, sư đồ, quan hệ thông gia các quan hệ, nhưng cái này cũng đủ để cho Vân Hải Thẩm gia máu chảy thành sông. Thẩm Thiên Hồng đội vàng quỳ xuống đất dập đầu. Không có chút nào tộc trưởng tôn nghiêm, thỉnh chân nhân minh giám, ta Thẩm gia chỉ là phụ trách Bích Uyên phường thị vận chuyển bình thường, trọng kim tông cưỡng chiếm khoáng mạch một chuyện, tộc ta căn bản không biết chút nào. Ý của ngươi là một kẻ luyện khí tu sĩ có thể phát hiện Bích Uyên sơn mạch ẩn tàng khoáng mạch, mà Vân Hải Thẩm gia lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả phải không? Trúc Thiệu Nguyên cười lạnh một tiếng, mất đi trò chuyện đi xuống hứng thú. Sắp chết đến nơi, Vân Hải Thẩm gia vẫn còn tiếp tục nói dối. Từ ngang, Vân Hải Thẩm gia trúc cơ tu sĩ cứ giao cho ngươi xử trí. Trúc Thiệu Nguyên lường Thẩm gia trúc cơ tu sĩ một mắt, bình tĩnh nói, nếu như các ngươi có thể tại đệ tử ta dưới tay đào tẩu, bản tọa liền pháp ngoại khai ân, nhiêu các ngươi một mạng. Hai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Vân Hải Thẩm gia trúc cơ vừa vặn có thể xem như đá thử vàng, để cho hắn tận mắt chứng kiến một chút nói từ thực lực. Nghe vậy, Thẩm Thiên Hồng trong lòng run lên, biết rõ Thẩm gia đã không đường có thể đi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo tông môn mệnh lệnh làm việc, bằng không người chết sẽ càng nhiều. Đa tạ chân nhân khoan dung độ lượng. Thẩm Thiên Hồng đứng dậy, cùng sau lưng hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ cùng nhau nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Đang lúc mọi người chăm chú, Trần Bắc Vũ không có ý định tự mình động thủ, bên hông linh thú túi khẽ run lên, lướt đi một kim đỏ lên hai đạo lưu quang. Cái trước vì phát ra giao long uy thế kim đạn, cái sau nhưng là toàn thân cuốn theo liệt diễm thiết đạn. Kim đạn cùng thiết đạn mới vừa xuất hiện, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía Trúc Thiệu Nguyên con người hơi co lại. Đối thủ của các ngươi không phải lão sư, mà là đối diện ba cái trúc cơ tu sĩ. Trần Bắc Vũ ý niệm đạo. Lộc cộc. Vung. Kim đạn thiết đạn thần sắc lập tức buông lỏng. Mời lên làm trò thứ tội. Thẩm Thiên Hồng dẫn dắt Thẩm gia trúc cơ thi lễ một cái, dẫn đầu làm khó dễ. Chỉ thấy bàn tay một lần, phát ấn một kết, trăm ngàn đạo kim sắc sợi tơ bắn ra, giống như thiên la địa vong chụp vào Trần Bắc Vũ. Đây là Vân Hải Thẩm gia mang tính tiêu chí nhị giai linh thuật tơ vàng chói linh thuật. Thuật này cần lấy kim loại pháp lực kích phát, phối hợp nghìn đạo quanh năm ẩn dưỡng, nhỏ như sợi tóc nhị giai thượng phẩm tơ vàng linh khí sen lẫn thành lưới, có thể quấn quanh khóa chặt mục tiêu đan điển khí hải kinh mạch, phong tỏa đối thủ pháp lực. Trừ cái đó ra, tơ vàng chói linh thuật còn nắm giữ truyền linh đặc tính, gặp mạnh thì mềm dai. Bị quấn lấy tu sĩ càng là bộc phát pháp lực dễ rựa, kim tuyến liền sẽ thu được thêm gần. Nhưng nhìn đến Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ bất động, hoàn toàn không có đem tơ vàng chói linh thuật để ở trong mắt bộ dáng, Thẩm Thiên Hồng trong lòng không khỏi có chút kinh nghi bất định. Nhưng phía sau hắn hai vị thẩm gia trúc cơ lại không có chần chờ, nắm lấy cơ hội kết ấn, đồng thời tế ra hai cái châm loại linh khí. Kim lôi hợp kích xét đánh kim châm, trong lòng hai người thầm quát một tiếng. Chỉ một thoáng, thiên địa linh khí phun trào. Hai cái vạch phá không gian phi châm linh khí phun mạnh ra đại lượng chói mắt hồ quang điện, đem nguyên bản hiện ra hàn mang tơ vàng mạng quan hệ hiện ra, những nơi đi qua ngay cả không khí đều bị lôi đỉnh đốt ra với cháy. Nhất khốn là giết. Ba vị trúc cơ tu sĩ thành thạo phối hợp thi triển ra hợp kích linh thuật tại lúc này bộc phát ra tiếp cận trúc cơ đỉnh phong tu sĩ một kích toàn lực uy năng. Muốn cưỡng ép đón lấy một chiêu này, liền xem như trúc cơ hậu kỳ tu sĩ cũng có khả năng tại chỗ bất lạc. Mắt thấy tơ vàng lôi châm muốn đem Trần Bắc Vũ gò bó, đâm thành cái sảng, kim đản đằng vân giá vũ dựng lên, trong cổ phát ra trầm thấp long âm, thôi động hải nạp bách xuyên bảo thuật. Giống. Tiếng long âm vang lên, kim đản trước mặt chợt xuất hiện một đạo đường kính ước chừng 3 trượng đen như mực trống rỗng, đem bắn nhanh mà đến tơ vàng lôi châm toàn bộ nuốt hết. Dù là lôi châm mặt ngoài bám vào hồ quang điện bên trong tại trong nước xoáy ầm vang nổ tung, cũng không cách nào gây nên bất luận cái gì sóng gió. Ách! Kim đản ợ một cái, trong miệng thốt ra một đoàn khói đen, chỉ cảm thấy cảm giác hơi tê dại, hương vị rất không tệ. Nhìn thấy một màn này, Thẩm Thiên Hồng trừng to mắt. Hắn biết một trận chiến này cơ hồ cựu tử nhất sinh, cơ bản rất khó sống sót. Nhưng cũng không có nghĩ đến một đầu nhị cảnh trúc cơ yêu thú vậy mà có thể nuốt sống ba vị trúc cơ tu sĩ liên thủ thả ra thuật pháp, đồng thời đem ba kiện nhị giai thượng phẩm linh khí cùng nhau thôn phệ. Cái này chỉ sợ là tam giai kim đan yêu thú mới có thể làm được sự tình. Vâng, vâng, vâng. Nắm lấy cơ hội, thiết đản đôi mắt ngưng lại, đạp diễm liên tục nazi, chân trước cưỡng ép đánh xuyên hộ thể linh khí phòng ngự che chắn, trực tiếp đập nát một cái trúc cơ trùng kỳ tu sĩ đầu. Đáng chết. Thẩm Thiên Hồng quả quyết từ bỏ chính diện giao thủ, một bên thi triển độn thuật kéo dài khoảng cách, một bên xé nát một tấm nhị giai thượng phẩm phù lục hóa cầu đồng phù chuẩn bị tự mình chạy trốn, lại phát hiện vỡ tan phù lục không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Tờ phù lục này là hàng giả. Thẩm Thiên Hồng biến sắc, vội vàng lại móc ra mấy chương hóa cầu vồng phù xé nát. Không đúng, ta đây là đã trúng huyễn thuật. Chờ Thẩm Thiên Hồng phản ứng lại, chỗ ngực đột nhiên chuyển đến một hồi đau đớn kịch liệt. Hắn cúi đầu xuống, dùng ánh mắt khó tin nhìn xem xuyên thủng ngực giữ tợn hỏa mãng, bên cạnh nhưng là nằm hai vị thẩm gia trúc cơ tu sĩ cháy đen thi thể. Đến tột cùng là lúc nào? Đây là Thẩm Thiên Hồng trước khi chết cái cuối cùng ý niệm. Chương 260, hai tông giao chiến, 1, chương 260, hai tông giao chiến, 1, đây là Kính Hoa Thủy Nguyệt đệ tam trọng, ảo ảnh ngưng thực. Nhìn ra Ngư Long sử dụng thuật pháp, Trúc Thiệu Nguyên đôi mắt ngưng lại, ánh mắt có chút cổ quái. Kính Hoa Thủy Nguyệt tu luyện độ khó cực cao, trong tông môn lựa chọn tu luyện pháp này chân truyền danh sách đệ tử đông đảo, nhưng lại không một người có thể tu luyện tới đệ tam trọng cảnh giới. Kết quả một đầu nhị cảnh linh thú có thể lĩnh ngộ được trình độ như vậy, cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc cùng hoang đường. Phải biết, so với hồ viên cái này sinh nhi thông tuệ linh thú, nhị cảnh loại cá linh thú tiên thiên linh trí không cao, nói là ngu ngốc ngu cũng không chút nào quá mức. Dù là đầu này tên là kim đản loại cá linh thú đã có mấy phần hóa giao khí tượng, nộ pháp thiên phú cũng không khả năng vượt qua tông môn vô số thiên tiêu, nhẹ nhõm lĩnh ngộ Kính Hoa Thủy Nguyệt, trừ phi có danh sư chỉ điểm. Nghĩ tới đây, Trúc Thiệu Nguyên ánh mắt nhịn không được nhìn về phía Trần Bắc Vũ. Ngay cả dưới trướng linh thú đều có thể chỉ đạo đồng thời tu thành Kính Hoa Thủy Nguyệt đệ tam trọng, khó khăn không thành tử ngang đã hiểu ra một sát biệt cả, trong nháy mắt ruộng dâu cảnh giới, đem Kính Nguyệt Thủy Nguyệt tu luyện tới đệ tứ trọng. Nếu thật sự là như thế, tử ngang chỉ sợ có thể tại trúc cơ cảnh giới danh xưng vô địch. Thật lợi hại. Trúc Quỳnh đôi mắt hơi sáng. Nàng đã từng tu hành qua Kính Hoa Thủy Nguyệt. Làm gì bởi vì linh căn thuộc tính cùng công pháp chân ý không hợp, chỉ có thể dừng bước tại đệ nhất trọng, tự giác tiếp tục tu hành cũng là lãng phí thời gian, thế là quả quyết ngừng hao. Tuyệt không phải thiên phú của nàng kém hơn một con cá long. Vân Diệp Thư thần sắc không thay đổi, yên tĩnh nhìn xem Trần Bắc Vũ tâm tình lại là có chút phức tạp. Nhanh, quá nhanh. Cùng là trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, nàng trong tình huống không có sớm bố trí trận pháp cũng có thể nhẹ nhõm đánh giết thẩm gia ba trúc cơ, nhưng tuyệt đối làm không được như tiểu sư đệ như vậy hời hợt trình độ. Cái này cũng nói rõ, từ lần thứ nhất gặp mặt không để bụng cho tới bây giờ thận trọng tương đối, tiểu sư đệ thực lực có lẽ đã vượt qua nàng. Kính Nguyệt đạo tử chi danh hoàn toàn xứng đáng. Cùng lúc đó, Trần Bắc Vũ buông tay xuống, lông mày nhẹ trao lại. Siêu hồn kết thúc, hắn từ thẩm gia trúc cơ tu sĩ lưu lại nhớ được biết thẩm gia cao tầng vậy mà không biết được không kim tụy quan bỏ sự tình, nhưng cái này thực sự không phù hợp lẽ thường. Vân Hải thẩm gia xem như Bích Uyên Sơn mạch địa đầu xà, nếu là có thể bị thủ hạ che đậy đến loại trình độ này, chỉ sợ sớm đã diệt vong. Nhưng thẩm gia nếu là biết được không kim tụy khoáng mạch sự tình, bọn hắn ứng đối phương thức cũng làm cho Trần Bắc Vũ cảm thấy hoang mang không hiểu. Xem như Kính Nguyệt tông quy thuộc gia tộc, thẩm gia hẳn là tin tưởng, bọn hắn muốn giải quyết chuyện này chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là trước tiên thông chi tông môn, hướng tông môn dâng lên thẩm gia trung thành, hoặc là phản tông cả tộc gia nhập vào Trọng Kim tông. Nhưng thẩm gia hết lần này tới lần khác lựa chọn ngu xuẩn nhất phương pháp, giống đà điểu đem đầu chôn ở mặt đất, giả bộ như cái gì cũng không rõ ràng, từ đó chịu đến tông môn trọng phạt. Quá kỳ quái, trong lòng Trần Bắc Vũ không ngừng suy nghĩ. Chẳng lẽ là hắn suy nghĩ nhiều, thẩm gia kỳ thực cái gì cũng không biết. Sư tôn. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía lão sư. Hắn siêu hồn lục soát không ra manh mối gì tới, không có nghĩa là sư tôn cũng giống vậy. Trúc Thiệu Nguyên đầu ngón tay bắn ra, một tia thanh bạch quang vượng trong nháy mắt không có vào thẩm gia trúc cơ tu sĩ tử phủ. Sau một lát, Trúc Thiệu Nguyên mở to mắt, tay phải vung lên. Vâng. Hỏa diễm bay lên, ba bộ thẩm gia tu sĩ thi hài lập tức hóa thành tro tàn, đến nỗi còn lại thẩm gia tu sĩ, tự có tông môn tư pháp điện tu sĩ xử trí. Thẩm gia trúc cơ ký ức có mấy phần thiếu hụt, có lẽ là bị Trọng Kim tông tu sĩ từng dở trò, nhưng đây không khỏi có chút vẽ vời thêm chuyện. Trúc Thiệu Nguyên rất nhanh liền phát giác được không thích hợp chỗ, bất quá hắn không có truy đến cùng, ánh mắt nhìn về phía Bích Uyên Sơn Mạch. Nói cho cùng, một cái thẩm gia còn chưa xứng để cho hắn yên tâm ở trong lòng. Chuẩn bị xuất trình, một khắc đồng hồ sau, binh phát không kim sơn. Trúc Thiệu Nguyên ra lệnh. Không kim thủy khoáng mạch sở tại chi địa chính là Bích Uyên Sơn Mạch, một tòa vô danh núi hoang, nguyên nhân tông môn đem hắn mệnh danh là Không Kim Sơn. Xin nghe chân nhân pháp chỉ. Trần Bác Vũ dập tắt trong lòng phòng đoán đáp. Không Kim Sơn, quạt mỏ ngoại vi. Cảm nhận được thiên địa linh cơ sao động, Quý Thiếu Nguyên thôi động thần thức quét về phía xanh thẳm tương cung. Rốt cuộc đã đến sao? Chỉ thấy một chiếc địa sát bảo thuyền phá không mà đến, thân thuyền hai bên 36 môn kính quang pháo đồng thời bổ sung năng lượng, hỏa pháo ngưng tụ pháp lực quang huy đem phương viên trăm dặm chiếu lên sáng như tuyết, chậm chậm dại nhắm ngay quạt mỏ, ở vàng phóng ra. Vâng. Tại bong tàu cương sát khu vực ngàn tên Kính Nguyệt tông tu sĩ pháp lực gia trì, địa sát bảo thuyền bắn pháo kích uy thế dẫn động thiên địa, có thể so với kim đan nhất kích. 36 môn kính quang pháo liên tiếp nã pháo, bộc phát ra uy lực đủ để gạt bỏ kim đan tiền kỳ tu sĩ. Dù là Quý Thiếu Nguyên là cao quý kim đan hậu kỳ đại tu, cũng cảm nhận được một chút xíu nguy cơ. Trực tiếp lựa chọn cường công sao, thật đúng là phù hợp Trúc Thiệu Nguyên giữ dằn tính tình. Quý Thiếu Nguyên mặt không đổi sắc, giữa ngón tay nhẫn chứa vật ánh sáng nhạt lóe lên, một cây hạt hoàng sắc trận kỳ xuất hiện trong tay hắn. Ma dấu hoàng long chấn mạch đại trận, lên. Vừa mới nói xong, trong hầm mỏ ẩn tàng 500 tu sĩ lập tức chia làm 5 tổ, lấy 15 vị trúc cơ đỉnh phong tu sĩ vì người dẫn đầu, cùng nhau cắt vỡ lòng bàn tay, đem huyết bôi lên tại chấn mạch cọc trận phía trên. Khởi trận. Theo liên tiếp hét to tiếng vang lên, mà dấu hoàng long chấn mạch đại trận diễn hóa thành hình. Một tôn hoàng long hư ảnh phóng lên trời, dẫn động địa mạch chi khí, tạo thành một tầng khó mà nhận ra phong phú lồng ánh sáng, đem không kim sơn hoàn toàn bao phủ. Ầm ầm. Đợt thứ nhất chiến thuyền tề xạ tập kích rơi vào trên đại trận bức tường ngăn cản, nổ ra chiều rộng 10 trượng trở lại cái nước, trong nháy mắt liền bị bơi lội hoàng long hư ảnh trận thế chữa trị. Thấy thế, Trúc Thiệu Nguyên đôi mắt ngưng lại, hứng thú, tiếp tục hạ lệnh tề xạ. Hắn vốn cho rằng lần này xuất chinh là bẻ gãy nghiền nát nghiền ép. Dù sao Bích Uyên Sơn mạch là tông môn địa bàn, tùy thời cũng có thể triệu tập đại lượng tông môn tu sĩ tiến hành vây công. Nếu như Quý Thiếu Nguyên biết được nặng nhẹ, chắc chắn sẽ trước tiên từ bỏ không kim sơn, thoát đi núi yên giới. Nhưng đối phương không chỉ không có thoát đi, ngược lại là bố trí xuống đại trận, tử thủ không kim sơn, đây cũng không phải là sáng suốt người việc. Là có mưu đồ khác, vẫn là không kim vì trong khoáng mạch có trọng kim tông nhất định phải đạt được trọng bảo. Trúc Thiệu Nguyên lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ nhiều, tay phải hướng phía dưới lăng không ấn xuống, thể nội địa sát thật khí điên cuồng tràn vào địa sát bảo thuyền chủ pháo. Mặc kệ không kim sơn bên trong tồn tại bảo vật gì cả mấy, hắn bây giờ việc cần phải làm chỉ có một cái, đó chính là san bằng hết thảy trước mặt, dọn dẹp đi tất cả ác quỷ quái vật. Ông, tại kim đan chân nhân bất hủ kim tinh chất pháp lực gia trì, địa sát chiến thuyền bỗng nhiên trầm xuống 3 trượng. Chủ pháo Lạc Nguyệt chậm rãi duỗi ra đường kính dài đến 8 trượng hỏa pháo, nhắm ngay không kim sơn, bắt đầu điên cuồng áp xúc giữa thiên địa tràn ngập hỏa hình chi khí. Uy thế chi bằng bạc, thậm chí làm cho cả không kim sơn địa mạch chấn động, dẫn phát rung động kịch liệt. Thật là khủng khiếp khí cơ. Trần Bắc Vũ nhíu mắt, một tôn kim đan đỉnh phong đại tu toàn lực thôi động địa sát chiến thuyền, lại phối hợp thêm ngàn tông môn tu sĩ pháp lực gia trì, kế tiếp buộc phát nhất kích nhất định long trời lở đất. Chương 260, hai tông giao chiến 2, chương 260, hai tông giao chiến 2, trực giác nói cho hắn biết, nếu như không sử dụng Giang sư huynh ban cho tứ giai huyền lục, hắn đối mặt tông môn địa sát chiến thuyền hạ tràng bèn bèn có một cái, đó chính là chết. Cũng may cố này áp đảo kim đan phía trên lực lượng kinh khủng thuộc về tông môn, không có khả năng chỉ hướng hắn. Rất tốt, hết thảy đều dựa theo kế hoạch tiến hành thuận lợi. Quý Thiếu Nguyên hít sâu một hơi, từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một kiện ước chừng dài 5 thước ám kim sắc huyền giản. Nay giản giản thân phận có chi tiết, bài tiết khắc ngay tí, miệng rồng phun ra canh kim chi khí, sát phạt vô song, bên trong tiết điêu bệ ngạ, thú đồng tử có thể phá diệt hư ảo, không nhìn gì thường, mặt tiết đúc ly vẫn, đôi cá có thể na di không gian, thuấn di ngàn dặm. Vật này chính là tứ giai thượng phẩm huyền bảo thiên cương trạm ly giản. Tại thiên cương trạm ly giản hiện ra nháy mắt, trong hầm mộ tất cả kim loại khoáng sản cùng pháp bảo linh khí tất cả xuất hiện kịch liệt rung động. Đây là tứ giai huyền bảo đối với cấp thấp pháp bảo cùng bảo khoáng tự nhiên áp chế cùng hấp dẫn. Quý Thiếu Nguyên tử không làm không nắm chắc sự tình. Vì đối phó đa bảo chân nhân Trúc Thiệu Nguyên hắn cố ý chuẩn bị mấy chiêu đòn sát thủ, tứ giai thượng phẩm huyền bảo thiên cương trảm ly giản chính là một trong số đó, đáng tiếc chỉ có thể mượn dùng một lần. Cho ta chấn. Quý Thiếu Nguyên bắt được thiên cương trảm ly giản, hướng mà hung hăng ném một cái, đại thế chấn mạch cọc trận trở thành trận cơ. Chỉ một thoáng, mà dấu hoàng long chấn mạch đại trận trận kỳ toàn bộ sáng lên, chín vị hoàng long hư ảnh phá trận mà ra, tạo thành giao thoa tuần hoàn huyền hoàng bức tường ngăn cản, khóa lại toàn bộ không kim sơn. Vâng. Tại đa bảo chân nhân dưới sự chủ trì, Lạc Nguyệt chủ pháo phóng ra trước nay chưa có chói mắt quang huy. Chiến thuyền trên bong ngàn tên tu sĩ đồng thời kêu lên một tiếng, thể nội pháp lực giống như vỡ đê bị rút ra bốn thành, hóa thành thiên đạo lưu quang hội tụ hướng chiến thuyền cự pháo. Két. Oeng. Tuần ngưỡng hoàn tất, một đạo u lam đỏ thấm đan vào Lạc Nguyệt cổ sáng ầm vang một phát. Những nơi đi qua, tầng mây xé rách, không gian bập bẹo, linh cơ phát ra chu chéo, đem toàn bộ không kim sơn hoàn toàn xuyên qua. Tại thời khắc này, trời đã sáng. Ánh sáng chói mắt để cho tất cả tu sĩ nhịn không được nhắm mắt lại, che chắn cửa quang. Ngay cả Trần Bắc Vũ thần thức phạm vi bao phủ cũng bởi vì cái này một đòn kinh thiên động địa mà bị áp chế đến 40 trượng. Có lẽ là một khắc đồng hồ, cũng có lẽ là một nén nhang, cường quang tiêu thất, nguyên bản cao vút trong mây không kim sơn biến thành một cái đường kính ước chừng mấy ngàn trượng cự hình hố trời. Đáy hố trần trụi nham thạch hiện lên kết tinh hóa hiện tượng, lập lòe quỷ dị u quang, tản mát ra nóng bỏng nhiệt khí. Muốn đánh tan trọng kim tông tu sĩ quả nhiên không có đơn giản như vậy. Trần Bắc Vũ đôi mắt ngưng lại, nhìn về phía hố trời nơi trọng yếu còn sót lại huyền hoàng bức tường ngăn cản. Lộc cộc. Núp ở Trần Bắc Vũ trong ngực kim đản nhưng là khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt lấp lóe, có chút dục dịch. Chẳng biết tại sao, chờ ở chỗ này sơn mạch, trong cơ thể nó huyết mạch trở nên càng ngày càng hoạt động mạnh. Mà thiết đảm nhưng là cái mũi khẽ nhúc nhích, ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía mặt đất. Hiu hiu hiu. Chỉ thấy 9981 căn khốn long trụ đột nhiên phá đất mà lên, giao thoa thành lao, tạo thành một cái đặc thù trận thế, đem phương thiên địa này không gian hoàn toàn khóa lại. Một giây sau, huyền hoàng bức tường ngăn cản chậm rãi tán đi, lộ ra Quý Thiếu Nguyên cùng sau lưng 500 trúc cơ tu sĩ thân ảnh. Không hổ là địa diễn cảnh đệ nhất kim đan, chỉ dựa vào Lạc Nguyệt nhất kích chi uy, suýt nữa để cho chúng ta toàn quân bị diệt. Quý Thiếu Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía Trúc Thiệu Nguyên ngự khí tán dương, thần sắc lại là vô cùng băng lãnh. Kính Nguyệt đệ tử nghe lệnh, giết. Trúc Thiệu Nguyên đưa tay vung lên, lười nhắc nhiều lời. Chỉ là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, còn chưa đủ để cho hắn lãng phí miệng lưỡi. Nghe vậy, liệt tại tiền trận Kính Nguyệt thể tu giơ lên trọng tuẫn, ngăn tại tất cả tu sĩ phía trước, bên hông đeo đại lượng phòng ngự phụ lục. Ở chủ xoáy kiếm tu hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sau lưng phi kiếm ra khỏi vỏ, vận sức chờ phát động, nhắm ngay trọng kim tông đầu lĩnh tu sĩ. Đứng hàng hậu quân tu sĩ chỉ ấn tung bay, riêng phần mình chia làm hai đội. Một đội tu sĩ hợp lực phóng thích đại uy lực tổ hợp thuật pháp, một cái khác đội tu sĩ vì đứng tại phía trước nhất đồng môn thực hiện đủ loại tăng thêm phòng ngự pháp thuật. Áp trận tại sau cùng tư pháp điện tu sĩ nhưng là cùng nhau giơ lên phá linh nọ lên dây cùng, lạnh lùng mũi tên nhắm ngay trọng kim tông thể tu. Tất cả Kính Nguyệt tông tu sĩ mỗi người giữ đúng vị trí của mình, tại đa bảo chân nhân ra lệnh ngay mắt, cùng nhau phát động pháp thuật linh khí phụ lục. Cho ta giết, một tên cũng không để lại. Quý Thiếu Nguyên thân ảnh liên tục chớp động, chủ động tìm tới Trúc Thiệu Nguyên. Địa diễn cảnh đệ nhất kim đan cũng không phải là chỉ là hư danh. Tại chỗ kim đan chỉ có một mình hắn có thể dựa vào vạn kiếp kim thân tại trước mặt Trúc Thiệu Nguyên chống nổi trăm chiêu, còn lại tu sĩ nhưng là gặp mặt tức tử. Vâng. Theo kim đan chi chiến khai hỏa, Kính Nguyệt Tông cùng Trọng Kim Tông ở giữa chém giết cũng dần dần trở nên thảm liệt. Sư đệ, cẩn thận một chút. Dặn dò xong một câu, Vân sư tỷ hai tay chặt lại, thông minh trận bản hiển uy, ba môn nhị giai thượng phẩm sát trận trong nháy mắt phát động, vây giết hai tên mãng đi lên trúc cơ trùng kỳ thể tu. Trúc Quỳnh đại sư tỷ xung kích tại phía trước, trong tay tam giai bảo kiếm mỗi lần rơi xuống, đều có thể nhẹ nhõm lấy đi một cái trúc cơ tu sĩ tính mệnh. Dựa theo loại tình thế này tiếp tục đi, dù là sư tôn bên kia không có quyết ra thắng bại, đại sư tỷ dưới tình huống không bại lộ kim đan sơ kỳ tu vi, cũng có thể một người một kiếm nhẹ nhõm đem Trọng Kim Tông tu sĩ đều hủy diệt. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ ngắm nhìn một phía, quan sát tình hình chiến đấu, không có chủ động ra tay, mà là tại trên chiến trường tìm kiếm vết tích. Có kim đạn cùng thiết đạn lẫn nhau bảo vệ bảo hộ, không có một cái nào Trọng Kim Tông tu sĩ có thể tới gần hắn. Sư tôn, đại sư tỷ cùng nhị sư tỷ khí vận cũng không có thay đổi động, theo lý mà nói hẳn sẽ không xảy ra chuyện. Trần Bắc Vũ thôi động chín hơi thần thông liếc nhìn một phía, chợt thấy một đạo tinh hồng đến cực điểm, ẩn ẩn biến thành màu đen bận rủi chi khí. Nếu như chỉ là đơn thuần tinh hồng ách khí còn chưa đủ gây nên Trần Bắc Vũ chú ý chân chính để cho hắn cảm thấy kinh ngạc chính là đạo này khí vận người sở hữu thêm mà mang theo một tia màu đỏ vận may, tại trong đông đảo trúc cơ tu sĩ lộ ra phá lệ đặc biệt. Kỳ quái, ngoại trừ Trúc Thiệu Nguyên lại có tu sĩ có thể phát hiện ta. Phát giác được nhìn trộm cảm giác, dấu ở dưới bóng mờ Tôn Nguyên Thanh lông mày nhẹ trao lại, thôi động thần thức liếc nhìn một phía, lại vẫn luôn tìm không thấy nhìn trộm người dấu vết. Đến nơi cách đó không xa Trần Bắc Vũ nhưng là trực tiếp bị Tôn Nguyên Thanh xem nhẹ. Một cái trúc cơ tu sĩ coi như thực lực có mạnh hơn nữa, thiên phú lại cao hơn, cũng không khả năng giấu giếm được một tôn tam giai trận sư cảm giác. Tại Tôn Nguyên Thanh xem ra, có thể âm thầm nhìn trộm hắn người ít nhất là kim đan trung kỳ tu sĩ, thậm chí có thể là kim đan hậu kỳ, khoảng cách Nguyên Anh chân quân vẹn vẹn có hai bước xa cường giả. Kính Nguyệt Tông phái ra trưởng lão không chỉ hai vị, xem ra không thể kéo dài nữa. Tôn Nguyên Thanh cắn răng, quyết định trực tiếp vận dụng mẫu thổ liệt kim bao trận. Dù là bảo trận phục sát hiệu quả không bằng mong muốn, ít nhất cũng có thể để cho hắn cùng với Quý Thiếu Nguyên bình yên rời đi tòa này chiến trường. Tìm được ngươi. Theo một thanh âm vang lên, Tôn Nguyên Thanh lập tức biến sắc, ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía ánh mắt tới chỗ. Trần Tử Ngang. Trần Bắc Vũ đứng tại chỗ, tả hữu có kim đạn thiết đạn hộ pháp, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem dấu ở trong bóng tối mặt gầy hắn tử. Có ý tứ, ngươi lại như thế nào phát hiện bản tọa? Tôn Nguyên Thanh đè xuống tạp niệm, thần sắc bình tĩnh đạo. Mặc dù hắn không biết mình đến tột cùng là lúc nào bại lộ hành tung, nhưng không quan trọng. Thân là kim đan trung kỳ tu sĩ, Tôn Nguyên Thanh từ giao trong vòng 3 chiêu liền có thể cầm xuống Kính Nguyệt đạo tử. Ai ngờ Trần Bắc Vũ sau lui 2 bước, đem đại sư tỷ Trúc Bình bảo hộ đến trước người. Đại sư tỷ, cái này lén lén lút lút ra hỏa có chút không đúng, mời ngươi ra tay cầm xuống. Chương 261, Kim Đan pháp thân, 1, chương 261, Kim Đan pháp thân, 1, lấy Trần Bắc Vũ bây giờ thần thức cảnh giới, có thể nhẹ nhõm xem thấu trúc cơ tu sĩ khí hải lưu chuyển quý tích cùng thôi động thuật pháp sơ hở, làm đến không chiến tiên tri. Cho dù là khoảng cách kim đan chân nhân cách chỉ một bước giả đàn tu sĩ tại hắn thần thức trong cảm ứng cũng là rõ ràng rành mạch, như xem vân tay trên bàn tay. Nhưng làm Trần Bắc Vũ thần thức quét về phía mặt gầy hắn tử, lại phảng phất đụng vào một bức vô hình tượng. Đối phương tinh khí thần tự thành một phương tiểu thiên địa, trong thân thể máu thịt lưu chuyển không còn là bình thường pháp lực, mà là ẩn chứa một loại càng thêm ngưng luyện, gần như bất hủ kim tính sức mạnh. Không hề nghi ngờ, loại này bất hủ kim tính chỉ có kim đan chân nhân mới có thể nắm giữ. Đường đường kim đan chân nhân lại âm thầm làm việc, hơn phân nửa là có trô mưu đồ. Trần Bắc Vũ thần sắc bình tĩnh, cơ thể tự nhiên lui lại 2 bước. Kém một cấp, khác nhau một trời một vực. Kim đan chân nhân tại Nam Hoang lại được xưng là ngộ pháp nhân tiên cùng trúc cơ tu sĩ hoàn toàn là hai cái chiều không gian tồn tại. Vì lý do cẩn thận, coi như Trần Bắc Vũ tiện tay liền có thể chém giết trúc cơ đỉnh phong tu sĩ, cũng không muốn trực tiếp cùng Nam Hoang kim đan chân nhân đối đầu, như thế thực sự quá nguy hiểm. Dưới tình huống tình báo chưa đủ, nếu như Nam Hoang kim đan chân nhân có thể phát huy ra tiên minh kim đan tám thành chiến lực, coi như Trần Bắc Vũ thi triển ngự thú đồng tham cảnh quan tiến hành gia trì, kim đan vẫn như cũ có khả năng bại trận bị đánh giết. Đây không thể nghi ngờ là Trần Bắc Vũ không thể tiếp nhận phong hiểm. Đại sư tỷ, làm phiền ngươi ra tay rồi. Trần Bắc Vũ ánh mắt nhìn về phía Trúc Quỳnh. Đối thủ là kim đan, tiểu sư đệ ở một bên quan chiến liền có thể. Trúc Quỳnh gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Tôn Nguyên Thanh, mắt lộ hừng hực chiến ý nàng sơ thành kim đan, vừa vặn dùng Trọng Kim Tông kim đan tu sĩ thi thể hướng địa diễn cảnh tu tiên giới tuyên cáo uy danh của mình. Có ý tứ, ngươi là Trúc Thiệu Nguyên nữ nhi, Kính Nguyệt bảng chân truyền đệ nhất, đỏ ngục tiên tử Trúc Quỳnh. Tôn Nguyên Thanh lông mày dương nhẹ, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói, bản tọa có thể tha các ngươi một mạng. Vừa mới nói xong, Tôn Nguyên Thanh đưa tay phải ra, vận chuyển địa sát thật khí, năm ngón tay nhắm ngay Trúc Quỳnh cùng Trần Bắc Vũ hai người khép hổ, thiên địa tràn ngập linh cơ cấp tốc hội tụ tạo thành một bàn tay vô hình hướng xuống mà cầm. Trong mắt hắn, đối phó hai cái trúc cơ tu sĩ căn bản vốn không cần vận dụng trận pháp. Dù là hai cái này trúc cơ tu sĩ là tại địa diễn cảnh sông ra huy danh hiển hách thiên tiêu đạo tử, nhưng một giây sau, Trúc Quỳnh không lùi mà tiến tới, tay phải nhẹ nhàng gỡ xuống trong tóc cắm một cây phượng hoàng hình dạng chân vàng, toàn thân áo đỏ như lửa, khí thế cũng từ trúc cơ đỉnh phong trong nháy mắt tăng vọt đến kim đan sơ kỳ, tản mát ra lệnh trùng quanh thiên địa linh lực vì đó đọc lại kim đan uy áp. Hướng Trúc Quỳnh cùng Trần Bắc Vũ hai người nghiền ép xuống bàn tay vô hình cũng vào lúc này sụp đổ. Thì ra ngươi đã kết thành kim đan, khó trách dám ở trước mặt bản tọa phách lối. Tôn Nguyên Thanh ánh mắt ngưng lại. Kim đan chân nhân không cần thi triển thuật pháp, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tùy ý điều động thiên địa linh lực liền có thể nhẹ nhõm nghiền chết trúc cơ tu sĩ. Nhưng ở cùng cảnh kim đan trong mắt tu sĩ, loại thủ đoạn nhỏ như thanh phong quất vào mặt, căn bản vốn không đáng giá để ý thành tiểu kim đan lại như thế nào. Chỉ là tiểu bối, tại bản tọa đại trận phía dưới cũng phải bất lạc. Tôn Nguyên Thanh lạnh rên một tiếng, lật bàn tay một cái, nâng một tòa tinh xảo xinh xắn tháp vàng pháp bảo. Ông. Theo tháp vàng nở rộ quang huy, 36 đạo trận kỳ từ Tôn Nguyên Thanh trong tay áo bay ra, dựa theo thiên cương phương vị mở ra một cái, cùng 9981 căn giao thoa thành lao cuốn long hình trụ thành cộng minh, hóa thành từng tòa kim quang như nước thủy triều vi hình thành trì. Trên thành trì đầu tinh kỳ phân vật, mơ hồ có thể thấy được kim giáp thần đem hư ảnh. Khảm ly đổi chỗ, ngũ hành điên đảo. Tôn Nguyên Thanh chỉ ấn tung bay bấm niệm pháp quyết. Trận thành trong nháy mắt, tiếng sắt thép va chạm vang lên. Trần Bắc Vũ cùng Trúc Bình hai người chỉ cảm thấy trước mặt thế giới biến đổi, 36 tòa kim sắc ao lớn chợt đập vào tầm mắt. Kim quyết độc chiếu, ngọc phòng sinh huy, ngàn đêm tỏa linh. Tôn Nguyên Thanh tỏa trấn thiên thành tỏa long đại trận hải tâm, đầu ngón tay điểm nhẹ tháp vàng. 36 tòa kim thành chợt tỏa ra ánh sáng chói lọi, tường thành mặt ngoài lưu chuyển chú văn dần dần ngưng kết, tạo thành từng cái hốc mắt chăn hỏa, người khoác chiến giáp, cầm trong tay trượng 8 trường thương kim sắc thần tướng. Những thứ này thần tướng giơ lên trường thương, nhắm ngay Trúc Bình, mỗi một cái đều phát ra sánh ngang giả đàn chân nhân khí thế, lại phối hợp 36 tòa kim thành ngập trời trận thế. Lệnh Trúc Quỳnh nhịn không được kêu lên một tiếng, toàn thân hỏa diễm chỉ trệ. Lộc cộc. Phát giác được không đúng, Kim Đản Đằng Vân Giá Vũ, ngang tại trước mặt Trần Bắc Vũ lấy lưu kim thể ngăn cản trong đại trận không chỗ nào không có mặt lưỡi mát chi thế. Mượn cơ hội này, Trần Bắc Vũ thu hồi thiết đạn, minh tưởng thái huyền thủ nhất một bên nhìn trộm tòa đại trận này nội tình sơ hở, một bên nhắc nhở Trúc Quỳnh, sư tỷ xin cẩn thận, đây là thiên cương tỏa linh triệu thần tướng loại hình trận pháp, đại trận không phá, thần tướng bất diệt. Muốn bài trừ trận này, phương thức tốt nhất chính là tại trong 36 tòa kim thành tìm được đại trận trận nhãn. Ta biết rõ. Trúc Quỳnh nu để nắm chặt, trong tay mạ vàng đuôi phượng châm đột nhiên rung động, giống như dầu thắp đèn hòa tan kéo dài, tại đỏ ngục hỏa diễm thiêu đốt phía dưới hóa thành một thanh dài bảy thước trăng loa bảo kiếm. Bang! Kiếm quang rơi xuống, vây công hai người 36 tôn kim giáp thần sẽ có một ba bên hông đứt gãy, cơ thể chia làm hai khúc ngã xuống đất. Có thể theo kim sắc thành chỉ ánh sáng lóe lên, ngã xuống đất thần tướng vết thương trong nháy mắt khôi phục, tiếp tục hướng về Trần Bắc Vũ hai người khởi xướng tấn công mạnh. Lộc cộc! Kim Đản không nắm chắc đối phó kim đan chân nhân, nhưng lại có lòng tin ứng phó những thứ này tu vi tại giả đan cấp độ không chết thần tướng. Nó hé miệng, thôi động hải nạp bách xuyên bảo thuật nhắm ngay một chút bị Trúc Quỳnh chém giết trên đất thần tướng. Ông, theo hắc động khe hở hiện lên, Kim Đản tại Trúc Quỳnh dưới ánh mắt kinh ngạc, một hơi đem điên cuồng dãy rủa mấy tôn thần tướng nuốt vào. Lộc cộc, làm xong những thứ này, Kim Đản vô ý thức túi đầu liếc qua cái bụng. Kỳ quái, thôn vệ nhiều như vậy thần tướng, vì cái gì nó một điểm chắc bụng cảm giác cũng không có. Cùng lúc đó, Trúc Quỳnh hơi biến sắc mặt, trong tay trắng lóa bảo kiếm đột nhiên thay đổi phương hướng. Vâng, liên tục huy kiếm đánh tan ba tôn kim sắc thần tướng. Trúc Quỳnh tay trái đột nhiên đập nát bên hông mang theo tam giai phụ lục, tạo thành một đạo phòng ngự che chắn ngăn trở sau lưng nhanh đâm mà đến thương mang. Mà thương mang nơi phát ra chính là một tôn hình thể khổng lồ, khí thế bao trùm tại giả đàn chân nhân phía trên, cơ hồ có thể cùng kim đan sơ kỳ tu sĩ sánh ngang kim giáp thần đem. Trúc Quỳnh con ngươi co rụt lại, ánh mắt vượt qua kim đan thần tướng, nhìn về phía thành trì hư ảnh. Chỉ thấy kim mang phun trào, từng tôn thực lực có thể so với kim đan sơ kỳ tu sĩ kim giáp thần sẽ tại đại trận trận thế phía dưới chậm rãi ngưng kết mà thành, toàn thân tản mát ra khí thế đã có thể làm cho nàng cảm thụ mãnh liệt uy hiếp. Đại sư tỷ cẩn thận, theo thời gian trôi qua, trận này ngưng tụ thần tướng thực lực càng ngày sẽ tăng mạnh. Trần Bắc Vũ sắc mặt ngưng trọng đạo, có thể không nhìn Kim Đản Hải nạp bách xuyên bảo thuật coi như xong, môn này đại trận lại có thể thúc đẩy sinh trưởng 36 tôn kim đan sơ kỳ thần tướng tiến hành vây công, đây là khái niệm gì? Chỉ sợ cũng liền kim đan trung kỳ tu sĩ ở đây cũng phải vỡ lạc. Huống chi những thứ này kim giáp thần đem thực lực còn đang không ngừng tăng trưởng, có khả năng tại đại trận ra chỉ tăng lên tới kim đan trung kỳ, thậm chí là kim đan hậu kỳ tình cảnh. Tới lúc đó, coi như đại sư tỷ trong tay cất giấu rất nhiều át chủ bài, cũng không chắc chắn có thể đủ trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ loại này cấp bậc tam giai thượng phẩm đại trận, chớ nói chi là đánh bại trọng kim tông kim đan. Nghĩ tới đây, Trần Bắc Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút, phát hiện thập phương chi môn vẫn như cũ có thể vận dụng. Đây cũng chính là nói, chỉ cần đại sư tỷ có thể sáng tạo ba hơi xung quanh thời gian, là hắn có thể tùy ý na di rời đi môn này trận pháp. Đương nhiên, bây giờ tình hình chiến đấu còn không đến mức để Trần Bắc Vũ vận dụng thập phương chi môn, hắn còn rất nhiều át chủ bài không có sử dụng. Chương 261, Kim Đan Pháp Thân 2, chương 261, Kim Đan Pháp Thân 2. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói như thế nào, bản tọa không muốn giết người. Tôn Nguyên Thanh thần sắc bình tĩnh, lựa chọn công tâm là thượng sách. Trúc Quỳnh là đa bảo chân nhân nữ nhi, Trần Tử Ngang là kính nguyện tông đạo tử. Hai người liên thủ, coi như một giây sau móc ra mấy trương tam giai thượng phẩm phụ lục đối địch cũng không phải không có khả năng. Cho nên hắn vẫn luôn không có thôi động thiên thành tỏa long đại trận sát chiêu, mà là kéo dài thời gian, tiếp tục tại âm thầm câu thông mậu thổ liệt kim bảo trận, tranh thủ một kích tất chúng. Dù sao từ đầu tới đuôi, Trần Tử Ngang cùng Trúc Quỳnh hai người đều không phải là mục tiêu của hắn. Chẳng qua nếu như có thể có đánh giết cơ hội, Tôn Nguyên Thanh cũng không để ý vì tông môn xóa đi Trúc Quỳnh. Chỉ bằng ngươi. Trúc Quỳnh cười khẩy, dù là thân ở thế yếu, trên mặt cũng không có mảy may vẻ sợ hãi. Nàng xem Trần Bắc Vũ một mắt, phát hiện đạo tử trên mặt cũng không có bất kỳ kinh hoàng nào, phản phất bây giờ đối mặt cường địch cũng không phải là kim đan chân nhân, mà là một cái bình thường không có gì lạ đối thủ. Không tệ, bộ dạng này gặp nguy không loạn biểu hiện chính xác xứng với đạo tử chi danh. Ngược lại là đầu kia đằng bần giá vũ kim sắc ngư long có chút khống chế không nổi cảm xúc, nhìn về phía kim giáp thần đem ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta toàn bộ thực lực. Trúc Quỳnh bảo kiếm trong tay hóa thành châm vàng, cắm lại trong tóc, trong tay thêm ra một tấm thần bí phụ lục. Nghe vậy, Tôn Nguyên Thanh cũng nghiêm túc, lật bàn tay một cái, từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một tòa kim trung pháp bảo. Nực cười, cái gì toàn bộ thực lực? Tôn Nguyên Thanh cũng không tin một cái kim đan sơ kỳ tu sĩ cùng một cái trúc cơ đỉnh phong tu sĩ có thể đánh vỡ hắn khổ cực bố trí tiên thành tỏa long đại trận. Một giây sau, tại Trần Bắc Vũ dưới ánh mắt kinh ngạc, đại sư tỷ ngẩng đầu, bóp nát trong tay phủ lục, đáng thương hô một câu, phụ thân cứu ta. Trần Bắc Vũ. Trần Bắc Vũ đầu lông mày nhướng một chút, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn còn tưởng rằng có cơ hội có thể gặp thức một chút đại sư tỷ vượt biên mà chiến hùng hậu căn cơ cùng đấu pháp thiên phú. Không nghĩ tới đại sư tỷ nói tới toàn bộ thực lực lại là toàn lực theo cha, đây không khỏi có chút quá mức chân thực. Từ lúc không đủ liền trực tiếp gọi cha đến xem, đại sư tỷ có thể ứng phó không được môn này tam giai bảo trận. Bởi vậy có thể thấy được, kim đan chân nhân muốn vượt biên mà chiến độ khó viễn siêu tưởng tượng của hắn, chớ nói chi là lấy trúc cơ tu sĩ chi thần đánh bại kim đan chân nhân. Cùng lúc đó, một tòa hai tông trúc cơ tu sĩ hoàn toàn không dám đến gần chiến trường. Trúc Thiệu Nguyên chân đạp hư không, sau lưng có 33 kiện tam giai pháp bảo lơ lửng tại sau lưng, mỗi một món pháp bảo đều tản mát ra mãnh liệt uy thế, lấy bất hủ kim tinh chất điều động bảng bạc thiên địa chi uy. Mà tại Trúc Thiệu Nguyên đối diện, Quý Thiếu Nguyên toàn thân ra thịt hóa thành ám kim sắc, nhục thân thông thấu như lưu ly. Đây chính là đem trọng kim tông chấn tông công pháp vạn kiếp kim thân tu luyện tới đệ tam trọng, đúc thành ngàn kiếp bất diệt thể đặc thù. Đến nơi này nhất cảnh giới, tu luyện vạn kiếp kim thân thể tu nhục thân phòng ngự có thể so với tam giai phòng ngự pháp bảo, na di tốc độ sánh ngang tam giai phi kiếm. Cho dù là kim đan hậu kỳ đại tu đối phó loại này cấp bậc thể tu cũng biết đau đầu. Có thể Quý Thiếu Nguyên lúc này lại là khoe miệng chảy máu, khí thế bất ổn, trước ngực xuất hiện một cái sụp đổ cái hố, hiển nhiên là thụ thương không nhẹ. Sau lưng lấy bất hủ kim tinh chất ngưng kết mà ra ngàn kiếp lưu ly pháp thân càng là đầy rậm rạp chẳng chỉ khe hở, tay phải không ngừng vỡ vụn, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ giải thể. Phải biết, lấy bạn kiếp kim thân ngưng tụ ngàn kiếp lưu ly pháp thân không phải tầm thường, nắm giữ pháp thân thông thấu, chiếu rọi tam giới, lưu ly không tì vết, không nhiễm bụi trần, ngàn kiếp bất diệt, vạn pháp khó khăn xâm mỹ danh, là kim đan thể tu trải qua sinh tử mới có thể rèn luyện đi ra đặc thù pháp thân. Địa diễn cảnh đệ nhất kim đan quả nhiên danh bất hư truyền. Quý Thiếu Nguyên ngẩng đầu nhìn thẳng Trúc Thiệu Nguyên. Hắn dùng hết tất cả bộ liếng, thi triển ngàn kiếp lưu ly pháp thân, lại ngay cả đa bảo chân nhân đại danh đỉnh đỉnh nhiều bảo ứng hóa dấu ý tưởng thân đều không thể bước đi ra. Tông môn một lần này mưu đồ, có lẽ có thể sẽ thất bại. Phụ thân cứu ta. Trúc Thiệu Nguyên sau lưng pháp bảo đống nhiên truyền ra một đạo làm bộ đáng thương tiếng cầu cứu. Trúc Thiệu Nguyên thần sắc không thay đổi. Trúc cơ cùng kim đan là hai cái khái niệm hoàn toàn bất đồng. Quỳnh Nhi có thể tại trúc cơ kỳ, lấy trúc cơ tiền kỳ cảnh giới đánh bại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, không có nghĩa là nàng kết thành tam phẩm kim đan sau, có thể lấy kim đan sơ kỳ cảnh giới khiêu chiến kim đan trung kỳ tu sĩ. Kim đan sơ kỳ cùng kim đan trung kỳ trên lệch so luyện khí một tầng tu sĩ cùng trúc cơ đỉnh phong ở giữa tu sĩ còn muốn cách xa. Không chút nào khoa trương mà nói, chỉ có kết thành nhị phẩm kim đan giả mới có khả năng làm đến vượt biên đánh bại kim đan chân nhân hành động vĩ đại. Bất quá đến kim đan cảnh giới này, nếu như kim đan sơ kỳ tu sĩ một lòng muốn chạy trốn, cho dù là kim đan trung kỳ tu sĩ cũng rất khó bắt, chỉ có thể làm đến đánh bại. Trừ phi sớm bố trí tam giai bảo trận, mới có thể để cho kim đan chân nhân không chỗ có thể trốn. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Trúc Thiệu Nguyên liền hiểu Trúc Quỳnh không thắng được. Hắn chỉ là dự định mài mài một cái nữ nhi tính tình, để hắn biết rõ cái gì là kim đan, biết rõ địa diễn cảnh bên trong mỗi một cái có thể kết thành kim đan tu sĩ cũng là không thể coi thường đối thủ. Tất nhiên trọng kim tông không có càng nhiều bố trí, vậy các ngươi liền chết ở nơi đây. Trúc Thiệu Nguyên động khởi thật sự, hai tay chặp lại, sau đầu đống nhiên hiện lên cựu trọng bảo luân. Mỗi một bảo luân đều do vô số pháp bảo hư ảnh tạo thành, đao kiếm đỉnh trung, tháp kính nhân châu, các loại pháp bảo đều ở trong đó. Vạn bảo quy tông, pháp thân sơ hiện, tu bảo ứng hóa, dấu phối hợp thật. Trúc Thiệu Nguyên ý niệm rơi xuống, thiên địa rung động, sau lưng đống nhiên hiện lên một đạo không phải vàng không phải ngọc, không phải thịt không phải linh minh mông pháp thân. Tòa này pháp thân đầu đội thông tiêu quan, cái cổ treo bắt quái khóa, cầm trong tay vạn bảo truy, người khoác vạn tượng áo, chân đạp vân quan luận, đem Trúc Thiệu Nguyên suốt đời luyện thấy sở ngộ chi bảo đều lúc nóng tản mát ra hình thần diệu hóa, thân tức vạn bảo huyền ảo chân ý tại tụ bảo ứng hóa dấu ý tưởng thân hiện hóa nháy mắt. Quý Thiếu Nguyên thúc giục ngàn kiếp lưu ly pháp thân đã tới cực hạn, ở vang sụp đổ phá. Trúc Thiệu Nguyên nhìn cũng không nhìn Quý Thiếu Nguyên một mắt, tay phải hướng phía dưới vung lên, sau lưng tụ bảo ứng hóa dấu ý tưởng thân đồng thời giơ lên vạn bảo truy nhẹ nhàng một đập, vô tận bảo quang lập tức lướt qua không gian, đập ầm ầm tại thiên thành tỏa long đại trận, lệnh cái sau phát ra chu chéo ngăn không được. Phát giác được phía trên truyền đến uy thế ngập trời, Tôn Nguyên Thanh quả quyết bỏ xe giữ tướng, cấp tốc gián đoạn tự thân cùng thiên thành tỏa long đại trận tất cả liên hệ. Bằng không đại trận chôn vùi sụp đổ trong nháy mắt, chính là hắn vẫn lạc thời điểm. Vâng. Làm đại trận phá diệt, 36 tọa cự hình thành trì ầm vang tiêu tan, chiếu vào Trần Bắc Vũ cùng kim đan mi mắt chính là thông thiên triệt địa nhiều bảo ứng hóa dấu ý tưởng thân. Đây chính là kim đan chân nhân sức mạnh. Trần Bắc Vũ mắt lộ vẻ chấn động, linh hải phòng thủ một tính quang lóe lên, tại từ nơi sâu xa đối với Nam Hoang pháp thân chi đạo nhiều hơn mấy phần cảm ngộ. Bởi vì tiên minh luật pháp hạn chế, hắn tại Thiên Nguyên tinh tiếp xúc qua không thiếu kim đan chân nhân, nhưng lại chưa bao giờ thấy qua kim đan pháp thân vĩ lực. Cố lực lượng này xa không phải trúc cơ tu sĩ có thể so sánh, coi như Trần Bắc Vũ thôi động ngự thú đồng tham cảnh quan, để kim đan trong khoảng thời gian ngắn lột xác trở thành ba cảnh giao long, cũng không cách nào chống lại kim đan chân nhân bất hủ pháp thân. Trừ phi hắn có thể giúp kim đan sớm thức tỉnh đồng tham pháp thân. Đúng vậy, không tệ. Cùng Nam Hoang chủ lưu tu tiên phương thức khác biệt, tiên minh kim đan chân nhân tu tiên đại đạo là mượn thú tu thật. Kim đan pháp thân cũng không phải là từ tu sĩ công pháp huyền thông chân ý, địa sát tinh khí cùng bất hủ kim tinh chất tạo thành, mà là lấy đồng tham công pháp, đồng tham thú ba mạch, đồng tham cảnh quan cùng bất hủ kim tinh chất chấu ngưng tụ thành, hoàn mỹ dung hợp khế ước tu sĩ cùng đồng tham thú sức mạnh, uy năng ở xa Nam Hoang bất hủ pháp thân phía trên.